Chương 104, trở lại trốn cũ. Chương 104, trở lại trốn cũ. Trước mấy ngày ta cho ngươi đi Vân Nhai Sơn phóng hỏa cảnh báo, Nhị Mao nói, sau đó bọn hắn đoán được chuyện này là hai ta làm, cố ý tới xác nhận một chút, lại có chính là vị trí của bọn hắn đã bại lộ, bọn hắn muốn đem cái kia kẻ chết thay cùng bảo hộ hắn những người kia tất cả đều đưa đến Huyền Vân Tông. Ngươi đáp ứng không có? Hoàng Thất khẩn trương truy vấn. Không có, Nhị Mao lắc đầu, triều đình một lòng một dạ muốn giết cái kia kẻ chết thay, ta nếu để cho hắn đến Huyền Vân Tông ở lại, chính là cho bản thân gây tai họa gây tai họa. Đúng đấy, tuyệt đối đừng để cho bọn họ tới. Hoàng Thất liên tục gật đầu, lần trước bọn hắn thiếu chút nữa hại chết người, làm sao còn có mặt mũi lại đến há miệng. Mang nhà mang người đến một đoàn, ăn uống ngủ nghỉ đều phải ngươi hầu hạ, thật lấy ngươi làm người làm. Ngươi không cần châm ngòi thổi gió, Nhị Mao nói, chuyện này không có thương lượng, ta sẽ không nhả ra. Hắc hắc, Hoàng Thất chê cười chuyển hướng chủ đề, ngươi cũng thu thập xong sao? Ta lúc nào xuất phát? Nhị Mao nói, chúng ta địa phương muốn đi ở Dự Châu mặt phía bắc, Huyền Vân Tông ở Lương Châu tây nam, lương địa nói ít cũng có hơn 1500 dặm, nếu là đi bộ tiến về không đợi Nhị Mao nói xong, Hoàng Thất liền khoát tay ngắt lời hắn, ngươi cũng đừng nhớ cưới ta, ngại đi bộ quá chậm ngươi liền cưới lửa. Cưới lửa cũng không thể so với đi bộ nhanh bao nhiêu a. Nhị Mao nói, ngươi thích đi hay không? Hoàng Thất nghiêng đầu một bên. Ai, ngươi vì cái gì một mực không muốn con ta? Nhị Mao có nhiều nghi hoặc, ngươi là con bất động, vẫn là có khác nguyên nhân gì? Hoàng Thất thuận miệng nói, ta đương nhiên con động, nhưng ta không muốn ở trước mặt ngươi hiển lộ nguyên hình, còn có chính là ta một khi có ngươi, liền sẽ cùng ngươi tâm linh tương thông, đồng thọ đồng mệnh, nếu có một ngày ta chết đi, ngươi cũng sẽ chết. Ừm, đây là chuyện gì xảy ra? Nhị Mao hiếu kỳ truy vấn. Hoàng Thất lắc đầu nói, ta cũng không biết vì sao lại dạng này, ta chỉ biết là có chuyện này. Vậy vẫn là quên đi thôi. Nhị Mao bỏ đi cởi thừa hoàng bảy suy nghĩ, bất quá nghĩ đến đường xá xa xôi, lập tức sinh ra cái ý nghĩ khác, ngươi không phải sẽ còn bay sao? Ta có thể không cưới ngươi, ta biên cái giỏ đi đi đi, nghĩ gì thế? Hoàng Thất xem thường liếc xéo, ta mặc dù bay được, lại không thể so với phi cầm, lăng không thời điểm ta còn không cảm động. Tốt ta. Nhị Mao lúc này xem như triệt để tuyệt vọng rồi. Chúng ta đến cùng khi nào thì đi? Hoàng Thất trở lại chuyện chính. Ta lại đi cho con lửa phía trên một chút cỏ khô. Nhị Mao quay người đi ra ngoài, ngươi tại chỗ này đợi ta một hồi, chờ ta trở về chúng ta liền đi. Cho con lửa bên trên liệu lúc Nhị Mao từ trong đầu kế hoạch tính toán, lần này ra ngoài nhanh nhất cũng phải nửa tháng trở lên. Bọn hắn vừa đi, trên núi không có bất kỳ ai, lỡ như để các hương dân phát hiện trong núi không người, bọn hắn có thể đem Huyền Vân Tông trong trong ngoài ngoài chuyển sạch sành sanh. Suy đi nghĩ lại, Nhị Mao vẫn là cảm giác lần này ra ngoài tốn thời gian quá dài, nhưng bị bỏ hành trình hắn lại không có cam lòng, cho đến ngày nay hắn cũng chỉ là biết mình là ai, về phần năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cần tìm được cơ hữu nước, tất cả nghi vấn đều có thể đạt được giải đáp. Đang do dự, đột nhiên nghĩ đến trước đây đám người Khương Triệu còn đưa một mặt đồng bài cho mình, theo bọn hắn nói tới mặt này đồng bài chẳng những có thể lấy thông hành Cửu Châu, còn có thể điều động huyện hương quan binh, điều binh liền miễn đi, quá khứ điều cỗ xe ngựa luôn luôn có thể. Nghĩ đến đây, Nhị Mao tức thời chuyển buồn làm vui, lập tức lại bắt đầu trước xem cân nhắc, hắn vững tin mình có thể làm ra xe ngựa, nhưng trước đây triều đình đã hạ lệnh cấm, vô cớ không được đi xa, bản thân Mặc Châu quá cảnh chạy thật nhanh một đoạn đường dài, dù sao cũng phải có cái lý do mới là. Khổ tư thật lâu, rốt cục nghĩ đến một cái lý do. Đám người Khương Triệu lúc trước lúc ăn cơm đã từng nói hắn tự nhưỡng rượu không có gì tự lực, bản thân lần này ra ngoài liền đánh lấy mua rượu ngụy trang, cái gọi là ngụy trang cũng không phải là cùng ven đường các nơi cửa ải tiến hành giải thích, cùng bọn hắn cũng không cần đến giải thích, cái này ngụy trang chính là dự bị để làm rõ, lỡ như bản thân sử dụng lệnh bài thông hành tin tức truyền đến đám người Khương Triệu trong lỗ tai, bọn hắn liền có thể hoài nghi mình đi xa động cơ, đến lúc đó nếu như âm thầm truy tra, phát hiện hắn đi Dự Châu mua không ít rượu sức lực lớn rượu ngon, đám người Khương Triệu liền sẽ cho là hắn chỉ là đang vì đám người ngày sau lại đi Huyền Vân Tông ăn cơm mà sớm chuẩn bị rượu, nó mục đích chắc chắn là vì làm bọn hắn vui lòng. Nghĩ đến đây, Nhị Mao lại không bối rối, rời khỏi con lửa lều đi vào rừng cây rượu, cao giọng la lên, đem mấy chó tử hô trở về, một trận khoát tay, ra hiệu bọn chúng về sau không nên chạy loạn, lưu tại trên núi giữ nhà. Nhị Mao lúc gần đi mang tới ba món đồ, một là Khương Triệu ngày đó cho hắn túi tiền, số tiền này trong túi trang là kim tệ, túi tiền chất liệu cùng kiểu dáng tinh mỹ mà lộng lẫy, xem xét chính là quý tộc dùng vật. Hai là viên kia thông hành Cựu Châu lệnh bài, ba là viên kia bách phu trưởng lệnh bài, có cái này ba món đồ bất kỳ người nào cũng không dám đối thân phận của hắn có nửa điểm hoài nghi. Nhị Mao vốn còn muốn cầm lên sẻn sắt cùng bắt đầu, trầm ngâm qua đi cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này, hắn không định đem cơ hữu đức ngay tại chỗ vùi lấp, nếu như có thể mà nói, hắn muốn đem cơ hữu đức thi thể mang về Lương Châu, cùng mình phụ vương cùng tự hứa chôn ở cùng một chỗ. Giữa trưa, Nhị Mao đổi lại một kiện áo giải phục, khiêng một đầu hun tốt heo chân sau cùng Hoàng Thất đồng hành xuống núi. Hoàng Thất rất là mỹ mạo, chỉ sợ nàng rêu rao khắp nơi để người chú ý, Nhị Mao liền để nàng biến mất thân hình. Nửa canh giờ đi đến trên trấn, lại đi nửa canh giờ đi đến trong huyện, Nhị Mao trực tiếp đi huyện nhà, lộ ra lệnh bài thông hành, chỉ nói công vụ khẩn cấp, muốn trưng dụng một chiếc xe ngựa. Thấy qua việc đời người cùng chưa thấy qua việc đời người khác biệt hết sức rõ ràng, Nhị Mao là gặp qua việc đời người, đại nhân vật cũng đã gặp không ít, đối mặt huyện nhà quan sai không có chút nào khiếp đảm cùng thần trương, lại thêm túi tiền cùng ngoài ra một viên cấm quân lệnh bài gia trì, huyện nha kính nể hắn có thừa, rất nhanh vì đó chuẩn bị một cỗ song ngựa cầm cẳng kéo xe kiệu toa xe ngựa. Ở huyện nha chuẩn bị xe thời điểm Nhị Mao một mực sụ mặt không nói một lời, cho đến leo lên xe ngựa mới từ trong ngực lấy ra một thanh đồng tệ tiện tay ném ra ngoài, cầm đi uống rượu. Mắt thấy Nhị Mao xuất thủ xa hoa như vậy, tiện đưa đám người vui vô cùng, vội vàng nhặt tiền thở dài, luôn miệng nói tạ. Nhị Mao cũng không tiếp lời, lập tức run cương dùng ngựa, đi nhanh đi về hướng đông. Ngươi cho bọn hắn tiền làm gì? Nhiều sai không hết à nha? Âm thanh của hoàng thất tử kiệu trong mái hiên truyền đến. Ngươi biết cái gì nha? Nhị Mao thuận miệng mắng, không cho bọn hắn một chút chỗ tốt, bọn hắn sẽ tới chỗ nói lung tung, cầm ta lợi ích, bọn hắn mới sẽ không nói lung tung. Nhị Mao sẽ tu móng ngựa, tự nhiên quen thuộc ngựa tính nết, lái xe với hắn mà nói cũng không khó khăn, một đường lao vùng bụt đi về hướng đông. Chính như hoàng thất lúc trước nói tới như vậy, trấn cùng trấn ở giữa, huyện cùng huyện ở giữa đều sắp đặt kiểm tra cửa ải, Nhị Mao có lệnh bài thông hành nơi tay, khu giá lại là quan phủ xe ngựa, tự nhiên thông hành không trở ngại. Buổi chiều giờ thân xuất phát, trước khi trời tối đã đi ra gần trăm dặm, cầm càng kéo xe hai con ngựa đều là ngựa tốt, tăng thêm thời tiết mát mẻ, cho dù chạy thật nhanh một đoạn đường dài, hai con ngựa cũng chưa từng máu nóng giảm tốc, một hơi chạy đến canh hai thời gian, Nhị Mao lúc này mới tạm dừng nghỉ ngựa, bổ nước cho ăn cỏ. Nghỉ ngơi một canh giờ, Nhị Mao lại lần nữa lái xe lên đường, hướng đông thời điểm đi và ở vào Dự Châu cùng Lương Châu chỗ giao giới Hoàng Kỳ trấn. Hoàng Kỳ trấn là biên quan trọng trấn, cũng là kết nối nam bắc nối ngang đông tây yếu đạo, ở chỗ này tiến hành kiểm tra quan binh chừng hơn trăm người, lãnh binh chính là một quân đội. Bởi vì Nhị Mao có lệnh bài thông hành, cửa ải liền chưa từng ngăn cản, nhưng cầm đầu quân đội vẫn là hiếu kỳ hỏi thăm hắn muốn đi nơi nào. Nhị Mao chỉ nói muốn đi quận Thượng Dương gặp cái bằng hữu, lập tức liền lái xe rời đi. Nhị Mao không có nói láo, hắn thật đi quận Thượng Dương, hôm nay là đầu năm mùng 1, Cật Trần Vu sư phủ người đến người đi, muốn bái phòng Cật Trần thân sĩ quan viên xếp thành hàng dài, Nhị Mao tự nhiên không có thời gian xếp hàng chờ đợi, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái đồng tệ đưa cho người gác cổng, chỉ nói bản thân cứ gọi Lý Nhị Mao, là chuyên từ Lương Châu chạy đến cho Cật Trần chúc Tết, làm sao chờ người thực sự quá nhiều. Hắn không có cơ hội tự mình bài kiến, chỉ có thể lưu lại lễ vật. Đi trước. Cái gọi là lễ vật chính là đầu kia hun tốt đùi heo rừng, ngàn dặm đưa lông ngỗng lễ nhẹ tình nghĩa nặng, kỳ thực đến Cật Trần cái này cấp bậc, thứ gì cũng không thiếu, hắn cũng chỉ là biểu đạt một chút tâm ý của mình mà thôi. Ai cũng không có uổng phí cầm người khác tiền, nói một cách khác tiền chưa từng có hoa trắng, người gác cổng cầm Nhị Mao tiền, mặt mũi tràn đầy cười làm lành, chỉ nói nhất định sẽ đem lễ vật cùng ân cần thăm hỏi chuyển đạt cho Cật Trần. Nhị Mao sở dĩ hơi làm vòng vấn, tới xem một chút Cật Trần, có một nửa là ra ngoài tình nghĩa, còn có một nửa là vì che giấu hai mắt người, ngày sau nếu có người truy tra xuống tới, bản thân đã dám quang minh chính đại đến xem Cật Trần, liền cho thấy bản thân không có dấu đầu lộ đuôi ẩn tàng hành tung. Rời khỏi quận Tự Dương, Nhị Mao ngựa không ngừng vó một đường hướng bắc, con đường này hắn lúc trước đã từng đi qua, lúc này Hoàng Thất An vị ở bên cạnh hắn, Nhị Mao lái xe thời điểm đưa tay chỉ điểm, chỉ nói từ cái này bên trong chém giết đại xà, từ cái này bên trong gặp ba tháng, từ cái này bên trong gặp được quan phủ bắt lính, suýt nữa bị bắt đi. Lúc chạm vào tối, Nhị Mao đột nhiên từ quan đạo bên cạnh rìm ngựa dừng xe. Đến rồi. Hoàng Thất hỏi. Nhị Mao đưa tay chỉ hướng mặt phía bắc rừng cây, ngay tại cái kia cao nhất bách thụ phía dưới. Đi thôi. Hoàng Thất cất bước đi đầu. Nhị Mao chần chờ một lát, đi theo. Ai, thương lượng với ngươi vấn đề. Hoàng Thất nói. Cái gì? Nhị Mao thuận miệng hỏi. Đợi lát nữa nhìn thấy hắn, ngươi có thể hay không đừng khóc. Hoàng Thất nhẹ nói. Ta tận lực chương 105, gặp lại lão quẻ chương 105. Gặp lại lão quẻ ở Tây Hoang Bạch Hổ trong sơn động, Nhị Mao đã từng khóc qua một lần, loại kia ruột gan đứt từng khúc cùng xé nát tim gan khiến Hoàng Thất kinh hãi bi thiết lại lòng còn sợ hãi, bây giờ lập tức liền muốn gặp được Cơ Lưu Đức, Nhị Mao là người này nuôi dưỡng lớn lên, tình cảm chi thâm hậu không cần nói rõ cũng có thể tưởng tượng ra được, Hoàng Thất rất lo lắng hắn nhìn thấy Cơ Hữu Đức thi thể về sau cảm xúc sẽ lại lần nữa mất khống chế, vì vậy mới có này nhất cử. Tuy nhiên Nhị Mao trả lời giọng mang thanh âm rung động, bởi vậy có thể thấy được hắn kết nối xuống tới phải chăng có thể khống chế lại bản thân không nắm chắc chút nào. Tiến vào rừng cây về sau, Nhị Mao một mực đi nhanh phía trước. Hoàng Thất thấp thỏm đi theo phía sau, Nhị Mao lúc này đã thân đủng đỏ thâm tu vi, cho dù chung quanh đưa tay không thấy được năm ngón hắn cũng có thể thấy rõ đồ vật, mà lúc này mặt trời mới vừa vặn xuống núi, trong núi cũng không phải rất đen, nhưng Nhị Mao tại hành tẩu thời điểm liên tiếp trượt chân, mấy lần suýt nữa ngã sắp xuống. Cũng không lâu lắm hai người liền tới đến cây kia cao lớn bách thụ phụ cận, trước đây trong núi đã từng tuyết rơi xuống, dưới cây còn lưu lại một chút chưa từng hòa tan tuyết động phía trên cũng không dấu chân, nói rõ gần nhất không người đến qua. Hoàng Thất lần theo Nhị Mao ánh mắt nhìn lại, lập tức phát hiện chỗ kia ở vào phía dưới đại thụ sơn động, đây là một chỗ thấp bé thổ động, ngoài động sinh trưởng cỏ dại đã bị tuyết động áp đảo, mơ hồ có thể nhìn thấy cửa hang chất đống không ít năm xưa cảnh khô, những này cảnh khô cũng không phải là bách thụ nhánh cây, mà là cái khác cây tối nhánh cây, nếu như là tự nhiên rơi xuống cũng không có khả năng rơi xuống cửa hang nội bộ, bởi vậy có thể thấy được những này cảnh khô là người. Vì trông chất ở nơi đó, nó mục đích tự nhiên là vì ngăn chặn cửa hang. Nhìn xong cửa động tình huống, Hoàng Thất quay đầu nhìn về phía một bên Nhị Mao, chỉ gặp Nhị Mao hai mắt trợn tròn, hô hấp run rẩy, toàn thân trên dưới đều tại không thể tự chế run rẩy kịch liệt. Ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, Hoàng Thất thấp giọng nói, ngươi tại chỗ này đợi, ta đi vào trước nhìn xem. Nhị Mao nghiêng đầu nhìn Hoàng Thất một chút, không có đồng ý, nhưng cũng không có ngăn cản. Hoàng Thất cất bước tiến lên, đem ngăn ở cửa động cảnh khô một cây rút ra cảnh khô đã có chút mục nát, rõ ràng không phải gần đoạn thời gian trồng chất tại nơi này, ngoài ra, những này cảnh khô đều là nhanh cây hướng ra ngoài, thân cây trong chiều, nói rõ ban đầu là có người đem những cảnh cây này kéo tới cửa động, hơn nữa người này sau khi đi vào không còn có ra qua. Thanh lý qua những cây, Hoàng Thất không người hướng trong sơn động nhìn thoáng qua, bởi vì sơn động rất nhỏ, không cần vào động nàng cũng có thể thấy rõ trong sơn động tình huống. Bởi vì trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, đối với trong sơn động tình huống Hoàng Thất cũng không có cảm thấy sợ hãi hoặc ngoài ý muốn, ngắn ngủi tường tận xem xét về sau quay người quay đầu, hắn thật ở bên trong. Nghe được Hoàng Thất ngôn ngữ, Nhị Mao cổ họng giật giật, nhìn ra được hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ là đờ đẫn cất bước, chậm chạp tới gần. Gặp nhị mao sắc mặt trắng bệnh, run như run rẩy, Hoàng Thất vội vàng đi về tới đưa tay nâng, hắn đi rất an tưởng, thi thể cũng không có hư. Nghe được Hoàng Thất ngôn ngữ, nhị mao cảm kích nhìn nàng một cái, ngược lại xông nàng khoát tay áo, ra hiệu mình có thể đi. Vào sơn động trước đó, nhị mao thật sâu hô hấp ổn định cảm xúc, ngược lại cúi đầu đi vào sơn động. Sơn động rất nhỏ, nhị mao tiến sơn động liền thấy được giữa cánh bắc vách động ngồi trên mặt đất cơ hữu đức, tịch độc tại đoạt đi tính mạng hắn đồng thời cũng đem hắn thi thể hoàn chỉnh giữ lại, nét mặt của hắn rất là yên bình, chẳng những không có chút nào thống khổ, ngược lại có một chút giải thoát nhẹ nhõm. Cơ hữu đức con mắt vẫn là mở to, hai mắt tinh hồng một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy con ngươi cùng tròng trắng mắt, bởi vậy có thể thấy được ở chết trước đó hắn liền đã mù. Nhị mao là cơ hữu đức một tay nuôi nấng, đối mặt với cái này bồi bạn bản thân vài chục năm lão nhân, tất cả hồi ức đã từng ly từng tí tức thời đủ tuôn ra trong lòng, như đèn kéo quân từ trong đầu cấp tốc hiện lên. Một lát mở mịt qua đi, nhị mao hai đầu gối quỳ xuống, sông cơ hữu đức trịnh trọng chính gõ, ngoại trừ dập đầu đại lễ, hắn nghĩ không ra còn có cái gì phương pháp có thể biểu đạt bản thân đối cơ hữu đức cảm kích cùng kính trọng. Cơ hữu đức chẳng những đem bản thân nuôi lớn, còn dạy sẽ bản thân cách đối nhân xử thế cùng sống tạm nhu sinh. Những năm này cơ hữu đức một mực là vì hắn mà sống, là đáng quý nhất chính là cơ hữu đức to lớn hy sinh cùng tất cả nỗ lực đều là xây dựng ở không có bất kỳ cái gì hồi báo trên cơ sở. Chín gõ qua đi, nhị mao vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, chết láo quẻ, ngươi lừa ta thật đáng. Có vết xe đổ. Hoàng Thất vội vàng ở bên trên vào nói, ai ai, ngươi đừng nói chuyện, vừa nói ngươi lại phải khóc, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta không khóc. Ta không có khóc, nhị mao nói, ngược lại lại lần nữa nhìn về phía cơ hữu đức, không phải ta nói chuyện không tính toán gì hết, mà là ta ở Tây Hoang phát hiện bạch hổ cùng ta phụ thân thi cốt, lúc này mới sớm suy đoán ra sự tình chân tướng. Cơ hữu đức đã chết đi đã lâu, đương nhiên sẽ không có chỗ đáp lại. Hoàng Thất biết nhị mao cảm xúc ở vào sụp đổ rịa, nàng cũng biết nhị mao cảm xúc một khi mất khống chế, bản thân khẳng định không quyết nổi, vì không cho nhị mao hồi ức thương cảm cơ hội, nàng vội vàng mở miệng nói ra. Trước mặt hắn đặt vào một tấm ván gỗ, phía trên giống như có chữ viết. Nhị mao ánh mắt trước đây một mực tập trung trên người cơ hữu đức, nghe được Hoàng Thất ngôn ngữ, lúc này mới chú ý tới cơ hữu đức trước mặt còn đặt vào một tấm ván gỗ, tiến lên cầm lấy, chỉ thấy phía trên siêu siêu mèo mèo khắc lấy bốn chữ, ngay tại chỗ vùi lấp. Bốn chữ này khắc siêu siêu mèo mèo, bởi vậy có thể thấy được ở khắc mấy chữ này thời điểm, cơ hữu đức đã nhìn không thấy. Mắt thấy nhị mao xuất thần sững sờ, Hoàng Thất ám đạo không tốt, vội vàng ngắt lời, phía trên viết cái gì? Ngay tại chỗ vùi lấp. Nhị mao nói, a, như vậy tùy hắn tâm nguyện đi. Hoàng Thất nói. Nhị mao lắc đầu, đây không phải tâm nguyện của hắn, đây chỉ là hắn chướng nhãn pháp. Có ý tứ gì? Hoàng Thất không hiểu. Nhị mao thuận miệng giải thích, hắn lưu lại cho ta vật rất quan trọng, nhưng đồ vật không ở trên người hắn, mà là bị hắn chôn ở dưới sơn động mặt. Hắn vì cái gì không đem đồ vật mang ở trên người? Nơi này như thế ẩn nấp, cũng sẽ không có người đến. Hoàng Thất hỏi. Nhị mao mọc ra một ngụm khí thô, hắn là vì bảo đảm vạn vô nhất thất, nếu như hắn đem đồ vật mang ở trên người, lỡ như có người trong lúc vô tình xông tới, liền sẽ đem đồ vật lấy đi. Hắn lưu lại bốn chữ này cũng không phải là vì để cho sông tới người đem hắn cho kỹ, hắn người không có đồng nào, ai sẽ trốn hắn? Hoàng Thất mơ hồ minh bạch, ý của ngươi là hắn những lời này là sông ngươi nói. Nhị mao gật đầu, ừm, câu nói này chỉ có ta nhìn thấy mới có thể làm theo, người khác coi như nhìn thấy cũng sẽ không để ý tới. Ông trời của ta, người này làm sao thông minh như vậy? Hoàng Thất cảm khái. Hắn chẳng những thông minh, còn dị thường kín đáo, nhị mao nói, những năm này triều đình một mực tại lùng bắt ta, phàm là hắn lộ ra một điểm chất ngựa, ta liền không sống tới chỉ sợ nhị mao hồi ức tương cảm. Hoàng Thất vội vàng mở miệng thúc giục, vậy ngươi nhanh nào đi. Xe ngựa còn tại trên đường, chúng ta cũng không thể ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu. Nghe được Hoàng Thất ngôn ngữ, nhị mao thu hồi suy nghĩ, tiến lên ôm lấy cơ hữu đức, chạm tới cơ hữu đức cứng ngắc băng lãnh thi thể trong mấy mắt, một cỗ mãnh liệt bị thương phô thiên cái địa đánh tới. Mắt thấy nhị mao vành mắt phím hồng, Hoàng Thất vội vàng nói, đừng đội chuyển hắn, trước tìm đồ nhà. Đồ vật hẳn là chôn ở dưới thân thể của hắn. Nhị mao nói, đem cơ hữu đức dịch chuyển khỏi về sau, dưới thân quả nhiên có một mảnh nhỏ khu vực nhan sắc cùng chúng quanh hơi có khác biệt, nhị mao tay không đào móc, rất nhanh từ hơn một thước sâu địa phương đào ra một cái bọc giấy. Bọc giấy chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, từ giấy dầu nghiêm mật bao khỏa, bên ngoài còn gói lấy từ trên quần áo kéo xuống vải. Nhị mao giải khai vải, lột ra một tầng giấy dầu, phát hiện bên trong là nhớp nháp một tầng dầu trơn. Dầu trơn tác dụng lớn nhất chính là phòng ẩm cách ẩm ướt. Nhị mao lục lọi tìm được tầng tiếp theo giấy bên cạnh lại lột một tầng, bên trong lại còn có một tầng. Liên tiếp bóc đi 5-6 tầng giấy dầu, lúc này mới lộ ra đồ vật bên trong có một cái thật dày phong thư, còn có một cái ngón trỏ lớn nhỏ màu vàng sự vật, có chút giống dùng bồ câu đưa tin dùng ống trúc. Phong thư dùng sáp chạy phong bế, mắt thấy nhị mao muốn mở phong thư. Hoàng Thất chỉ sợ nhìn qua thư lại sẽ khóc, vội vàng mở miệng nói, đồ vật đã tìm được, ta đi nhanh lên đi, lỡ như xe ngựa bị người đánh cắp đi, ta làm sao trở về nhà. Cảm giác Hoàng Thất nói có đạo lý, nhị mao liền đem kia phong thư cùng kia ống trúc cẩn thận nhét vào trong ngực, lập tức cóng lên cơ hữu đức không người đi ra sơn động. Ta giúp ngươi nhấc đi. Hoàng Thất muốn hỗ trợ. Nhị mao lắc đầu, không cần, khi còn bé hắn cóng qua ta thật nhiều lần, ta cũng nên cóng hắn một hồi. Gặp nhị mao thái độ kiên quyết, Hoàng Thất cũng không tiện lại nói cái gì, bất quá khi đến trên đường nhị mao đi thẳng thất tha thất thể, nhưng có cơ hữu đức, nhị mao ngược lại đi lại trầm ổn, bước đi như bay. Chốc lát sau, hai người trở lại bên đường, đem cơ hữu đức bỏ vào kiệu toa, Hoàng Thất sau đó lên xe, ngồi ở cơ hữu đức bên người bị hắn. Đa tạ ngươi. Cử động của Hoàng Thất khiến nhị mao hảo hảo cảm động. Mù khách khí cái gì nha, về sau tốt với ta một chút là được rồi, hoàng thất buông xuống màn kiệu, đi nhanh đi. Nhị Mao đi đến giá bị run cương dục ngựa, xe ngựa phong chỉ điện xẹt, đi nhanh trở về. Sáng ngày hôm sau, Nhị Mao từ một chỗ huyện thành tạm dừng nghỉ ngựa, thừa cơ ra ngoài chọn mua không ít rượu, bởi vì triều đình quản khống lương thực, vốn là rất đắt rượu bây giờ càng là quý do người. Ngoại trừ rượu, Nhị Mao còn mua sẻng sắt cùng vài thớt vải lụa, đám người phụ thân chôn xương chỗ ở vào trong núi sâu, quan tài vẫn không đi vào, chỉ có thể dùng vải lụa khóa thân, an táng cơ hữu đức. Nửa đêm về sáng giờ xỉu, hai người rốt cục trở lại Huyền Vân Tông phía đông thị trấn, trong đêm lưng thi lên núi, đem cơ hữu đức cùng phụ thân cùng tử hứa táng ở một chỗ. Về núi dỡ xuống rượu, hoàng thất lại bồi tiếp Nhị Mao đi huyện thành trả lại xe ngựa, đợi đến việc vật làm xong, đã là ngày mồng 3 Tết canh hai nửa đêm. Chương 106, khôi phục chân tướng chương 106, khôi phục chân tướng cho dù đã là canh hai thời gian, hai người cũng không có nóng lòng trở về phòng nghỉ ngơi, Nhị Mao chạy vào phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, hoàng thất thì cầm nhỏ bầu khắp nơi nhặt trứng gà, nàng không ăn thứ này, chỉ thích nhặt. Cháo cơm nấu đến một nửa thời điểm, Nhị Mao múc một số ra, ngay cả canh mang gạo xách đi đút heo uống con lửa, trở về sau tiếp tục nhóm lửa. Hoàng thất thường xuyên nhặt trứng gà, biết gà bình thường đều ở nơi nào đẻ trứng, rất nhanh liền đem mấy ngày nay trứng gà nhặt được trở về, lập tức cầm cái băng ngồi nhỏ ngồi vào Nhị Mao bên cạnh, mau nhìn xem. Nhìn cái gì? Nhị Mao thuận miệng hỏi. Đương nhiên là cơ hữu đức để lại cho ngươi đồ vật. Lòng hiếu kỳ mọi người đều có, hoàng thất mặc dù không phải người, nhưng cũng có lòng hiếu kỳ. Nhị Mao nhìn hoàng thất một chút, ngược lại đưa tay vào ngực lấy ra cái kia phong thư. Bởi vì một mực đặt ở trong ngực, sắc phong đã bị nóng hòa tan, Nhị Mao chống ra phong thư, lấy ra đồ vật bên trong. Hoàng thất vốn cho rằng trong phong thư trang sẽ là thư, làm nàng không nghĩ tới chính là, trong phong thư lại còn là một cái phong thư. Bên trong phong thư cùng phía ngoài phong thư là giống nhau, chẳng qua là gãy đôi qua, Nhị Mao đem kia phong thư trải rộng ra, chỉ thấy phía trên viết vài hàng chữ nhỏ, Nhị Mao, bên trong phong thư này ghi lại tất cả trận tướng, trừ phi ngươi đã tấn thân tử khí, nếu không không nên mở ra. Hoàng thất an vị ở Nhị Mao bên cạnh, trong khoảng thời gian này Nhị Mao ở lúc rảnh rỗi cũng sẽ dạy nàng nhận thức chữ, vì vậy không cần Nhị Mao niệm tụng, nàng cũng có thể xem hiểu phong thư bên trên văn tự, nàng cũng muốn biết nội dung bên trong, liền mở miệng nói, hắn để ngươi tấn thân tử khí về sau lại nhìn, là lo lắng ngươi biết bản thân thân thế về sau sẽ làm ra thất thường gì mà sự tình, thật tình không biết ngươi đã biết mình thân thế, coi như bây giờ nhìn cũng không có chuyện. Nhị Mao gật đầu qua đi lại lần nữa chống ra phong thư lấy ra bên trong thư, thư tổng cộng có mười mấy tấm, đầu đuôi gãy đôi. Nhị Mao đem thư trải ra Lý Bình, nhìn chăm chú nhìn duyệt. Chỉ nhìn một hàng Nhị Mao liền lông mày cao chặt, chỉ vì cái này câu đầu tiên viết là lòng kỵ đại tướng quân cơ hữu đức, di thư kính hiện lên hoàng đế bệ hạ ngự lãm. Nghi ngờ không chỉ Nhị Mao, một bên hoàng thất cũng là không hiểu ra sao, phong thư này không phải hắn để lại cho người sao? Nhị Mao không có nói tiếp, tiếp tục hướng xuống nhìn duyệt, bệ hạ, ngài cũng không họ Lý, cũng không cứ gọi Nhị Mao, tên của ngài gọi Hạ Huyền, chính là đại hạ thân vương Hạ Mục thế tử, năm đó hạ đế bệnh nặng lúc từng phái chim bay hướng Nam Hoang truyền chỉ nói bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa, mệnh thân vương Hạ Mục kế thừa đại bảo. Vương gia cùng tiên đế minh đệ tình thâm, năm đó tiếp vào thánh chỉ về sau lập tức đêm tối hồi chiều, chưa từng nghĩ từ hoàng cung bị tập kích băng hà, hạ đế trong ý chỉ có đế vị huynh cuối cùng đệ cùng, trọng hệ thừa kế chi ngôn, cho nên tiên đế băng hà ngài liền thuận vị tiếp nhận, thừa kế đế vị. Kia trong ống trúc chứa vào chính là tiên đế chuẩn bị thánh chỉ, đóng dấu chồng có ngọc tỷ kim ấn, là ngài thừa kế đế vị tín vật cùng thân phận chứng minh. Tờ thứ nhất giấy viết thư bên trên chỉ viết nhiều như vậy nội dung, Nhị Mao nhìn thấy nơi đây đưa tay vào ngực, xuất ra cái kia ống trúc, lấy ra bên trong thánh chỉ nhanh chóng nhìn duyệt, bởi vì niên đại xa xưa, viết thánh chỉ lụa mỏng đã hiện lên ố vàng, nhưng phía trên chữ viết có thể thấy rõ ràng, viên kia đỏ tươi như máu ngọc tỷ con dấu càng là kinh tâm chói mắt. Chính như cơ hữu đức nói, tờ thánh chỉ này bên trên hoàn toàn chính xác có huynh cuối cùng đệ cùng, trọng hệ thừa kế chữ, hai câu này phân lượng cực nặng, huynh cuối cùng đệ cùng nói rõ bản thân phụ vương Hạ Mục tiếp trưởng đế vị phụng chỉ hợp uy, mà trọng hệ thừa kế thì nói rõ ở phụ vương Hạ Mục sau khi chết, bản thân kế nhiệm hạ đế có theo hợp lý. Nhìn xong thánh chỉ, Nhị Mao cao mày, thật lâu không nói. Hoàng thất mặc dù nhận thức chữ, nhìn thông thả, gặp nàng vội vàng nghi hoặc, Nhị Mao tiện tay đem tờ thứ nhất giấy viết thư cùng tâm kia thánh chỉ đưa cho nàng. Ở hoàng thất từng câu từng chữ chậm chạp nhìn duyệt đồng thời, Nhị Mao tiếp tục xem duyệt phía dưới nội dung, cơ hữu đức ở trong thư kỹ càng tự thuật chuyện đã xảy ra, năm đó Nam Hoang phản loạn, Hạ Mục phụng chỉ Nam Trinh, là ở Nam Trinh trên đường thu được hạ đế truyền chỉ, Hạ Mục muốn gặp hạ đế một lần cuối, liền vội lấy chạy về hoàng thành. Năm đó bao quát cơ hữu đức ở bên trong tám vị đại tướng quân đều không đồng ý Hạ Mục độc thân trở về, bởi vì hạ đế cùng Hạ Mục cùng Vu sư quan hệ một mực rất khẩn trương, bọn hắn lo lắng Hạ Mục hồi chiều về sau lại nhận Vu sư mai phục cùng đánh lén. Làm sao Hạ Mục cùng hạ đế minh đệ tình thâm, quan tâm sẽ bị loạn, một lòng muốn trở về gặp hạ đế, vạn bất đắc dĩ phía dưới, cơ hữu đức chỉ có thể đề nghị mang lên bản thân 300 long câu thiết giáp, cái này 300 tên long câu thiết giáp chính là cơ hữu đức chỗ thông kỵ binh bên trong tinh nhuệ, binh sĩ đều là ngàn dặm mới tìm được một dũng sĩ, tọa kỵ tất cả đều là thuần một sắc hôn huyết long câu. Năm đó Hạ Mục thủ hạ có 8 cái đại tướng quân, trong đó cơ hữu đức, Tử Hứa, Diêu Bắc Lân, Nhậm Càn Dương, Tự Thanh Sơn 5 người theo Hạ Mục hồi triều, mà Phong Mặc, Bị Chính, Cơ Thiên Tầm 3 người thì lưu thủ Nam Hoang đại doanh. Hạ Mục hồi triều về sau quả nhiên nhận lấy Vu sư cùng cấm quân đánh lén vây quét, đương nhiệm cấm quân thống lĩnh, bây giờ chiếm đoạt đế vị Hạ Hồng toàn bộ hành trình tham dự. Hạ Mục đi đến hoàng cung thời điểm, hạ đế còn lại một hơi, chắc là phát hiện hạ đế bệnh nặng quân thân cùng Vu sư cùng đám người Hạ Hồng có quan hệ, Hạ Mục liền đem hạ đế trói ở sau lưng mình, như muốn mang ra hoàng cung. Hạ Mục tọa kỵ bạch hổ vốn là tây hoang dị thú, có nó trợ lực, Hạ Mục xông ra vòng vây có hy vọng, làm sao Hạ Mục đến chết không chịu bỏ xuống hạ đế một mình chạy trốn, bởi vậy hãm sâu trùng đây. Mắt thấy thoát khốn vô vọng, Hạ Mục chỉ có thể xin nhờ đám người Diêu Bắc Lân tiến đến Vương phủ cứu đi thế tử, mà Hạ Mục thì dùng hết cuối cùng một tia linh khí, dẫn đi cũng kéo lại Vu sư cùng cấm vệ, vì đám người Diêu Bắc Lân nghĩ cách cứu viện thế tử tranh thủ thời gian. Nhị Mao một bên nhanh chóng nhìn duyệt, một bên giơ tay lau nước mắt, chuyện xảy ra thời điểm hắn còn tại trong tã lót, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ mới biết được bản thân phụ thân năm đó vì cho mình tranh thủ một chút hy vọng sống, không tiếc lấy thân làm mồi, kéo dài thời gian. Đám người Diêu Bắc Lân xông ra hoàng cung về sau nhanh chóng đến Vương phủ, mang đi thế tử, cũng chính là hắn. Năm đó hắn là bị Tự Hứa quấn tại trong ngực, mà hắn tá lót thì bị Tự Thanh Sơn đặt ở giỏ bên trong cũng vác tại sau lưng. Tự Thanh Sơn sở dĩ có này dơ lên, chính là vì lừa dối cùng hấp dẫn địch nhân lực chú ý, vì đám người Tự Hứa xông ra vòng vây giảm bớt áp lực. Có lẽ là vì không liên lụy đám người Tự Hứa, cũng có thể là thương tâm quá mức. Mấy người rời đi về sau, Vương Phi Mị Thanh Ninh liền nhóm lửa Vương phủ, tuân tình thủ tiết. Mấy người mang theo hắn xông ra hoàng thành về sau, Diêu Bắc Lân cùng Nhậm Cản Dương hai người vì ngăn cản truy binh, lựa chọn lưu tại thành nội đóng cửa thành, cũng chính là bởi vì cửa thành bị hai người quan bế, Tự Hứa cùng Tự Thanh Sơn mới lấy tạm thời thoát khỏi truy binh. Năm đó Hạ Mục đội vã đi hoàn thành, cũng không có cùng Long Câu Thiết Giáp đồng hành, chuyện xảy ra mới bắt đầu Cơ Hữu Đức cùng 300 Long Câu Thiết Giáp chưa vào thành, mắt thấy ngoài thành có cấm quân vây quanh, Cơ Hữu Đức lập tức đoán được đám người Hạ Mục bị tập kích, thế là liền thống binh xông trận, xông phá trung đây, đi vào trước thành cùng Tự Hứa cùng Tự Thanh Sơn hội hợp. Nối liền Tự Hứa cùng Tự Thanh Sơn về sau, Cơ Hữu Đức liền thống lĩnh còn lại Long Câu Thiết Giáp quay đầu xông ra ngoài, bởi vì Tự Thanh Sơn cong giỏ trúc cùng tá lót, liền trở thành địch nhân công kích mục tiêu chủ yếu. Tự Thanh Sơn ở phá vây trên đường người bị trúng mấy mũi tên, chết bỏ mình, mà Cơ Hữu Đức thống lĩnh Long Câu Thiết Giáp cũng tận số bỏ mình, cuối cùng chỉ có Tử Hứa cùng Cơ Hữu Đức hai người trọng thương phá vây. Bởi vì ngày đó thương thế của Tử Hứa quá nặng, tự nghĩ không được mạng sống, liền đem hắn giao cho Cơ Hữu Đức, đợi Cơ Hữu Đức dẫn hắn trốn vào thâm sơn, Tử Hứa liền một người song cưỡi tiếp tục đi về phía tây, dẫn đi đuổi sát mà tới truy binh. Sau đó Cơ Hữu Đức liền một mực mang theo hắn trốn đông trốn tây, vì che giấu tung tích, Cơ Hữu Đức chỉ có thể đóng vai làm người bán hàng rong, đem hắn đặt ở gánh bên trong chọn hắn. Không lâu sau đó, Cơ Hữu Đức đi đến Thanh Châu bờ biển, vừa lúc gặp được cuồng phong mưa rào, Cơ Hữu Đức ở một chỗ đổ sụp phòng xá bên trong phát hiện một nhà bốn miệng thi thể, mắt thấy nhỏ nhất đứa bé kia cùng hắn lớn nhỏ tương tự, Cơ Hữu Đức liền đem kia nhỏ nhất hải tử đi đầu bụi lấp, đem hắn bỏ vào đứa bé kia trong tã lót, sau đó lại dẫn tới thôn dân cùng nhau thi cứu, bởi vậy hắn liền có một cái không sợ truy tra thân phận, đồng thời cũng có một cái thổ bỏ đi danh tự, Lý Nhị Mao. Ở về sau Tuế Nguyệt bên trong, Cơ Hữu Đức đã từng ý đồ tìm kiếm Tử Hứa tung tích, làm sao một mực không có tin tức của Tử Hứa, Cơ Hữu Đức bởi vậy phán đoán Tử Hứa đã bị thương nặng bất trị. Tại trong lúc này hắn cũng nghe đến một chút liên quan tới Nam Hoang nghe đồn, truyền thuyết chuyện xảy ra về sau, Nam Hoang phát sinh binh biến, đại tướng quân Phong Mặc ở binh biến bên trong mất mạng tại theo quân Vu sư chi thủ, mà đổi thành bên ngoài hai vị đại tướng quân Mị Chính cùng Cơ Thiên Tầm thì dẫn đầu mấy vạn binh mã xông ra quân doanh, không biết tung tích. Cơ Hữu Đức cũng biết Mị Thiên Cương là hắn cứu cứu, trước đây ít năm Mị Thiên Cương còn không phải minh chủ Cửu Châu, đợi đến Mị Thiên Cương trở thành minh chủ Cửu Châu, Cơ Hữu Đức cũng từng nghĩ tới đem hắn phó thác cho Mị Thiên Cương, tuy nhiên cuối cùng Cơ Hữu Đức cũng không có làm như vậy, bởi vì theo Cơ Hữu Đức đem hắn giao cho Mị Thiên Cương hại lớn hơn lợi, kém xa rời xa không phải là tới an toàn. Sau đó mấy chương Cơ Hữu Đức có nhiều thỉnh tội ngôn ngữ, chỉ nói đối với hắn khắc nghiệt dạy bảo đúng là bất đắc dĩ, nhưng mình không còn sống lâu nữa, bản thân một khi rời khỏi, nhất định phải cam đoan hắn có được một mình sống tiếp năng lực mới được. Đối với không nói cho thân phận chân thật của hắn cũng dạy hắn đạo lý đối nhân xử thế, Cơ Hữu Đức cũng có nhiều tự trách, chỉ nói hạ đế thân phận tôn quý, bản thân tội đáng chết vạn lần, không nên dạy hắn khuôn mặt tươi cười nên nhân, sống tạm bảo mệnh, cử động lần này quả nhiên là khinh nhẫn thiên uy, gãy mất trí khí thiết, nhưng là địch nhân một mực không hề từ bỏ đối với hắn tìm kiếm, nếu như mình nói cho hắn thân phận thật, hắn nhất định giả không giống, đến lúc đó rất có thể sẽ thảm đau. Độc thủ, chỉ có sống sót mới có hy vọng, đồ sảng khoái nhất thời, hiện lên cái dũng của thất phu đúng là không công ngoan. Về sau vài trang viết mười mấy người tên, mỗi người danh nghĩa mặt đều có kỹ càng tội ác, xếp ở vị trí thứ nhất chính là Hạ Hồng, người này vốn là Hạ Mục cùng Hạ Đế Đường ca, lại cấu kết Vu sư, như hại thân tộc, chiếm đoạt đế vị, quả thật cùng hung ác, tội ác tại trời. Khương Triệu cũng ở trong danh sách, xếp tại vị thứ 7, mặc dù Cơ Hữu Đức không có trực tiếp chứng cứ, lại có hợp lý phân tích, chuyện xảy ra ngày đó đám người Hạ Mục rời khỏi Nam Hoang về sau lập tức đêm tối đi gấp đi hoàng thành, nhưng đổi tới hoàng thành thời điểm phản quân đã có đầy đủ chuẩn bị, muốn làm được điểm này chỉ có một khả năng, đó chính là ở bọn hắn rời khỏi quân doanh mới bắt đầu, liền có người chim bay truyền tin thông chi hoàng thành Vu sư cùng phản quân, bình thường chim đưa thư căn bản không bay được nhanh như vậy, chỉ có theo quân Vu sư Khương Triệu thuần dưỡng hai con đầu bạc diều hâu mới có nhanh như vậy nhanh. Phong thư này chữ viết tinh tế, trật tự rõ ràng, rất rõ ràng là Cơ Hữu Đức đã sớm viết xong, mà cuối cùng một trường, Cơ Hữu Đức rõ ràng là hậu kỳ tăng thêm, bởi vì dùng mực cùng trang giấy cùng lúc trước có nhiều bất đồng. Cuối cùng một chương chỉ có chút ít mấy lời, thường nói cha nào còn nấy, vương gia tình nghĩa trí thượng, bất chấp hậu quả, vương phi có nhiều cương liệt, lưu tại cố chấp, mặt tướng từ bệ hạ trên thân cũng thấy được vương gia cùng vương phi cái bóng, bệ hạ đương tự biết tự chế, không được hành động theo cảm tính, khư khư cố chấp. Chương 107, quay về Yên Bình. Chương 107, quay về Yên Bình. Nhìn xong Cơ Hữu Đức lưu lại thư, Nhị Mao cau mày, mở miệng xuất thần, mặc dù trước đây hắn đã căn cứ rất nhiều vụ vặt manh mối suy đoán ra bộ phận chân tướng, phần ngoại lệ trong thư giảng thuật sự tình vẫn là có thật nhiều hắn cũng không cảm kích. Hoàng thất nhận thức chữ lại nhạt, nhìn rất chậm, chốc lát sau Nhị Mao lấy lại tinh thần, đem cuối cùng mấy chương giấy viết thư đưa cho nàng, ngược lại đứng thẳng đứng dậy, xốc lên nắp nổi. Lúc trước nhìn quá mức nhập thần, đã thiêu khô nồi, Nhị Mao dứt khoát dùng cái xẻng đem trong nồi cơm giải phẳng, đổi lửa nhỏ sấy khô, cơm là ăn không thành, chỉ có thể ăn miếng cháy. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là cái vương gia thế tử, thì ra ngươi là hạ đế nhà. Hoàng Tất Thuận miệng nói. Nhị Mao không có nói tiếp, buông xuống cái xẻng một lần nữa ngồi xuống lò trước, đem tấm kia tấm lụa thánh chỉ một lần nữa vặn quyển, cẩn thận nhét trở về ông trúc. Ngày đó Mị Chính cùng Cơ Thiên Tầm đã từng nói Nam Hoàng còn có hắn phụ thân 3 vạn bộ hạ cũ, nhất định phải hạ huyền bản nhân mang theo tín vật tiến đến mới có thể điều động những binh mã này. Hai người nói tới tín vật không thể nghi ngờ chính là tờ thánh chỉ này. Chốc lát sau, Hoàng Thất rốt cục xem hết thư toàn văn, ngược lại đem giấy viết thư đưa còn Nhị Mao. Nhị Mao nhận lấy giấy viết thư, trở tay quăng vào nhà bếp. Ai, ngươi làm sao đem nó đốt đi? Hoàng Thất có nhiều vội vàng. Phong thư này nếu để cho người khác nhìn thấy, ta sẽ chết không nơi táng thân. Nhị Mao trầm giọng nói. Trên đó viết nhiều người như vậy tên, không đợi Hoàng Thất nói xong, Nhị Mao liền cắt ngang nàng, ta đã toàn bộ ghi tạc trong lòng. Hoàng Thất biết Nhị Mao từng có mắt không quên bản lĩnh, liền không nói gì nữa. Nhị Mao đứng thẳng đứng dậy, cầm lấy cái xẻng đem trong nồi bánh gạo lật ra cái mặt, ngược lại lại lần nữa ngồi trở lại lò trước. Cơ Hữu Đức thật sự là dụng tâm lương khổ, tất cả to to nhỏ nhỏ chi tiết hắn đều đã nghĩ đến. Hoàng Thất cảm khái. Nhị Mao nhẹ gật đầu, hắn là thống lĩnh thiên quân vạn mã đại tướng quân, tâm trí tự nhiên là đủ. Xem hết phong thư này, ngươi có cảm giác gì? Hoàng Thất hỏi. Nói thật ta hiện tại vẫn là ngộng, Nhị Mao nói, ta nói tới mộng không phải đầu óc hồ đồ, mà là sự tỉnh quá mức phức tạp, trong lúc nhất thời ta còn không có tỉnh táo lại. Hoàng Thất muốn nói lại thôi, trải qua do dự về sau cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, thưa cuối cùng Cơ Hữu Đức đối cha mẹ ngươi đánh giá không phải đặc biệt tốt, ngươi đừng để trong lòng. Hắn khả năng Nhị Mao khoát tay nói, hắn đối cha mẹ ta đánh giá rất công bằng, ta phụ thân năm đó thống binh bên ngoài, có đạo thánh chỉ này, hắn hoàn toàn có thể lãnh binh hồi triều, sau đó đăng cơ xưng đế, có đại quân tùy hành, mặc kệ là Vu sư vẫn là cấm quân, ai cũng không dám hướng hắn làm cản. Nhưng hắn một lòng phải niệm lấy đại bá ta, đội bá trở về thăm viếng, chỉ dẫn theo 300 kỵ binh liền suốt đêm chạy trở về, chính là cái này 300 kỵ binh, vẫn là Cơ Hữu Đức nhất định để hắn mang lên, không phải hắn rất có thể chỉ đem lấy mấy cái thân tín liền chạy trở về. Nhị Mao nói đến chỗ này hơi làm dừng lại, ngược lại tiếp tục nói, hắn sau khi trở về phát hiện đại bá ta còn sống, còn đem đại bá ta trói tại sau lưng, ý đồ mang ta đại bá phá bây, theo người ngoài hành động này chắc chắn là rất không sáng suốt. Cơ Hữu Đức nói hắn tình nghĩa trí thượng, bất chấp hậu quả, nhưng thật ra là vô cùng chính xác. Còn có, hắn nói mẹ ta cương liệt cố chấp, kỳ thật cũng không sai, người bình thường gặp được những chuyện tương tự cũng sẽ không giống ta nương làm như vậy cơ đoan, cho dù là tuân tình cũng nhiều lắm là 3 thước lụa trắng, có rất ít người sẽ trực tiếp đem toàn bộ vương phủ thiêu hủy. À, Hoàng Thất gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy ta an tâm, ta liền sợ ngươi sẽ xảy ra hàn khí. Nhị Mao lắc đầu nói, ta cảm kích hắn còn đến không kịp đâu, làm sao lại giận hắn. Cuối cùng chương này giấy viết thư là hắn trải qua thận trọng suy nghĩ về sau tăng thêm, hắn ở trên thư nói vô cùng rõ ràng, hắn phát hiện trên thân ta có cha mẹ ta cái bóng, lo lắng ta về sau gặp được sự tình cũng sẽ giống ta cha mẹ như thế xử trí ứng đối, cho nên mới sẽ tha thiết căn dặn, để tránh ta về sau gặp được biến cố gì hiểu ý khí nắm quyền, cố chấp cực đoan. Hoàng Thất quay đầu nhìn về phía Nhị Mao, ta làm sao không có phát hiện ngươi hành động theo cảm tính, cố chấp cực đoan. Ta cảm giác ngươi thật dễ nói chuyện nha. Ta cảm giác rất hiền hòa, Nhị Mao lắc đầu, tuy nhiên ngươi khẳng định không có Cơ Hữu Đức hiểu ta, ta là hắn một tay nuôi nấng, hắn thậm chí so chính ta đều giải ta, hắn hẳn là thông qua sự tình gì phát hiện ta có phương diện này dấu hiệu, cho nên mới sẽ có này căn dặn, để chính ta tận lực cướp thuốc. Nếu như ngươi là cha ngươi nương, gặp được chuyện năm đó, ngươi sẽ làm thế nào? Hoàng Thất truy vấn. Không biết, Nhị Mao lại lần nữa lắc đầu, bởi vì ta không biết ta phụ thân cùng đại bá ta tình cảm thâm hậu cỡ nào, ta cũng không biết mẹ ta cùng ta phụ thân tình cảm tốt bao nhiêu. Nhị Mao nói đến chỗ này lại lần nữa đứng dậy đem trong nồi đã thành hình miếng cháy lật ra cái mặt, sau đó lại dùng cái xẻng đem miếng cháy gõ thành mấy khối, để tại miếng cháy có thể tốt hơn bị nóng nướng. Ngươi về sau có tính toán gì? Hoàng Thất lại hỏi. Ta chuẩn bị cầm thánh chỉ đi Nam Hoang điều động kia 3 vạn binh mã, chỉ huy bắc thượng, đoạt lại hoàng vị. Nhị Mao thuận miệng nói. Hoàng Thất có nhiều trận kinh, a, thời cơ không đến a. Ngươi cũng biết thời cơ không đến a, Nhị Mao nói, ta hiện tại chỉ có đỏ thâm tu vi, cái gì cũng không làm được, còn có thể có tính toán gì? Chỉ có thể tiếp tục từ Huyền Vân Tông giấu tài, tăng lên tu vi linh khí đồng thời thôi diễn Lương Châu âm thuật. Ngươi về sau nói đùa thời điểm có thể hay không đừng sụ mặt, ta hơi kém coi như thật. Hoàng Thất nhíu mày, còn có a, ngươi về sau cũng đừng nói mát, ta nghe được rơi vào trong sương mù. Ừm. Nhị Mao gật đầu. Gặp Nhị Mao cảm xúc bình ổn, Hoàng Thất triệt để yên lòng, ta vốn cho rằng ngươi lần này ra ngoài lại muốn khóc nhẹ, còn tốt, không có khóc. Nhị Mao nói, ta đích xác rất khó chịu, bất quá ta chí ít biết năm đó chuyện gì xảy ra. Gặp Nhị Mao chậm chạp không hướng dưới lò châm tuổi, Hoàng Thất liền tiện tay ném đi mấy cây nhánh cây đi bảo. Nhị Mao thấy thế vội vàng đem nhánh cây đem ra, không thể lại thêm phát hỏa, sẽ rắn nổi, miếng cháy là nhiệt độ thấp sấy khô ra. Hoàng Thất không có nói tiếp, mà là nhăn mũi hít sâu, cùng lúc đó quay đầu nhìn về phía trong phòng bếp phòng. Gặp nàng như vậy, Nhị Mao lập tức đoán được nàng muốn làm gì, cầm một vỏ ra đi. Hoàng Thất nghe vậy hớn hở ra mặt, vui sướng đứng dậy, nhảy cả tương chạy đến buồng trong chuyển rượu. Bắt đầu mùa đông trước đó Nhị Mao ướp gia vị rất nhiều dưa muối, gặp Hoàng Thất ngồi ở bên cạnh bàn làm uống, liền đứng dậy cắt bàn ướp mang cho nàng nhắm rượu. Sau một chốc, miếng cháy cũng sấy khô tốt, Nhị Mao đem miếng cháy đựng ra, bỏ lên trên bàn cùng Hoàng Thất ngồi đối diện cùng ăn. Mấy ngày nay Hoàng Thất cũng không có đứng đắn ăn cơm, sốt giòn miếng cháy cùng sướng miệng ướp mang đều là nàng thích đồ ăn, không tránh khỏi ăn như hổ đói, ăn uống thả cửa. Nhị Mao không uống rượu, chỉ ăn mấy khối miếng cháy liền ngừng lại, nhìn xem hoàng thất đối diện tiếp tục ăn uống, ở hắn dị vãng nhận biết bên trong, nữ nhân đều là thận trọng thẹn thùng, nhăn nhăn nhó nhó, đây cũng là cho tới nay hắn đối nữ nhân không có cảm tình gì nguyên nhân chủ yếu. Hoàng thất chân thành ngay thẳng, hào phóng sáng sủa, dài còn tốt nhìn, chỉ tiếc gia hỏa này không phải người, không phải nhưng thật ra thật có thể cưới tới làm lão bà. Ngươi trực câu câu nhìn ta chằm chằm làm gì? Hoàng thất bị nhị mao nhìn có chút run rẩy. Cảm ơn ngươi trở về trên đường một mực biển hắn. Nhị mao thuận miệng nói. Thứ. Hoàng thất bĩu môi khoát tay. Thứ là Chu Thượng Trung thường nói, cái này gia hỏa năm trước cùng với Chu Thượng Trung chờ đợi một tháng, cũng học được hứ. Nghĩ đến Chu Thượng Trung, nhị mao lập tức nghĩ đến Tử Vân Nhai Sơn lĩnh hội thần thạch thiên thư đệ tử Cựu Châu Minh Thiếu An Thiếu Mặc, vốn muốn cho hoàng thất đưa chút mễ lương quá khứ, ý nghĩ chợt lóe lên qua đi lại bỏ đi ý nghĩ này, đến một lần chính hoàng thất cũng mang không có bao nhiêu lương thực, thứ hai đổi tới không phải mua bán, lần trước hắn đã cùng Bùi Nhất Phàm cùng Mị Vấn Quân nói qua bản thân nơi này có lương thực, nếu như Vân Nhai Sơn thật đói, tự nhiên sẽ chạy tới xin rút. Đỡ. Trở lại Tây Sương đã là vào lúc canh ba, mấy ngày chạy thật nhanh một đoạn đường dài khiến nhị mao thể xác tinh thần đều mệt, nằm xuống bề sau rất nhanh ngủ, đem Cơ Hữu Đức cùng Tử Hứa cùng mình phụ thân táng ở một chỗ, cũng coi như một kiện tâm sự. Ngày kế tiếp tỉnh lại, hết thể lại lần nữa bình tĩnh lại. Làm xong thường ngày việc vặt, nhị mao theo thường lệ từ phòng trước phơi nắng, cùng lúc đó trước xem suy nghĩ, bởi vì bản thân cùng hoàng thất mật báo, chẳng những làm cho đám người Khương Triệu không công mà lui, còn triệt để làm rối loạn triều đình tập kích thập bát huyền tông cùng tam thập lục võ môn kế hoạch, tuy nhiên triều đình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vô cùng có khả năng ngóc đầu trở lại, mà phong thanh để lộ, đám người Khương Triệu cũng có thể sẽ hoài nghi đến trên đầu mình, lỡ như đám người Khương Triệu lại đến, bản thân phải làm thế nào ứng đối. Trước đây không biết năm đó đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, đối đám người Khương Triệu căm thù cùng cựu hận còn không rất mạnh liệt, bây giờ mình đã biết năm đó phát sinh sự tình, lần nữa đối mặt Khương Triệu lúc loại kia phát ra từ nội tâm căm thù cùng cựu hận chỉ sợ rất khó ẩn tàng, mà Khương Triệu người già thành tinh, vô cùng có khả năng phát hiện sơ hở. Suy nghĩ thật lâu, rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp khả thi, đối mặt cựu địch, bản thân không có khả năng hoàn toàn che giấu mình cảm xúc, đối phương thế tất có chỗ phát giác, nhưng loại này phát giác cũng giới hạn tại phát hiện ánh mắt của hắn cùng cảm xúc cùng lúc trước không giống nhau lắm, cũng không thể tinh chuẩn xác định loại biến hóa này là từ căm thù cùng cựu hận đưa tới. Hắn trước đây từng từ nhị sư thúc trong phòng phát hiện một số bản tông pháp thuật, nếu như đám người Khương Triệu lại đến, hắn sẽ giả bộ lĩnh hội pháp thuật cho mình lĩnh hội ma chướng, đến lúc đó có thể lại thừa cơ thỉnh giáo bọn hắn một số cùng luyện khí cùng pháp thuật có liên quan vấn đề, vì thế đối phương cho dù phát hiện tâm tình mình dị thường, cũng sẽ không nhiều nghĩ, nói đơn giản đến chính là dùng làm bộ vui buồn thất thường để che giấu chân thực trong lòng suy nghĩ, một người một khi cho người khác lưu lại vui buồn thất thường ấn tượng, hắn chỗ biểu hiện ra bất kỳ tâm tình gì, theo người khác đều là không bình thường, không chính xác. Phong ngựa chú đáo, nghĩ kỹ đối sách về sau. Nhị Mao lại lấy ra cái kia đồng khánh tiếp tục gõ, bởi vì đã nắm giữ lấy ý hành khí quyết hiếu, hắn luyện khí một mực rất thuận lợi, nhưng đối với pháp thuật thôi diễn nhưng vẫn không có đột phá, hắn nhất định phải lục lọi ra một loại hóa phức tạp thành đơn giản, lấy tự thân linh khí cảm ứng cùng điều ngự thiên địa linh khí phương pháp, mà đây cũng là thi triển các loại pháp thuật tiền đề. Chương 108, gian nan tìm hiểu chương 108, gian nan tìm hiểu nghĩ muốn hóa phức tạp thành đơn giản cũng không dễ dàng, bởi vì hóa phức tạp thành đơn giản cũng không phải đơn thuần đơn giản hóa trình tự, mà là tại đơn giản hóa đồng thời còn muốn bảo chứng đơn giản hóa sau trình tự cùng dườm ra trình tự có đồng dạng hiệu quả. Nghĩ muốn làm được điểm này, đầu tiên muốn làm rõ ràng phức tạp là cái gì, phức tạp có hiệu quả gì, phức tạp lên hiệu quả nguyên lý là cái gì, chỉ có làm rõ cái này chút ít, mới có thể bắn tên có đích tiến hành đơn giản hóa cũng tại đơn giản hóa trình tự đồng thời cùng nguyên bản phức tạp bảo trì nhất trí. Phía trước hai vấn đề cũng không khó, phức tạp liền là dườm ra làm pháp trình tự cùng đại lượng hiếm lạ cổ quái pháp khí cùng với rất nhiều không biết cái gọi là chú ngữ, mà phức tạp hiệu quả dĩ nhiên là cùng ngoại giới thiên địa linh khí sinh ra cộng minh cũng tiến hành vận dụng. Khó khăn nhất suy diễn liền là phức tạp lên hiệu quả nguyên lý, nói trắng ra là chính là chỗ này chút ít pháp khí cùng chú ngữ cùng với dườm ra trình tự vì cái gì có thể lên hiệu quả, cái gọi là lên hiệu quả, chỉ tự nhiên là cảm ứng cùng điều động thiên địa linh khí. Nhị Mao cũng chưa hoàn toàn phủ định thuật sĩ cùng vu sư tuân theo nhiều năm làm pháp phương pháp, bởi vì này chút ít làm pháp phương pháp là vô số kể thuật sĩ vu sư trải qua nhiều năm suy diễn cùng kéo dài nhiều lần nghiệm chứng qua, nghĩ muốn toàn bộ phủ nhận đã có làm pháp phương pháp cũng cách khác lối tắt nhất định là đi không thông, bởi vì có chút thời điểm chính xác phương thức chỉ có một loại, tựa như ăn cơm khẳng định phải dùng miệng đến ăn, ngoài ra bất kỳ phương thức đều là sai đấy. Nhị Mao thôi diễn trọng điểm một mực đặt ở như thế nào đơn giản hóa làm pháp trình tự phía trên, đơn giản hóa trình tự nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng là khó hơn lên trời. Loại cảm giác này tựa như nguyên bản dùng 1000 căn mảnh gỗ dựng phòng ốc, hiện tại cần dùng 100 căn mảnh gỗ dựng đồng dạng một tòa phòng ốc, nghĩ muốn làm được điểm này, mỗi một căn mảnh gỗ đều muốn một vật nhiều dùng mới được. Nhị Mao gõ đồng khánh đồng thời cũng sẽ niệm tụng các loại chú ngữ, cái này chút ít chú ngữ chỉ có phát âm, không văn tự, cũng khả năng là trăm nghìn năm trước cái gì văn tự phát âm, nhưng hiện tại loại này văn tự đã thất truyền. Thông qua vô số lần đánh đồng khánh cùng niệm tụng chú ngữ, Nhị Mao cho ra một cái rất trọng yếu kết luận, đó chính là chú ngữ lên hiệu quả cùng đồng khánh cộng hưởng là một cái nguyên lý, đều là thông qua thanh âm đến cùng ngoại giới linh khí sinh ra cộng minh, như vậy liền cho ra một cái kết luận cuối cùng nhất, đó chính là chú ngữ có lẽ có thể thích hợp giảm bớt hoặc thay đổi, lại không thể hoàn toàn tình lượng, bởi vì chú ngữ là tự thân linh khí cùng ngoại giới linh khí sinh ra cộng minh cần thiết thủ đoạn. Như vậy, về chú ngữ bộ phận có thể tạm thời gác lại, kế tiếp chỉ có thể từ pháp khí lên bắt tay vào làm. Về pháp khí, hắn trước đã từng suy diễn qua, thuật sĩ cùng vu sư làm pháp khí đều là ẩn chứa bất đồng khí tức, vài loại ẩn chứa bất đồng khí tức pháp khí tổ hợp đến cùng một chỗ, liền có thể sinh ra khí tức cộng hưởng cùng cộng minh, cũng cuối cùng đối với ngoại giới linh khí sinh ra ảnh hưởng. Nhị sư thúc lưu lại đại lượng pháp khí, cái này chút ít pháp khí có chút Nhị Mao nhận ra, có chút hắn hoàn toàn không biết là vật gì, cũng may Hoàng Thất thấy nhiều biết rộng, có thể nhận ra đại bộ phận pháp khí chất liệu cùng lai lịch. Trải qua Hoàng Thất quan sát cùng phán đoán, Nhị Mao lần nữa tìm được một cái quy luật, đó chính là tất cả pháp khí đều xuất từ kim một thủy hỏa thổ ngũ hành một trong, đại bộ phận pháp khí cũng không phải thuần khiết ngũ hành linh khí, mà là cùng loại với nước, trung thổ, hỏa trong một loại này tình huống. Còn nữa, cho dù là đồng dạng thổ trung thổ, bất đồng pháp khí ẩn chứa hệ thổ linh khí mạnh yếu cũng không hoàn toàn tương đồng. Suy diễn rất là rườm rà mà lại tốn thời gian phí não, Nhị Mao mượn nhờ nhị sư thúc lưu lại pháp khí, dựa theo Huyền Vân Tông hiện hữu pháp thuật thi triển một cái đơn giản tù khốn pháp thuật, xác định có thể vây khốn gà trống, sau đó liền đem bên trong một loại thổ trong một pháp khí đổi thành đồng dạng là thổ trong một nhưng linh khí mạnh yếu hơi có khác biệt pháp khí, thử nghiệm kết quả là pháp thuật đồng dạng có thể lên hiệu quả, chỉ là pháp thuật hiệu quả cùng lúc trước có chỗ tăng giảm. Sau đó Nhị Mao lại dùng thổ trong kim, thổ trong hỏa, thổ trung thổ, thổ trong thủy bốn loại pháp khí thay phiên thay thế, kiểm thử kết quả là pháp thuật đồng dạng có thể lên hiệu quả, chỉ là hiệu quả sinh ra độ lệch, không hề có nguyên bản tù khốn hiệu quả, mà là đem gà trống dậy vò trên nhảy dưới tránh hoặc là ngây ra như phóng. Nhiều lần thử qua về sau, Nhị Mao cho ra cuối cùng kết quả, đó chính là bất kể là vu sư còn là thuật sĩ, đều đưa sự tình đơn giản làm phức tạp, nghị muốn pháp thuật lên hiệu quả cũng không cần kiêm cố ngũ hành pháp khí chủ thuộc cùng phó thuộc cái này hai loại thuộc tính, chỉ cần sử dụng năm chồng thuần khiết ngũ hành pháp khí, pháp thuật liền có thể lên hiệu quả. Nhị Mao vốn tưởng rằng tìm được mấu chốt chỗ, kết quả rất nhanh liền bị một cái khác vấn đề cho làm khó, đó chính là cái gọi là thuần khiết ngũ hành pháp khí liền là chủ thuộc tính cùng phó thuộc tính hoàn toàn nhất trí pháp khí, làm pháp lúc nếu như chỉ dùng cái này năm chồng thuần khiết pháp khí, kia có khả năng thi triển pháp thuật cũng chỉ có ngăn cách ngoại giới linh khí cái này một loại. Thôi Diễn bị ngăn trở làm cho Nhị Mao cực chán nản, hắn vốn tưởng rằng vu sư cùng thuật sĩ là ở vẽ rắn thêm chân, hiện tại xem ra là bản thân nhỏ xem người ta, cái này chút ít vu sư cùng thuật sĩ cũng không phải đem sự tình đơn giản làm phức tạp, mà là bọn hắn cần lợi dụng bất đồng pháp khí ngũ hành chủ thuộc tính cùng phó thuộc tính tiến hành biến hóa tổ hợp, dùng cái này đạt tới thi triển bất đồng pháp thuật mục đích. Bất đắc dĩ Nhị Mao chỉ có thể trở về Lương Châu Âm Thuật bản thân, càng không ngừng từ trong đầu nhớ lại Lương Châu Âm Thuật lên văn tự, chẳng qua Lương Châu Âm Thuật ghi chép cũng không phải cụ thể pháp thuật, mà là cùng loại với điểm chính mênh mông mà lại mở mịt câu nói, càng giống là dùng thích hợp tại tất cả mọi chuyện quy củ cùng đạo lý, mặc dù là đồng dạng văn tự, bất đồng người thăng ngộ cái này chút ít văn tự sẽ có hoàn toàn bất đồng hiểu. Nhị Mao chưa thấy qua Thần Thạch Thiên Thư, lại nghe Bùi Nhất Phàm cùng Mẹ Vấn Quân đề cập tới Thần Thạch Thiên Thư một ít tình huống, căn cứ hai người nói, Lương Châu Âm Thuật cùng Thần Thạch Thiên Thư có chỗ tương tự, cái gọi là chỗ tương tự cũng không phải nói hai thứ ghi chép nội dung tương tự, mà là hai thứ ghi chép nội dung đều rất mênh mông, tại bất đồng người nhìn đến sẽ có bất đồng cảm xúc cùng lĩnh ngộ. Chẳng qua lẫn nhau so sánh với xuống, còn là Thần Thạch Thiên Thư càng thêm huyền diệu, bởi vì Lương Châu Âm Thuật ghi chép văn tự là cố định, bất đồng người thấy đều là đồng dạng văn tự, mà Thần Thạch Thiên Thư liền văn tự cũng không cố định, bất đồng người thấy văn tự cũng đều không giống nhau. Cái này bình cảnh quấy nhiễu Nhị Mao rất lâu, cũng làm cho hắn chán nản thật lâu, sau đó mấy ngày hắn thủy chung tìm không thấy đầu mối, chỉ có thể chán nản rời giường, chán nản mọi người, chán nản nằm ngủ. Thấy Nhị Mao sầu não chán nản, Hoàng Thất có nhiều nôn nóng, đã từng thử nghiệm là Nhị Mao phân ưu giải nạn, thế nhưng Nhị Mao nói ngôn ngữ nàng hoàn toàn không cách nào hiểu, nghe được mây banh sương mù lượn quanh, đều không rõ nguyên cớ, tự nhiên cũng liền cho không ra ý kiến gì cùng đề nghị. Nam phương so phương Bắc nhiệt độ cao, qua 15 tháng 1, Nhị Mao bắt đầu đeo lửa cày ruộng, con lửa thứ này kỳ thật cũng không thích hợp cày đất, nó không ngựa nghe lời, cày đất lúc cần nhiều lần sửa chữa phương hướng của nó, mới đầu Nhị Mao chỉ là cảm giác nó không nghe lời, thẳng đến cày mười mấy mẫu lúc trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, cái cày, phương hướng. Dĩ vãng vu sư cùng thuật sĩ làm pháp là thông qua bất đồng ngũ hành pháp khí biến hóa cùng tổ hợp, để đạt tới thi triển bất đồng pháp thuật mục đích, loại cảm giác này giống như là thông qua nhiều lần thay đổi cái cày đến khống chế di động phương hướng, đi về phía đông là một bộ cái cày, hướng tây đi lại được đổi một bộ cái cày, cái này là không đúng, không nên dùng bất đồng cái cày đến khống chế phương hướng, cách làm chính xác là chỉ dùng một bộ cái cày, sau đó tăng thêm một đầu có thể khống chế phương hướng lửa là được rồi. Cái gọi là cái cày liền là thuần túy ngũ hành pháp khí, cái gọi là lửa liền là một loại có thể tùy tâm sở dụng điều chỉnh cùng điều ngự ngũ hành pháp khí dùng cái này thi triển bất đồng pháp thuật phương pháp. Thời có tiến triển sau đó, Nhị Mao rất nhanh lại lần nữa lâm vào trầm tư, đi đâu tìm cái này lửa? Thứ gì có thể làm cái này lửa? Khổ tư thật lâu, Nhị Mao rốt cuộc phát hiện mình đem trình tự lầm, lửa trước thả một thả, đang tìm lửa trước, được trước hết nghĩ tốt cái gì có thể làm cái cày. Nhị sư thúc lưu lại đại lượng pháp khí bên trong rất dễ dàng gom đủ ngũ hành pháp khí, chẳng qua cái này chút ít pháp khí không có cách nào dùng, ít nhất lâm trận đối địch không có cách nào dùng, luôn không thể động thủ trước đem cái này chút ít pháp khí ném tới đối thủ trung quanh, sau đó lại thử nghiệm làm pháp, đối phương lại không phải người ngu, không có khả năng ngoan ngoan đứng tại nguyên chỗ chờ chết, tùy ý vừa ra tay sẽ đem cái này chút ít pháp khí phá đi. Nhị Mao vốn là chán nản, đến được lúc này càng phát ra chán nản, lựa tìm không thấy, cái cày cũng không thể dùng, dày vò đường này, lại mẹ nó trở lại lúc đầu điểm rồi. Tục ngữ nói phúc vô song trí, hoa bất đan hành, kỳ thật lời này chỉ nói đúng phân nửa, phúc muốn tới thời điểm làm gì đều thuận lợi, hoa muốn tới thời điểm uống nước lạnh đều tê răng, sở dĩ xuất hiện loại này tình huống cùng vận khí kỳ thật không có quan hệ gì, chủ yếu cùng tâm tình có quan hệ, tâm tình tốt thời điểm làm gì đều hết sức chăm chú, tâm tình không tốt thời điểm làm gì đều mơ hồ. Nhị Mao lúc này liền ở vào hoa bất đan hành trạng thái, hắn luyện khí sở dĩ nhanh chóng, chủ yếu là bởi vì tĩnh tâm chuyên chú, có thể thông qua ngày càng cường đại ý niệm đến thúc đẩy cùng điều ngự trong cơ thể linh khí trùng quan phá trạng, thôi diễn pháp thuật chậm chạp không đột phá làm cho hắn tâm phủ khí táo, chán nản sâu não, tự nhiên ảnh hưởng đến ý niệm chuyên chú, như vậy chẳng những thôi diễn pháp thuật không tiến triển, liền linh khí tu vi để thằng cũng có nhiều trì trệ. Toàn bộ tháng một nhị mao tâm tình đều rất kém cỏi, chẳng qua hắn còn là cố nén chán nản cùng sầu não đem trồng trọt lên, một năm chi kê ở chỗ xuân, không thể bởi vì chính mình tâm tình không tốt liền đem ruộng đồng cho hoang phế, càng tâm tình không tốt thời điểm càng phải mạnh mẽ định tinh thần, không như thế rất dễ dàng lâm vào tuần hoàn đã tính. Đem cuối cùng một mẫu đất trồng tốt, nhị mao dẫn con lửa đi trở về, lúc này mặt trời đã nhanh xuống núi, ánh mặt trời chiếu nghiêng, ánh chiều tà chói mắt. Nhưng vào lúc này, trở đi cái cày con lửa bỗng nhiên cho nhị mao thật lớn dẫn dắt, vì cái gì muốn đem con lửa cùng cái cày tách ra? Có thể hay không nghĩ cái biện pháp đem con lửa cùng cái cày hợp hai là một? Nhị mao cũng biết mình cái ý nghĩ này phi thường lớn đan, bởi vì trước mắt hắn liền con lửa cùng cái cày cũng không làm minh bạch, trực tiếp vượt qua con lửa cùng cái cày chạy tới bước tiếp theo, thành công khả năng hầu như là không, nào có liền đi cũng không học được liền trực tiếp bắt đầu chạy. Mặc dù biết rõ hy vọng xa vời, nhị mao còn là bắt đầu thử nghiệm suy diễn, bởi vì có chút thời điểm tuần tự từng bước cũng không nhất định liền là đúng, vào cửa, găng đường, nhập thất, lên giường, cái này trình tự cũng không nhất định cần tuân theo, đại môn vào không được dứt khoát không vào, trực tiếp leo tường. Lúc ăn cơm Hoàng Thất thấy nhị mao cao mày, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi lại đang suy nghĩ cái gì đâu? Mặc dù biết nói cũng là nói vô ích, nhị mao còn là thuận miệng nói ra, ta suy nghĩ có biện pháp gì hay không có thể đem các loại pháp khí cùng bất đồng pháp thuật hợp lại là một, không cần mang theo rườm rà pháp khí, cũng không cần tuân theo rườm rà làm pháp trình tự. Người si nói mộng. Hoàng Thất lắc đầu. Ta không người si nói mộng, nhị mao lắc đầu, Lương Châu âm thuật trong có câu nói kêu bốn là âm dương ngũ hành khí, nhưng có 108.000 tướng, những lời này ý tứ thị thế gian vạn vật đều là từ âm dương ngũ hành tổ hợp biến ảo mà thành, khẳng định có một loại tổ hợp có thể kiêm cố cái cày cùng con lửa. Bạn có thể tìm vờ giúp góc chuyện hoặc ký hiệu nhãn hiệu góc chuyện ký hiệu nhãn hiệu để đọc các chương truyện của Phong Ngự, một vài chuyện của tác giả bị dở dọc do vi phạm nội quy diễn đàn. Tại sao lại kéo đến con lửa trên người? Hoàng Thất nhíu mày ngẩng đầu, ngươi còn là đừng tìm hiểu, lại dày vò xuống dưới ngươi được điên. Ta bình thường vô cùng. Nhị mao nói ra. Ngươi bình thường cái rắm. Hoàng Thất nhìn nhị mao một cái, lao đầu lưu lại đống kia pháp khí chừng trên trăm kiện, riêng là danh tự liền được viết hai chừng giấy, ngươi làm sao đem nó đám hợp lại là một? Ta nghĩ tới. Nhị mao đột nhiên trừng mắt. Hả? Hoàng Thất liếc mắt. Ta có thể thử nghiệm đem chúng nó viết trên giấy chương 109, họa phù làm pháp chương 109, họa phù làm pháp viết trên giấy có cái gì hữu dụng? Hoàng Thất không hiểu. Nhị mao bỏ xuống bát đua nhanh chóng nói ra, bất đồng pháp khí ẩn chứa bất đồng ngũ hành khí tức, làm pháp lúc sử dụng pháp khí chỉ là vì mượn nhờ cái này chút ít pháp khí ngũ hành khí tức làm cho tự thân linh khí cùng ngoại giới linh khí sinh ra cảm ứng cùng cộng minh, nói trắng ra là cái này chút ít pháp khí liền là một tòa tự thân linh khí cùng ngoại giới linh khí liên thông cầu, ta chỉ cần nghĩ cách tại một trang giấy lên đầy đủ ngũ hành khí tức, có thể liên thông ngoại giới linh khí cũng triệt để thoát khỏi những cái kia đủ loại hiếm lạ cổ quái pháp khí. Hả? Hoàng Thất nghe được một đầu mê hoặc. Nhị mao hưng phấn vô cùng, cũng không quản Hoàng Thất có hay không nghe hiểu được, ngươi vừa rồi tại trong lúc vô tình nhắc nhở ta, biện pháp này hẳn là đi được thông, chỉ cần tại một trang giấy lên đầy đủ ngũ hành khí tức, nó có thể liên thông cảm ứng ngoại giới linh khí, sau đó ta thử lại lấy tại đây trang giấy lên vẽ viết một ít văn tự cùng đồ hình, thông qua cái này chút ít văn tự cùng đồ hình có thể cảm ứng ngoại giới linh khí, thi triển bất đồng pháp thuật. Ngươi vẽ viết văn tự cùng đồ hình cho ai nhìn nha? Hoàng Thất càng hồ đồ rồi. Cũng không phải là cho ai nhìn, nói như thế nào ngươi mới có thể minh bạch đâu. Nhị mao khổ nỗi không biết làm sao hướng Hoàng Thất giải thích, sầu nào lúc đông nhiên chứng kiến trên bàn ngọn đèn, tiện tay đem ngọn đèn cầm tới, tiếp cận ngọn đèn làm thủ thế, cùng lúc đó quay đầu nhìn về phía cánh bắc vách tường, chứng kiến cái kia cái bóng sao. Như cái gì? Giống đầu chó. Hoàng Thất thuận miệng nói ra. Đúng, nhị mao gật đầu sau đó lại dùng hai tay làm thủ thế, lúc này như cái gì? Giống hồ điệp. Hoàng Thất nói ra. Hiện tại đã biết rõ rồi à? Nhị mao hỏi. Không rõ. Hoàng Thất lắc đầu. Nhị mao hô hấp thật sâu, kiên nhẫn giải thích ngọn đèn chính là ta linh khí tu vi, ta vừa rồi làm thủ thế liền là đầy đủ ngũ hành tờ giấy kia lên bất đồng văn tự cùng đồ hình, trên tường đầu chó cùng hồ điệp liền là làm pháp cuối cùng kết quả. Thế nhưng cái cầu đầu cùng hồ điệp cũng không phải thật nha. Hoàng Thất nhíu mày. Ai, nhị mao bất đắc dĩ thở dài, quả thực không phải chó thật cùng thật hồ điệp, ngươi tiểu nói trên tường giống đầu chó cùng giống hồ điệp bóng dáng có phải là thật hay không thực tồn tại. Bóng dáng khẳng định không phải thật nha. Hoàng Thất biết môi. Mắt thấy Hoàng Thất vẫn là không hiểu, nhị mao cũng lười cùng nàng giải thích, điểm ấy tâm đắc là bản thân lo lắng hết lòng. Vắt hết óc mới bất vả nổi đến, Hoàng Thất trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hiểu cũng tại hợp tình lý. Thấy nhị mao không nói thêm gì nữa, Hoàng Thất mở miệng thúc giục, ngươi nói nha. Sau này hay nói à, nhị mao thuận miệng nói ra, ta cũng chỉ là linh quang lóe lên, ý tưởng đột phát, về phần con đường này có thể hay không đi được thông, ta cũng không nắm chắc mười phần. Nghe nhị mao nói như vậy, Hoàng Thất liền không tiếp tục truy vấn, thiện tay đem nhị mao bắt đũa đẩy tới trước mặt hắn, ngươi không cho ta bỏ dở cơm, ngươi cũng không được bỏ dở, ăn hết đi. Sau buổi cơm tối, hai người rời khỏi phòng bếp, cùng hồi Tây Sương. Trở lại Tây Sương, nhị mao bắt đầu nhóm lửa đốt giường đất, đốt không phải của hắn giường đất, cũng không phải là Hoàng Thất giường đất, mà Hoàng Thất sát vách lương thực hố giường đất. Nam Phương ở mức nặng, nhất định cần phải bảo trì gian phòng khô ráo, không như thế vất vả tích lũy xuống lương thực rất dễ dàng mốc meo. Trở lại gian phòng đã là canh hai thời điểm, nhị mao nóng lòng nghiệm chứng bản thân phỏng đoán, liền tìm đến giấy bút thư phòng phỏng đoán suy diễn, giấy ngũ hành thuộc mộc, nghiên mực ngũ hành thuộc thổ, kế tiếp còn thiếu kim hỏa thủy, nước cũng tốt nói, không dùng được cái gì làm thuốc màu cũng sẽ dùng đến nước, chỉ là lửa cùng kim không dễ tìm cho lắm. Kỳ thực ngũ hành thuộc hỏa cùng thuộc kim đồ vật có rất nhiều, nhưng hắn cần chính là thuần khiết ngũ hành, hơn nữa cái này năm kiện đồ vật còn nhất định cần phải cùng biết sử dụng đến đồ vật có quan hệ. Mực ngũ hành cũng là thuộc thổ, cùng nghiên mực lập lại, hơn nữa mực cũng không phải là thuần khiết ngũ hành. Sầu nao lúc Nhị Mao đột nhiên nghĩ đến Chu Sa, Chu Sa chính là chí dương hệ hỏa chi vận, thuật sĩ làm pháp hoặc là luyện đan thường xuyên sẽ dùng đến thứ này. Như vậy lửa cũng có, chỉ thiếu kim, mà biết sử dụng đến đồ vật còn thiếu một cây biết. Hệ kim chi vật là không làm được bút, bởi vì chám không được thuốc màu. Ngũ hành thuộc kim cũng không phải hệ kim, đồ vật cũng có không ít, nhưng mấy thứ này cũng không phải thuần khiết. Có cái gì thuần khiết hệ kim chi vật là mềm mại mà lại hấp nước. Khổ tư thật lâu, Nhị Mao rốt cuộc nghĩ đến một loại sự vật, hổ lông. Xác thực nói là bạch hổ lông, tứ tượng bên trong bạch hổ là tây kim, lông của nó chính là thuần khiết hệ kim. Nghĩ đến đây, Nhị Mao vội vàng đứng dậy đi gõ hoàng thất cửa phòng. Hoàng thất còn chưa ngủ lấy, nghe hắn gõ cửa, vội vàng đứng dậy mở cửa. Làm gì vậy? Hắc hắc, còn chưa ngủ nha, giúp ta chút chuyện. Nhị Mao cười làm lành. Cười như vậy hèn mọn, ngươi muốn làm gì? Hoàng thất nhếch môi nghiêng đầu. Không chờ Nhị Mao tiếp lời, Hoàng thất liền mở miệng chế nhạo, đêm dài đằng đẵng, gối đầu một mình khó ngủ. Nhị Mao vừa muốn nói chuyện, Hoàng thất liền giả bộ nghiêm túc, ta thế nhưng là giữ mình trong sạch người đứng đắn, ngươi cũng không muốn đối với ta động cái gì ý xấu suy nghĩ. Người đứng đắn đầu tiên được là con người à, ngươi liền người cũng không là. Không chờ Nhị Mao nói xong, Hoàng thất liền tức giận khép cửa phòng lại. Nhị Mao bất đắc dĩ, chỉ có thể lại gõ, kết quả Hoàng thất không mở cửa, nói cái gì Hoàng thất cũng không lên tiếng. Nhị Mao nói hết lời, lại là nhận lỗi lại là xin lỗi, thật vất vả Hoàng thất mới lần nữa mở cửa. Nhị Mao có việc cầu người, lại cũng không dám đắc tội nàng, hảo thoại thuyết tẫn, rốt cuộc dỗ dành Hoàng thất suốt đêm đi Tây Hoang. Bạch hổ khi còn sống cư trú trong sơn động còn sót lại lấy đại lượng hổ lông, làm 100 cái bút lông đều đủ rồi. Nhị Mao lúc đầu vốn là muốn chờ Hoàng thất trở về, kết quả đem mình cho đợi ngủ. Bình minh thời điểm, Hoàng thất trở lại, chẳng những mang về một lớn bao hổ lông, còn cũng trở về một đống tất cả lớn nhỏ vàng. Có hổ lông, Nhị Mao lập tức bắt đầu chế tác bút lông, sau đó lại bắt đầu nghiền nát Chu Sa. Chu Sa mài tốt sau đó thử nghiệm điều hòa, lại phát hiện Chu Sa cũng không hòa tan nước, suy nghĩ sau đó đổi dùng rượu, lúc này mới được. Ngũ hành đủ, Nhị Mao lập tức chạy đi ra bên ngoài bắt gà, gà trống mấy ngày trước đây bị hắn giày vò sợ, gặp hắn liền chạy, bắt không được gà trống chỉ có thể bắt chỉ gà mái trở về. Kiểm thử cần từng bước một đến, dựa theo suy đoán của hắn, một trang giấy dâng đủ toàn bộ ngũ hành khí tức sau đó tiểu cùng năm kiện phân thuộc kim một thủy hỏa thổ pháp khí lẫn nhau cảm ứng cũng lên hiệu quả là giống nhau. Nói cách khác, năm kiện phân thuộc kim một thủy hỏa thổ pháp khí hoàn toàn có thể dùng một trường tề toàn bộ ngũ hành trang giấy để thay thế. Bởi vì trước mắt còn không biết từ trên giấy viết cái gì mới là đúng, Nhị Mao liền từ trên giấy dùng Chu Sa vẽ lên cái vòng, sau đó liền đem trang giấy phóng tới gà mái trên thân. Lần đầu thử nghiệm, hắn căn bản liền không hy vọng có thể thành công, chẳng qua một màn quỷ dị vậy mà xuất hiện, vẽ có hồng sắc Chu Sa vòng trang giấy tại đụng chạm lấy gà mái trong mấy mắt, vậy mà dính vào trên người của nó. Trang giấy dính kề lực đạo cũng không lớn, nhưng dính kề hiệu quả vô cùng rõ ràng, đưa tay lôi kéo, có thể rõ ràng cảm nhận được trang giấy cùng gà mái tầm đó có rất nhỏ lực đạo. Nhị Mao lập tức giật xuống trang giấy, lại hướng trên mặt bàn dán, vậy mà cũng có hấp thụ lực đạo, cũng có thể chống rông dính trụ. Gặp tình hình này, Nhị Mao hết sức vui mừng, không quản hiệu quả như thế nào, cũng bất kể là hiệu quả gì, chỉ cần có hiệu quả, đã nói lên con đường này đi được thông, lớn phương hướng chỉ cần là chính xác, bằng chi mạt tiết có thể chậm rãi suy diễn. Lấy thêm gà mái thử nghiệm, phát hiện coi như là trang giấy dính tại gà mái trên thân, gà mái cũng có thể chạy loạn khắp nơi. Chuyển đến hai cái ghế, phân biệt từ thành ghế dán lên một trường, đem gà mái đưa tại chỗ giữa, gà mái lại chạy, chẳng qua không phải hướng phía hai cái ghế chỗ phương hướng chạy, mà là hướng không cái ghế phương hướng chạy. Trầm ngâm sau đó, Nhị Mao lại chuyển đến một cái ghế, dùng ba chân xu thế thả tốt, dán lên ba bức vẽ có Chu Sa vòng tròn trang giấy. Lúc này gà mái không chạy, một mực ở ba cái ghế tầm đó như con ruồi không đầu loạn chuyển. Dù là cái ghế tầm đó có nhiều khoảng cách, gà mái cũng như gặp phải vô hình vách tường một loại dừng lại trước mắt. Gặp tình hình này, Nhị Mao trong lòng càng phát ra nắm chắc. Nếu như năm kiện pháp khí chỉ là đầy đủ âm dương ngũ hành, làm pháp người cũng không tiến hành những thứ khác điều khiển cùng thay đổi, cái này năm kiện pháp khí tự nhiên lên hiệu quả nguyên thủy, hiệu quả liền là ngăn cách ngoại bộ khí tức. Kỳ thực một trường vẽ có Chu Sa vòng tròn trang giấy cũng đã đầy đủ ngũ hành. Sở dĩ dùng 3 chương mới có thể đem gà vây khốn, chính là vì ít nhất cần 3 cái điểm mới có thể hình thành một chỗ lẫn nhau liên thông phong bế khu vực. Quan sát một lát, Nhị Mao đưa tay bóc trong đó một cái ghế lên dán lấy trang giấy, tại bóc trang giấy trong nháy mắt, gà mái lập tức kêu sợ hãi lấy chạy ra ngoài. Thả chạy gà mái, Nhị Mao bản thân chạy đến 3 cái ghế chính giữa ngồi xổm xuống, lại đem chiếc bóc đến trang giấy áp vào trên mặt ghế, cảm giác sau đó phát hiện toàn bộ không hiệu quả. Điểm này cũng tại hắn trong dự liệu, dù sao cái này chút ít trang giấy chỉ là đầy đủ ngũ hành hình thức ban đầu, vây khốn gà có thể khốn nhân nhất định là trói không được đấy. Kiểm thử cuối cùng kết quả làm cho Nhị Mao phi thường hài lòng, đều nói kiên trì liền là thắng lợi, thật không ngờ kiên trì liền là thắng lợi có một điều kiện trước tiên, đó chính là tại phương hướng chính xác lên kiên trì mới là thắng lợi, nếu như phương hướng sai rồi, càng kiên trì sai càng không hợp thói thường. Thông qua trước kiểm thử, hắn đã xác định con đường này đi được thông, chỉ cần một trang giấy liền có thể thay thế hàng trăm hàng ngàn loại pháp khí, ngày sau làm pháp nhất định sẽ so với cái kia thuật sĩ cùng vu sư muốn mau hơn nhiều. Chẳng qua cái này trang giấy trước mắt còn không cách nào hoàn toàn thay thế những cái kia pháp khí, bởi vì những cái kia bất đồng pháp khí chẳng những là làm pháp người cùng ngoại giới linh khí cảm ứng cộng minh cầu, đồng thời còn quyết định bất đồng pháp thuật bất đồng hiệu quả. Trước mắt cái này trang giấy chỉ có cầu công năng, còn không cách nào thông qua điều ngự cùng thay đổi ngoại giới linh khí đến thi triển các loại bất đồng pháp thuật. Cũng may chỉ cần lớn phương hướng là đúng, như thế nào để thăng trang giấy uy lực, như thế nào lợi dụng trang giấy phối hợp chú ngữ đến thi triển bất đồng pháp thuật, cũng có thể chậm rãi suy diễn, dần dần tích lũy. Bạn có thể vào gờ giúp ký hiệu nhãn hiệu góc chuyện, ký hiệu nhãn hiệu hoặc góc chuyện để tìm chuyện của phong ngữ, một vài chuyện của tác giả trên diễn đàn không đầy đủ do vi phạm nội quy. Hoàng thất tỉnh ngủ sau đó liền chạy tới nhị mao gian phòng, ngươi lại tại chơi đùa cái gì đâu? Nhị mao chuyên tâm cắt, cũng không ngẩng đầu lên, chế tác phụ chỉ. Hoàng thất sinh ra hiếu kỳ, tiếp cận quan sát, chỉ thấy nhị mao chính tại phân chia giấy vàng, lúc này các loại cúng tế nhiều sẽ đốt cháy tế văn, loại này giấy vàng thường thường bị dùng để viết tế văn. Hoàng thất cầm lấy một chương dài một thước hai thốn rộng giấy vàng tường tận xem xét quan sát, cái này là ngươi nói phụ chỉ. Ân. Nhị mao gật đầu. Cái này không phải là giấy vàng à? Hoàng thất thuận miệng nói ra. Người khác dùng là giấy vàng, ta dùng liền là phụ chỉ. Nhị mao nói ra. Có ý tứ gì? Hoàng thất không hiểu. Nhị mao nói ra, phù là hiệu lệnh ý tứ, ngươi xem triều đình điều binh đều dụng binh phù cùng hộ phù, cái này chút ít giấy vàng là ta dùng để làm pháp điều ngự thiên địa linh khí dùng, nên kêu nó phụ chỉ. A, ngươi có thể sử dụng cái này chút ít phù chỉ làm pháp? Hoàng thất hỏi. Bây giờ còn không thể, nhị mao lắc đầu, ta cũng là vừa mới xác định phù chỉ có thể thay thế pháp khí, còn chưa biết họa phù đây, còn có chú ngữ cùng chỉ quyết ta cũng không suy diễn minh bạch. Chương 110, thấu hiểu bản chất. Chương 110, thấu hiểu bản chất. Nghe được nhị mao ngôn ngữ, Hoàng thất thuận miệng nói, chậm rãi cân nhắc đi. Dù sao ngươi cũng không nóng nảy sử dụng pháp thuật đi làm cái gì. Nhị mao cười cười không có nói tiếp, nếu như không biết mình chân thực thân phận, thật sự là hắn sẽ không sốt ruột, nhưng là dưới mắt hắn đã biết thân phận của mình, bởi vậy sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Địch nhân quá mức cường đại, thân phận của mình một khi bại lộ, chỉ có thể là một con đường chết, vốn có sức tự vệ trước đó, hắn không dám lười biếng chút nào cùng chủ quan. Ngươi chậm rãi chơi đùa đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Hoàng thất quay người muốn đi. Ăn cơm rồi đi đi. Nhị mao nói, Hoàng thất đi ra ngoài bình thường sẽ cùng hắn chào hỏi, nhưng hắn sẽ rất ít hỏi Hoàng thất đi làm cái gì. Ngươi cũng không có làm, ăn cái giám nha. Hoàng thất cất bước đi ra ngoài, làm việc của ngươi đi, ta đi. Hoàng thất sau khi đi, nhị mao tiếp tục làm việc lục một trận, cắt may thật dày một sấp lá bùa, muốn học được vẽ bùa không tránh khỏi trải qua nhiều lần nếm thử, lá bùa về sau khẳng định sẽ dùng rất nhiều. Cắt xong lá bùa, nhị mao theo thường lệ đi ra ngoài tự cho ăn một chút chim súc. Hoàng thất không ở, hắn cũng lười nấu cơm, cho ăn xong chim súc về sau liền lại lần nữa cầm đồng khánh ngồi ở trước cửa phơi nắng. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người có thể khiến người ta cảm giác dễ chịu cùng hài lòng. Chỉ có ở dễ chịu cùng hài lòng trạng thái mới có thể hoàn toàn buông lỏng cùng triệt để chạy không, cũng chỉ có ở buông lỏng cùng chạy không trạng thái mới có thể tốt hơn nghĩ sâu tính kỹ cùng minh tưởng thôi diễn. Mỗi cách một đoạn thời gian, nhị mao liền sẽ gõ vang đồng khánh, đợi đến đồng khánh vang lên, hắn liền sẽ theo đồng khánh phát ra kéo dài than nhẹ, cử động lần này chỉ đang tìm dễ Tô Nguyên, xác định chú ngữ ở tác pháp lúc đến tột cùng lên dạng gì tác dụng. Khổ tư cả ngày nhưng không có bất luận cái gì tiến triển, nhị mao mặc dù có chút thất lạc lại cũng không mệt mỏi, chỉ vì hắn lúc này làm sự tình thuộc về tự mở ra một con đường, từ không sinh có. Độ khó so tham chiếu bí kíp học tập pháp thuật lớn rất nhiều, không có khả năng tiến triển cực nhanh, tiến bộ thần tốc. Cơ tối lúc Hoàng thất còn chưa có trở lại, nhị mao ăn xong cơm tối liền trở về phòng nghỉ ngơi, ngủ được sớm, tỉnh liền sớm, tỉnh lại thời điểm tuy nhiên bốn canh thời gian. Trời tối người yên, nhị mao nằm ở giường, tiếp tục thôi diễn. Chậm chạp sờ không tới mạch lạc, nghĩ không ra nguyên cớ, nhị mao chỉ có thể đổi cái cân nhắc phương hướng. Huyền Vân Tông hiện hữu trong bí kíp cũng ghi chép không ít chú ngữ, những chú ngữ này chỉ có quỷ dị phát âm, ghi chép chú ngữ sử dụng văn tự cũng chỉ là cùng âm chữ hoặc là hài âm chữ, cũng không có cụ thể hàm nghĩa. Đã chú ngữ phát âm không có cụ thể hàm nghĩa, kia chú ngữ tác dụng cũng chỉ là cùng ngoại giới linh khí sinh ra cộng hưởng cùng cộng minh, bởi vì hiện hữu pháp thuật đều dựa vào pháp khí đến quyết định thi triển pháp thuật có dạng gì hiệu quả, chú ngữ cùng ngoại giới linh khí sinh ra cộng minh cũng chỉ có một tác dụng, đó chính là thúc đẩy pháp thuật mau trong có hiệu quả. Nếu như nói bất đồng pháp khí tổ hợp đến cùng một chỗ chính là chuẩn bị vật liệu đóng một ngôi nhà, kia chú ngữ tác dụng chính là lợp nhà kia âm thanh hiệu lệnh. Năm đến canh năm, nhị mao đứng dậy đi một chuyến ổ gà, bắt chỉ gà trống trở về, sở dĩ bắt gà trống mà không phải gà mái cũng không có nguyên nhân khác. Chỉ là cân nhắc đến gà mái chấn kinh về sau sẽ không hạ trứng. Nhị sư thúc lưu lại không ít pháp khí, nhị mao căn cứ Huyền Vân Tông bí kíp chứa đựng, sử dụng mấy loại pháp khí bày ra một cái cùng tù khốn pháp thuật tương tự trận pháp, sau đó đem gà trống cất đặt trong đó. Kiểm thử kết quả là ở không niệm tụng chú ngữ tình huống dưới pháp thuật cũng không có hiệu quả, chỉ có ở niệm tụng chú ngữ về sau gà trống mới có thể đi không ra một khu vực như vậy. Sau đó nhị mao lại tiến hành một loại khác nếm thử, đó chính là ở niệm tụng chú ngữ thời điểm, cố ý niệm sai mấy chữ hoặc là lọt mất mấy chữ, kiểm thử kết quả là cho dù niệm sai hoặc là ít niệm mấy chữ, pháp thuật vẫn như cũ có thể có hiệu quả. Vì thế, cuối cùng đáp án liền ra, chú ngữ tác dụng cũng không phải là trực tiếp cùng ngoại giới linh khí sinh ra cộng minh, mà là tác dụng tại tự thân, thông qua bất đồng âm điệu cùng phát âm, khống chế cùng cường hóa tâm tình của mình cùng ý niệm. Ý niệm mỗi người đều có, nhưng ý niệm cũng có phân chia mạnh yếu, cường đại ý niệm khắc sâu mà chuyên chú, một cái ý niệm xuống dưới, bản thân lập tức rõ ràng lại kiên định biết mình muốn làm gì. Chỉ tiếc phần lớn người trong đầu đều là một đoàn hỗn não, ý niệm kinh bạc lại yếu ớt, nói trắng ra là chính là ý niệm không mạnh, tâm thần bất ổn. Một cái mở mịt ý niệm ngay cả tự thân linh khí đều không thể tinh chuẩn khống ngự, tự nhiên cũng liền không cách nào khống chế tự thân linh khí cùng ngoại giới linh khí sinh ra cộng minh. Cuối cùng, chú ngữ chủ yếu tác dụng chính là đền bù tác pháp lòng người thần bất ổn, ý niệm không mạnh. Tựa như một cái ý chí lực kiên định người, nếu như yêu một người, chỉ cần từ trong lòng nói với mình nhất định phải thiện đãi đối phương, tiếp xuống liền sẽ kiên định không thay đổi đi làm như vậy. Mà một cái ý chí lực yếu kém người, nếu như yêu một người, thường thường cần đem ý nghĩ trong lòng trịnh trọng xông đối phương nói ra, hơn nữa sẽ áp dụng một số cùng loại với đem tên của đối phương văn trên người mình, hoặc là càng thêm phương thức cực đoan đến nói với mình, nói cho đối phương biết bản thân có bao nhiêu yêu nàng. Gà trống hơn nửa đêm bị bắt ra đã bị hù quá sức, nhị mao lại biến đổi biện pháp giày vò người ta, ngay từ đầu là dập khuôn niệm tụng chú ngữ, sau đó lại cố ý niệm sai hoặc là ít niệm mấy chữ, đến cuối cùng dứt khoát ngay cả chú ngữ cũng không niệm, biến thành nhất kinh nhất xạ ha ha. Chạy đi đâu? Cho ta chung thực đợi. Nếm thử kết quả là chỉ cần mình ý niệm đủ cường đại, chú ngữ niệm cái gì đều được, thậm chí không niệm đều được. Tuy nhiên có mạnh đến đâu ý niệm, để ý niệm phát ra trước đó đạt được cường hóa cùng gia trì, vẫn là có thể tăng lên pháp thuật hiệu quả. Sau đó nhị mao lại bắt đầu than thở, thở dài thở ngắn niệm tụng trên bí kíp chú ngữ, niệm mấy lần, gà lại chạy, bởi vậy hắn lại phải ra một cái khác kết luận, đó chính là phát âm cũng không phải là chú ngữ có hiệu quả mấu chốt, chân chính có hiệu quả chính là tác pháp người tác pháp lúc tâm cảnh cùng khí thế. Không đa nghi cảnh cùng khí thế cố nhiên trọng yếu, chú ngữ bản thân cũng có chia cao thấp, tạo thành chú ngữ câu nói cũng không thể tin miệng dòng sông tan băng, theo dệt vô cớ, bởi vì niệm tụng chú ngữ đồng thời sẽ khiến tự thân khí tức ba động, không thể dùng những cái kia khó đọc ngôn ngữ, cũng không thể dùng bệnh lên lười âm hoặc là phát âm khó chịu từ ngữ, bởi vì những này từ ngữ cùng câu nói ở niệm tụng lúc lại ức chế tự thân hô hấp, khiến khí tức khai bán không khoái. Về phần chú ngữ dùng bao nhiêu chữ, cũng không phải cố định, bởi vì niệm tụng chú ngữ quá trình cũng là đối tự thân hô hấp và thể nội linh khí tiến hành điều chỉnh quá trình. Chú ngữ dùng từ cùng dài ngắn lấy chú ngữ niệm xong, trạng thái của mình cùng linh khí cũng đạt tới đỉnh phong là tốt nhất. Hướng đông về sau, nhị mao rốt cục thả chạy gà trống, bởi vì bị nhị mao nhất kinh nhất xạ dọa nửa đêm, gà trống tinh thần đề bài, mặt ủ mày cho. Thôi diễn lại có tiến triển khiến nhị mao có nhiều hứng phấn, thả đi gà trống về sau lập tức rèn sắc khi còn nóng, bắt đầu cân nhắc chỉ quyết ở Huyền Vân Tông trong bí kíp có nhiều nhắc đến, tuy nhiên chỉ có cụ thể chỉ quyết bóp pháp, cũng không có nói rõ ràng chỉ quyết tại sao muốn như thế bóp, nói trắng ra là chính là chỉ ghi chép nhiên, lại không nhớ nguyên cớ. Nhị mao cũng sẽ không dừng bước tại biết nó như thế. Hắn mục đích cuối cùng nhất là biết nó vì sao, pháp thuật, pháp cùng thuật nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ vật, pháp là quy luật bất biến, mà thuật thì là từ pháp diễn sinh mà đến biểu tượng có ngàn vạn loại, nhìn như thiên biến vạn hóa, không giống nhau, kỳ thực đều là từ pháp diễn sinh mà đến, chỉ cần bắt được pháp, liền có thể minh dò nguồn gốc, tỏ ra đã hiểu ngàn vạn biểu tượng. Muốn cân nhắc chỉ quyết tác dụng tương đối dễ dàng, chỉ cần căn cứ bất đồng pháp thuật hiệu quả cùng nên pháp thuật sử dụng chỉ quyết liền có thể chia tách tổng kết ra, nói đơn giản đến, chỉ quyết tác dụng cùng chú ngữ có chút tương tự, đều có thể đối tự thân linh khí tiến hành điều chỉnh cùng cường hóa. Tuy nhiên chỉ quyết còn có một cái tác dụng, đó chính là có thể khống chế thể nội kinh lạc khép mở, tiến tới ảnh hưởng linh khí lặp đi lặp lại vận hành. Chương 111, dần dần thành hình chương 111, dần dần thành hình tác pháp ngoại trừ cần pháp khí chú ngữ cùng chỉ quyết, còn muốn dựa vào bộ pháp, cái gọi là bộ pháp lại tên vũ bộ, tương truyền là đại vũ lưu lại một loại kỳ quái bộ pháp, dưới mắt tuyệt đại bộ phận pháp thuật thi triển, đều cần phối hợp lấy bộ pháp. Đối với bộ pháp, nhị mao cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, bởi vì bộ pháp tác dụng chủ yếu là vì phối hợp các loại pháp khí khiến pháp thuật có hiệu quả, mà hắn dùng lá bùa thay thế pháp khí. Các pháp lúc cũng liền không còn cần bộ pháp tiến hành hiệp phụ cùng trợ lực. Nếu như chuyên tâm làm một việc, sẽ cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác lại qua 2 tháng, dưới mắt đã là trung tuần tháng 4. Trong khoảng thời gian này, nhị mao mặc dù chưa hề rời đi Huyền Vân Tông, với bên ngoài sự tình nhưng cũng có nhiều hiểu rõ, bởi vì hoàng thất thường xuyên ra bên ngoài chạy, bên ngoài nếu như chuyện gì phát sinh, hoàng thất đều sẽ kịp thời nói cho hắn biết. Theo hoàng thất trong khoảng thời gian này bên ngoài cũng không có phát sinh cái đại sự gì, cái gọi là việc lớn việc nhỏ, kỳ thật cũng không có cố định đánh giá tiêu chuẩn, cùng mình vui buồn tương quan chính là đại sự, đối với mình không có ảnh hưởng gì chính là chuyện nhỏ. Theo hoàng thất cái này, mùa xuân không có việc lớn gì phát sinh, cũng không biểu thị bên ngoài thật không có đại sự phát sinh, mùa xuân vốn chính là thời kỳ chuyển tiếp gặp nhiều khó khăn thời tiết, tăng thêm triều đình đối lương thực quản khống cùng đầu xuân hùng hai, lúc này bên ngoài đã bạo phát cực kỳ nghiêm trọng nạn đói. Hoàng thất sở dĩ cảm giác nạn đói không coi là chuyện lớn mà có hai tên nguyên nhân, một là nạn đói đối nàng không có ảnh hưởng gì, đừng nói hắn chứa hàng lượng lớn thuế thóc, coi như không có tổ lương, cũng đói không đến nàng. Lại có chính là ở hoàng thất trong ấn tượng, chết đói người loại chuyện này hàng năm đều sẽ phát sinh, mỗi đến mùa đông cùng mùa xuân đều sẽ chết đói người, đơn giản là có đôi khi chết đói nhiều người, có đôi khi chết đói ít người thôi. Phương Nam nước mưa vốn là nhiều, năm nay so những năm qua càng nhiều, nhưng nhị mao ở tại trên núi, ruộng đồng cũng đều là vùng núi, thỉnh thoảng hạ xuống mưa to cũng không ảnh hưởng cuộc sống của hắn cũng không ảnh hưởng trong đất hoa màu. Trong khoảng thời gian này, nhị mao thỉnh thoảng nhìn thấy một số chạy đến trên núi đào rau dại hương dân, bởi vì đều biết Huyền Vân Tông náo quỷ, hương dân liền không dám tới gần quá phiến khu vực này, chỉ là từ xa xa trên núi đi dạo. Ngẫu nhiên có mấy cái gan lớn thừa dịp ban ngày chạy đến trên núi trộm đồ, cũng sẽ bị mấy chó tử dọa chạy. Lúc này mắt đen cùng mũi trắng đã nhanh trưởng thành, so với chó, bọn chúng dài càng giống sói, hơn nữa cái đầu cũng so thường gặp sói xám phải lớn hơn. Không ít. Cùng nhị mao thích điên tính bất động, hoàng thất càng ưa thích náo nhiệt, nhị mao chuyên tâm lĩnh hội pháp thuật không có dành phản ứng nàng, lo lắng nhau nhau đến nhị mao, hoàng thất cũng không quấn lấy hắn, mà là thừa cơ đi ra ngoài du ngoạn chơi đùa. Nếu như đổi lại trước đó, nhị mao nhất định sẽ nếm thử khuyên can, nhưng hoàng thất được cẩn thận quan, coi như thân ở phố xá sơ mất cũng không ai thấy được nàng. Đã an toàn không có vấn đề gì, cũng liền theo nàng đi. Trong khoảng thời gian này bên ngoài không có việc lớn gì, nhưng trên núi lại phát sinh hai kiện đại sự, một là hắn nuôi đầu kia heo bụng lớn, mới đầu hắn còn tưởng rằng là mập, về sau cẩn thận xem mới phát hiện là nghi ngờ tệ, nhưng hắn chỉ nuôi một con lợn, không có heo được, heo mẹ làm sao lại nghi ngờ tệ đây. Về sau tỉ mỉ nghĩ lại cũng hiểu, cây bên này thường xuyên có lợn rừng ẩn hiện, năm ngoái cầu tử nhóm còn cắn chết một đầu, trên núi con lợn này là thả rông, hẳn là đi ra ngoài trộm hán tử không dễ nghe. phải nói đi ra ngoài gặp gỡ bất ngờ cùng ngẫu nhiên gặp đi. Còn có một cái đại sự chính là gà mái ấp trứng gà con, theo nghi ngờ tể đến 4 tháng, gà liền ngắn khá hơn rồi, chỉ cần 20 mức ngày, hai tên gà mái riêng phần mình ấp ra một đám, liễu diễu đi theo gà mái chạy khắp nơi. Ở thôi diễn pháp thuật đồng thời, nhị mao cũng chưa từng lười biếng thổ nạp luyện khí, lúc này đã thuận lợi tấn thân lam nhạt linh khí, mặc dù cách tử khí còn có chênh lệch rất lớn, nhưng không đủ 1.5 năm liền tấn thân lam nhạt linh khí, tốc độ như vậy đã có thể xương thần tốc. Sau đó một đoạn thời gian nhị mao một mực tại ước đoán như thế nào vẽ bừa, dưới mắt bao quát chú ngữ cùng chỉ quyết ở bên trong cùng tác pháp có liên quan dâu dịa không đáng kể hắn cơ hồ đều thăm dò, làm theo, bây giờ chỉ còn lại trọng yếu nhất như thế nào vẽ bừa vòng này khúc. Từ không sinh có là khó khăn nhất, bởi vì không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm có thể tham khảo cùng tuân theo. Tốt trong lương châu âm thuật có đối âm dương cùng ngũ hành miêu tả, chính như lương châu âm thuật thuật vốn là âm dương ngũ hành khí, lại có 108.000 tướng, đã thế gian vạn vật đều là ngũ hành linh khí biến thành, kia vẽ bừa bản chất vẫn như cũng là đối ngũ hành linh khí vận dụng cùng cải biến. Lương châu âm thuật đối với ngũ hành miêu tả cho nhị mao rất lớn dẫn dắt, căn cứ lương châu âm thuật nói, kim người dương cương, cẩm tròn thừa trọng, một người sinh sôi, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nước người nhuận dưới, nhu khúc hàm xúc, hỏa giả bên ngoài sông, biến hóa bước lên, thổ người vững chắc, dung nạp và bật. Thế gian vạn vật đều có âm dương hai mặt, âm dương đã bao quát trong ngoài, cũng bao quát thần hình, vẽ bùa lúc cũng phải tuân theo thần hình gồm nhiều mặt đạo âm dương, kết hợp lương châu âm thuật tương quan ghi lại, nhị mao dùng văn tự cùng đồ hình đem kết hợp phương pháp nếm thử vẽ bùa, kim lấy tròn thay thế, mộc lấy hình chữ nhật thay thế, nước lấy đường cong thay thế, lửa lấy tam giác thay thế, thổ lấy vương thay thế. Thông qua đối trên lá bùa ngũ hành đồ hình lớn nhỏ và số lượng điều chỉnh, có thể đạt được bản thân tác pháp lúc muốn ngũ hành linh khí mạnh yếu phối trộn. Ngoài ra, ngũ hành chẳng những có tương sinh tương khắc, còn có tăng theo cấp số nhân tướng hình, tương sinh tương khắc rất dễ lý giải. Tăng theo cấp số nhân có ý tứ là thừa cơ mà bảo, quá độ tương khắc. Tướng kinh ý tứ thì là làm nhục quá đáng, bị đến phản khắc. Kỳ thực trên lương châu âm thuật liên quan tới ngũ hành tương sinh tương khắc cùng tăng theo cấp số nhân tướng khinh ghi lại, chẳng những có thể lấy dùng để họa viết phù văn, cũng thích hợp với thế gian tất cả sự vật cùng tất cả mọi chuyện. Âm dương ngũ hành là có thể tùy ý chuyển hóa, cái gọi là vật cực tất phản, khổ tận cam lai, kỳ thực đều là đối âm dương ngũ hành vận chuyển biến hóa xiển giảng hóa miêu tả. Ngoại trừ đồ hình, vẽ bùa còn cần dựa vào văn tự kỳ thực cũng là đồ hình một loại, trong đó trọng yếu nhất một chữ chính là sắc. Cái chữ này đồ hình là vẽ bùa vẽ rồng điểm mắt chí bút, tất cả phù văn không sắc không nổi hiệu, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này nhị mao cũng không rõ ràng, truy cứu nguyên do chắc là cái chữ này đồ hình cùng ngoại giới âm dương ngũ hành chi khí tồn tại một loại nào đó vi diệu cảm ứng cùng cộng hưởng cộng minh. Xác định phương pháp này có thể thực hiện, trong lòng nhị mao lại không nghi hoặc, tiếp xuống hắn cần làm chính là căn cứ từ mình ngày sau có thể sẽ dùng đến những cái kia pháp thuật đến vẽ viết tương ứng phù văn, biên soạn tương ứng chú ngữ. Kỳ thực chỉ cần bắt được âm dương mạch lạc, tham dò ngũ hành quy luật, có thể tùy thời tùy chỗ tùy tâm sở dục tiến hành vẽ bùa cùng nhập chú, nhưng có chút pháp thuật sau này mình khẳng định là phải dùng đến, có thể sớm xác định, quen thuộc nhớ kỹ, để tại ngày sau có thể nhanh chóng thi triển. Họa viết phù văn cùng biên soạn chú ngữ là cái cực kỳ rườm rà quá trình, phù văn cần cân nhắc cùng nắm âm dương ngũ hành, chú ngữ cần kết hợp cụ thể tác dụng cùng hô hấp tiết tấu. Cũng may nhị mao dưới mắt cũng không vội tại sử dụng pháp thuật, có đầy đủ thời gian cung cấp hắn cân nhắc tích lũy, nếm thử diễn luyện. Bởi vì quá mức dụng tâm, quá phận chuyên chú, thẳng đến ngày kế tiếp cho ăn, nhị mao mới phát hiện heo mất đi, cái máng bên trong heo ăn vẫn còn, nói do từ hôm qua buổi sáng bắt đầu. Heo liền không có ở đây, bởi vì gần nhất thường xuyên có hương dân từ phụ cận đi dạo, nhị mao trước tiên liền hoài nghi là có người hay không thừa dịp hắn đóng cửa lĩnh hội đem hắn heo cho trộm đi. Những cái kia hương dân đã đói mắt đỏ, sự tình gì đều làm được, nếu như heo thật bị bọn hắn cho trộm đi, bọn hắn cũng sẽ không quản heo mẹ có phải hay không mang con non, nhất định sẽ lập tức đem nó giết ăn thịt. Vừa nghĩ tới hương dân giết mang thai heo mẹ tình cảnh, nhị mao liền lên cơn giận dữ, thay vào đó phụ cận có mấy cái thôn, hắn cũng không xác định đến tột cùng là ai trộm đi hắn heo. Nhị mao càng nghĩ càng giận, đến cuối cùng thực sự ngồi không yên, trở về phòng mang lên ẩn thân giáp phiến, cầm trường đao giận dữ đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước lại ngừng lại, lập tức quay người trở về phòng, buông xuống trường đao, đổi rễ trên đỉnh đồ côn. Hắn mặc dù không xác định là ai trộm đi hắn heo, lại có thể lần lượt thôn dần dần tìm kiếm. Chương 112, dân chúng lầm than chương 112, dân chúng lầm than nhị mao không đi dưới núi lại lộ, mà là dọc theo Đông Sơn đường nhỏ hướng đi về hướng đông, trước đó hương dân lên núi đốn tuổi cùng đào rau dại đi đều là đầu này đường nhỏ, nếu như heo mẹ thật bị hương dân cho trộm đi, vì che giấu thai mắt người, bọn hắn nhất định sẽ đi đường này. Nhị mao hành tẩu thời điểm tận lực lưu tâm, mặc dù ven đường cũng không có phát hiện phân heo, lại phát hiện bẻ gây mới mẻ những cây, bởi vậy có thể thấy được trước đây không lâu đã từng có người đi qua đầu này đường nhỏ. Khởi hành thời điểm là buổi sáng giờ mão, giờ thìn không đến nhị mao liền tới đến cái thứ nhất thôn, nơi đây cách Huyền Vân Tông không đủ 5 dặm điện. Vào thôn về sau nhị mao liền trợn tròn mắt, hắn biết hương dân thời gian không dễ chịu, lại không nghĩ rằng sẽ khổ sở đến trình độ như vậy, cái này không đủ bách hộ thôn cơ hồ mọi nhà nghèo rất mồng tơi, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối, trên đường cái trống rỗng, đừng nói người đi đường, ngay cả chó hoang đều không có một đầu. Nhị mao trước đây vào Nam ra Bắc, thường xuyên nhìn thấy người chết, cũng quen thuộc người chết mùi thối, thi sú cùng khác mùi thối khác nhau rất lớn, cái khác mùi thối thường nhân còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng thi sú vị chẳng những gây mũi trả hết đầu, làm cho người nghe ngóng buồn nôn, trong làng tràn ngập cỗ này mùi hôi thối chính là đến từ không có kịp thời vùi lấp hương dân thi thể. Bởi vì mang theo ẩn thân giáp phiến, nhị mao liền không cần tận lực ẩn tàng thân hình, trực tiếp từng nhà tiến hành tìm kiếm, tìm mấy con phố, theo không có tìm được, người chết lại nhìn thấy không ít, cả nhà chết đói liền có mấy hộ, so như tiểu tụy thi thể có chết ở trên giường, có chết ở lò trước, cũng có ngồi chết trước cửa nhà. Nhị Mao vốn là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, tới lúc này hắn đã không tức giận, coi như những này hương dân thật đem heo mẹ cho trộm được giết, hắn cũng sẽ không đem bọn hắn thế nào, chỉ vì những này hương dân thật sự là quá thảm rồi. Đi theo Cơ Hữu Đức những năm này, hắn mặc dù qua rất là vất vả, nhưng chưa bao giờ chịu qua đói, hắn tưởng tượng không đến một người bị tươi sống chết đói có bao nhiêu thống khổ. Những này hương dân trong nhà chẳng những không có mễ lương, thậm chí một điểm bụi rậm đều không có, chỉ vì lúc này mặc dù có nhiều sơn lâm, nhưng sơn lâm đa số phú hộ thân hào nông thôn tất cả, Huyền Vân Tông chúng quanh sơn lâm liền về Huyền Vân Tông tất cả. Hắn trước đây thu thập nhị sư thuốc di vật thời điểm liền đã từng lật ra qua khế nhà khế đất cùng rừng khế, giống những này có chủ sơn lâm, hương dân là không thể tùy tiện vào núi đốn tuổi. Nhị Mao thực sự nhẫn nhịn không được gây mũi thi sú, cũng thực sự không muốn lại nhìn thấy những cái kia tử tướng thê thảm thi thể, thế là liền không còn từng nhà tiến hành tìm kiếm, phàm là có thi sú bị phòng ốc, hắn đều sẽ trực tiếp lướt qua. Lục soát thôn đông lúc, Nhị Mao đột nhiên ngửi thấy một cố kỳ quái mùi thịt, lần theo mùi tìm đi qua, phát hiện mùi thơm đến từ một hộ rách nát không chịu nổi tiểu viện cửa phòng là đang đóng, Nhị Mao đẩy, không có đẩy ra, liền nghiêng đầu ghé mắt từ trong khe cửa vào trong giò xét. Không nhìn thấy trong phòng tình huống, Nhị Mao liền leo tường nhảy vào, đi đến trong phòng, trước hết nhất đập vào mi mắt là còn tại bốc hơi nóng nồi và bếp, sau đó mới nhìn đến trong phòng trên xà nhà treo một người quần áo lam lũ, gầy như que tuổi lừng dần, người này đã chen chân vào má tắt thở, tuy nhiên rõ ràng không chết bao lâu, bởi vì treo cổ mà dẫn đến bài tiết không kiềm chế nước tiểu còn thuận ống quần mà chậm chạp tí tách. Gặp tình hình này, Nhị Mao có nhiều nghi hoặc, kia cỗ mùi thơm kỳ quái mà liền đến từ trong nồi, nói rõ trong nồi ngay tại hầm lấy thịt, rõ ràng lập tức liền có thể ăn thịt, làm sao chả hết treo. Trong lòng còn nghi vấn, liền xốc lên nắp nồi nhìn thoáng qua, cái này xem xét trực tiếp làm hắn ngũ tạng bốc lên, suýt nữa phun ra, chỉ vì trong nồi đun nhừ lại là một bộ hài nhi thi thể. Trong lòng giật mình, nắp nồi tuột tay rơi xuống đất, ngay tại Nhị Mao muốn che chạy đi thời khắc, vùng trong đột nhiên truyền đến một tiếng yếu ớt rên rỉ. Nghe được động tĩnh, Nhị Mao cố nén kinh tởm đi vùng trong, chỉ gặp vùng trong nằm một cái không phải thi thể lại cực kỳ giống thi thể nữ tử, xem ra tuổi không lớn lắm, hai mắt trống rỗng, gầy như que tuổi. Ở nữ tử bên cạnh còn đặt vào một cái cũ nát tã lót. Trong nồi cô kia hải nhi thi thể không thể nghi ngờ liền xuất từ cái này tã lót. Gặp tình hình này, Nhị Mao tức thời minh bạch hết thảy, trong nồi hải nhi thi thể vô cùng có khả năng chính là đôi này vợ chồng hải tử hẳn là trước bị chết đói, vì cứu thế tử, trợ phu mới có này dơ lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lương tâm chưa mất, không đành lòng ăn tử mạng sống, cực kỳ bi thương phía dưới lựa chọn treo xả tự vận. Nhị Mao không biết mình là chạy thế nào ra, chỉ biết là ra lập tức vịn tưởng của mẹ, trước đó hắn tự nhận là mình đã nhìn hết nhân gian khó khăn, lúc này mới biết bản thân trước đây nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn. Rất nhiều hắn không thể nào tiếp thu được cảnh tượng thê thảm cùng ghê tởm, Cơ Hữu Đức đều có lựa chọn khiến hắn tránh thoát. Nhị Mao buổi sáng không ăn điểm tâm, cũng không có đồ vật như nôn, nôn đều là mật dạ dày nước, vì tránh đi kia cố thịt người mùi, hắn nôn một trận chạy một trận, thẳng đến triệt để người không thấy kia cố khí mùi mới miễn cưỡng ngừng lại. Nhị Mao thực sự không có dũng khí coi lại, cũng không tâm tư lại tìm đeo, ở tu vi linh khí trèo chống phía dưới một hơi chạy về Huyền Vân Tông, đặt mông ngồi vào cổng, mặt không còn chút máu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hoàng Thất nghe được động tĩnh, từ sát vách ra, ngươi thế nào? Nhị Mao miệng lớn hô hấp, không có nói tiếp. Trong đầu hiện ra lúc trước chứng kiến hết thảy, không tránh khỏi lại là một trận kinh tởm. Kinh tởm nôn khan, chẳng lẽ lại có tin vui? Hoàng Thất trêu ghẹo. Nhị Mao quay đầu nhìn Hoàng Thất một chút, vẫn không có nói tiếp. Gặp Nhị Mao thần sắc khác thường, Hoàng Thất biết chắc chuyện gì xảy ra, đội vàng bước nhanh về phía trước, thế nào? Hả? Trên thân ngươi làm sao có cỗ thi sú mùi vị? Trên thân Hoàng Thất có cỗ đặc thù hương khí, rất thanh nhã cũng rất tươi mát, phát giác được loại mùi này có thể làm dịu bản thân khó chịu, Nhị Mao liền tiến lại gần Hoàng Thất miệng lớn hô hấp. Hoàng Thất vốn cũng không phải là cái nghiêm túc người, gặp hắn như vậy, nhịn không được lại lần nữa trêu ghẹo, làm gì? Ngươi muốn hút ta dương khí nha? Nhị Mao cố nén khó chịu, ý giản nói thay, ta tìm heo đi phía đông thôn, trong làng khắp nơi đều là người chết, đều là chết đói. A, Hoàng Thất nhẹ gật đầu, ta trước đó đã nói với ngươi bên ngoài ngay tại mất mùa, nhưng ngươi không nói đã chết đói người nha. Nhị Mao nói, không chết đói người còn gọi mất mùa sao? Hoàng Thất thuận miệng nói, ai, quá thảm rồi, quá thảm rồi. Nhị Mao thật sâu hô hấp, không được, ta phải làm chút gì. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Thất hỏi. Nhị Mao nói, chúng ta có là lương thực, ta phải đưa chút mà cho bọn hắn. Hoàng Thất lắc đầu, vô dụng, ngươi quản được bọn hắn một cơ, không quản được bọn hắn chăm no bụng, dưới mắt cách cây kê thành thục còn có hơn mấy tháng, ngươi có thể mỗi ngày cho bọn hắn đưa lương thực. Lại nói, gặp hai họa người nghèo nhiều lắm, ngươi có thể cứu mấy cái. Có thể quản mấy trận là mấy trận, có thể cứu mấy cái là mấy cái. Nhị Mao chống đỡ cánh tay đứng dậy. Gặp Nhị Mao thân hình lay động, Hoàng Thất vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, ngươi làm gì đi? Cho hương dân nấu cơm. Nhị Mao gượng chống lấy đi về phía đông. Hoàng Thất vội vàng tùy hành, ai, ngươi thật thích ta trên người mùi sao? Nếu là đổi lại bình thường, Nhị Mao nhất định sẽ không thừa nhận, nhưng lúc này đầu óc của hắn có chút choáng váng, liền ăn ngay nói thật thích. Hắc hắc, ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Hoàng Thất cười xấu xa. Cái gì? Nhị Mao thuận miệng hỏi lại. Mang ý nghĩa ngươi thích ta. Hoàng Thất có nhiều đắc ý gặp Nhị Mao xem thường những môi, Hoàng Thất vội vàng nói, ngươi đừng không tin, ta nói chính là thật, thích một người thân hình hình dạng không nhất định là thật thích, nhưng thích một người mùi khẳng định là thật thích. Gặp Nhị Mao vẫn là như vậy thần sắc, Hoàng Thất lại lần nữa nói, các ngươi không hiểu những này, nhưng là ta hiểu à, thích gì mùi là phát ra từ tiên tiên huyết mạch, là khắc vào thực chất bên trong thích, khả năng đầu óc của ngươi không biết người này đúng hay không, nhưng là huyết mạch của ngươi biết người này là đúng. lộn xộn cái gì? Nhị Mao vung tay hất ra Hoàng Thất dịu lấy mình tay. Hắc hắc, ta cũng thích ngươi mùi, ta thích mỗi ngày cùng ngươi đợi cùng một chỗ. Hoàng Thất cười nói. Nhị Mao xem thường, cút sang một bên đi, ngươi thích cùng ta đợi ở một chỗ sao? Ngươi mẹ nó thích chạy loạn khắp nơi, còn thích uống ngã chồng vó. Hoàng Thất cũng không tức giận, cái gì nha, ta không mỗi ngày cùng ngươi dính cùng một chỗ là sợ chậm trễ ngươi luyện khí. Nhị Mao vội vã cho dân nói chuẩn bị đồ ăn, vô tâm cùng Hoàng Thất nói nhảm, bước nhanh đi đến phòng bếp, bột lên men nhóm lửa. Lần này Nhị Mao trực tiếp dùng tới nồi lớn, hắn làm bánh đều sẽ bột lên men, dù mặt kiếp nổ là trước kia làm bánh bột còn lại lão mặt, mặc kệ cái gì bột mì, chỉ cần dùng nước cùng mỡ, cất đặt 10 ngày trở lên liền thành lão mặt, lần nữa làm bánh bột lúc thả chút lão mặt, làm ra bánh mì liền sẽ bành lỏng mềm mại, nếu như không bột lên men, làm ra bánh bột chính là mì chưa lên men đủ cục. Bột lên men cần thời gian, vì mau chóng đem bánh mì làm tốt, Nhị Mao đem nồi lớn bên trong nước đốt ấm áp lại không mạo hiểm nhiệt khí, sau đó mới đưa mấy chục cân mì bắt tính cả chậu rửa mặt cùng một chỗ cất đặt trong đó cũng đắp lên nắp nồi. Chờ đợi đồng thời Nhị Mao cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đem tiểu táo cũng dùng tới, trên núi mỗi ngày có thể nhặt 5-6 cái trứng gà, Hoàng Thất không ăn, hắn không quá bỏ được ăn, bây giờ đã ướp 2 vỏ, không có ướp còn có trên 100 cái, gần 300 cái trứng gà toàn bộ vào nồi, một tên cũng không để lại. Ha ha, ngươi tuy nhiên à nha? Hoàng Thất cười hỏi. Nhị Mao thở dài, cơ hữu đức khi còn tại thế thường xuyên khuyên bảo ta không muốn lạm phát thiệt tâm, ta cũng biết hắn nói có đạo lý, nhưng là ta thực sự không đành lòng xem bọn hắn tươi sống chết đói, kỳ thật vừa rồi có một số việc ta còn không có nói cho ngươi, ta trong thôn trông thấy một đôi tuổi trẻ vợ chồng, hài tử chết đói, phụ nhân cũng nhanh chết đói, nam muốn cứu lao bà của mình, chỉ có thể đem chết đói hài tử cho nấu, đến cuối cùng hắn cũng không có nhẫn tâm ăn con của mình, cũng biết tự mình làm không đúng, một sợi dây thường đem bản thân treo cổ, ai? Tốt, tốt, đừng khó chịu, Hoàng Thất vội vàng mở miệng trấn an, chuyện này cũng không phải ngươi tạo thành, ngươi muốn giúp liền giúp một cái đi. Chuyện này coi như không phải ta tạo thành, ta cũng khó từ tội lỗi, Nhị Mao nói, nếu như không phải là vì bắt ta, triều đình liền sẽ không cựu châu giới nghiêm, gặp tai họa về sau bọn hắn liền có thể hướng nơi khác chạy nạn, không đến mức vây ở trong nhà chờ chết. Mắt thấy Nhị Mao có nhiều hiểu lầm, chỉ sợ hắn quy tội bản thân, Hoàng Thất vội vàng nghiêm mặt đồn hắn, ngươi nói cũng không đúng như vậy, chuyện này là triều đình cùng Vu sư một tay tạo thành, nếu như năm đó bọn hắn không tạo phản, cha ngươi sẽ không phải chết, hắn khẳng định sẽ là cái tốt hoàng đế, từ hắn chủ chính, ba cánh thời gian sẽ không như thế khổ sở. Có đạo lý. Nhị Mao gật đầu. Đúng đấy, không phải mình gây họa, đừng hướng trên đầu mình kéo. Hoàng Thất như chút được cái nặng. Ta có tính không là lạm phát thiện tâm. Nhị Mao thuận miệng hỏi. Hoàng Thất lắc đầu liên tục, không không không, trông thấy cùng nghe nói không giống, ngươi là tận mắt nhìn thấy, xúc động tự nhiên rất lớn. Cũng may mà là ngươi, nếu như đổi thành khác thanh niên, chỉ sợ trực tiếp liền sợ kẻ ra quần. Nhị Mao vừa định nói tiếp, Hoàng Thất lại đột nhiên nhíu mày đưa tay, có người đến. Nhị Mao nghe tiếng nghiêm tai, quả nhiên nghe được phía tây truyền đến tiếng bước chân rộn rộn, cùng lúc đó cậu tử nhóm cũng phát hiện có người sống tới gần, bắt đầu cùng một chỗ sủa gọi. Chương 113, phong ấn lung lay chương 113, phong ấn lung lay Nhị Mao nghe tiếng đi ra ngoài, hướng tây nhìn ra xa, chỉ gặp hai tên tuổi trẻ nam tử từ tây dương hướng bên này, hai người kia hắn đều biết, một cái là người quen biết cũ Bùi Nhất Phàm, còn có một cái là tên là Vân Đỉnh đệ tử Quy Nguyên phái, lúc trước từng theo Bùi Nhất Phàm tới qua. Nhị Mao trông thấy hai người đồng thời, đối phương cũng nhìn thấy hắn, Bùi Nhất Phàm hành tẩu thời điểm sông phất phất tay, Nhị Mao thì gọi lại cậu tử, bước nhanh đón lấy hai người. Không bao lâu, Song Vương từ trước điện quảng trường gặp mặt, bởi vì Bùi Nhất Phàm trước đây đã từng vì hắn thành công, thực lực vì hắn tranh thủ khen thưởng, Nhị Mao đối với hắn liền có nhiều hảo cảm, nụ cười trên mặt cũng là phát hồ thực tình. Bùi sư minh, Vân sư minh, các ngươi sao lại tới đây? Ha ha, chúng ta đói, đến đánh với ngươi gió thu tới. Bùi Nhất Phàm cười nói. Không đợi Nhị Mao nói tiếp, một bên Vân Đỉnh liền xấu hổ cười làm lành, chúng ta tiếp tế xảy ra chút vấn đề, kỳ thực chúng ta cũng có thể mạo hiểm ra ngoài gom góp một số, chỉ là Nhị sư minh nói ngươi nơi này có chút tổ lương, lại là người một nhà, không cần khách khí với ngươi. Lần trước Bùi Nhất Phàm cùng Mị Vấn Quân tới cùng Nhị Mao thương lượng đem kẻ chết thay bọn người đưa đến Huyền Vân Tông, Nhị Mao mặc dù nói khéo từ chối lại một mực lo lắng Bùi Nhất Phàm cùng Mị Vấn Quân lại bởi vậy đối với hắn sinh ra khúc mắc trong lòng, bây giờ Bùi Nhất Phàm tới mượn lương, trong lòng của hắn lập tức an tâm rất nhiều. Bùi sư minh nói cực phải, chúng ta vốn chính là người một nhà, lẽ ra bù đắp nhau, lẫn nhau giúp đỡ. Nhị Mao trong lúc nói chuyện dẫn hai người hướng phòng bếp đi, ba người đi đến phòng bếp lúc Hoàng Thất đã không có ở đây, cũng có thể là vẫn còn, chỉ là biến mất thân hình. Lúc này bánh mì còn chưa bắt đầu làm, nhưng trứng gà đã nấu xong. Nhị Mao nhặt một bầu trứng gà chiêu đãi Bùi Nhất Phàm cùng Vân Đỉnh, bản thân thì đem phát tốt mì bắt mang lên tớt, bắt đầu nhu diện làm bánh. Nhị Mao, ngươi thật giống như biết chúng ta muốn tới. Bùi Nhất Phàm thuận miệng hỏi. Bùi Nhất Phàm sở dĩ hỏi như vậy, chắc chắn là thấy được trong nồi trứng gà cùng còn chưa lên thế bánh mì, nhưng những vật này Nhị Mao vốn là muốn bắt đi cứu tế nạn dân, nhưng Bùi Nhất Phàm cùng Vân Đỉnh đã tới, cũng chỉ có thể cho bọn họ, vì thế hắn liền không thể nói những này bánh mì là trận hai dùng, không phải Bùi Nhất Phàm cùng Vân Đỉnh chắc chắn sẽ không muốn. Nhưng là nói mình sớm biết bọn hắn muốn tới, cũng vô pháp tự viên kỳ thuyết. Vội vàng suy nghĩ về sau, Nhị Mao đành phải nói dối, vài ngày trước ngươi cùng Mị sư thì tới, đã từng nói qua các ngươi mễ lương căng thẳng, trong khoảng thời gian này ta một mực lo lắng lấy các ngươi, vừa lúc hôm nay trong lúc rảnh rỗi, liền muốn lấy làm chút ăn uống để cho người ta tặng cho các ngươi tới chính là thời điểm, cũng tiết kiệm chúng ta chạy chuyến này. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Bùi Nhất Phàm có nhiều cảm động, Nhị Mao, Cửu Châu Minh có dựa vào ngươi nhà, ngươi không có hận trong lòng đã thuộc không dễ, lại như vậy đối với chúng ta, để chúng ta dùng cái gì tự xử a? Bùi sư minh, ngươi nói như vậy liền khách khí. Nhị Mao nhu diện đồng thời mở miệng nói, các ngươi chưa từng phụ lòng qua ta, sự tình lần trước ngươi cũng không có bạc đãi ta, sau đó còn đi cùng mình chủ muốn luyện khí tâm pháp cho ta, là chính ta không cần, không oán các ngươi. Nghe Nhị Mao nói như vậy, trong lòng Bùi Nhất Phàm an lòng, sau đó liền cùng Vân Đỉnh bén tay áo lên muốn hỗ trợ. Chỉ nhìn hai người tư thế, Nhị Mao liền biết bọn hắn không biết làm cơm, thế là liền đem hai người đẩy về bên cạnh bàn, để bọn hắn nhân lúc còn nóng ăn vừa mới nấu xong trứng gà. Nhị Mao làm việc rất là nhanh nhẹn, một trận xoa nắn cắt ép về sau mấy chục cân mì vắt liền đều bên trên thế, trọn vẹn tám thế, từ nồi bên trên chồng chất lên cao bao nhiêu. Sau đó chính là nhóm lửa, bánh hấp giai đoạn trước là không cần xem lửa, Nhị Mao liền thừa cơ đem trong nồi trứng gà đều mò ra dựa theo mặt nhạt phân biệt cất vào cái soạn. Mắt thấy Nhị Mao cho bọn hắn ăn trứng gà là nước lạnh qua, mà cho bọn hắn mang đi trứng gà lại không ngâm nước lạnh, Vân Đỉnh thuận tiện kỳ hỏi thăm nguyên nhân, Nhị Mao chỉ nói dùng nước lạnh qua trứng gà dễ dàng lột ra, khuyết điểm là không cách nào thời gian dài bảo tồn, nhiều nhất 3 ngày liền hỏng, mà không ngâm nước lạnh trứng gà ở lập tức cái này thời tiết chí ít có thể bảo tồn 7 ngày trở lên, về phần nước trứng, bảo tồn thời gian liền dài hơn. Nhị Mao nói xong, lại chuyển đến cái thang đem treo ở trên xà nhà thịt muối lấy xuống, năm ngoái mùa đông cậu tự bắt được một đầu lợn rừng, hắn đi đón cơ hữu đức trên đường đưa một đầu chân heo cho cất trận, cái khác những cái kia một mực không có bỏ được ăn. Năm trước cá sông khói cũng còn lại không ít, cũng đều hái xuống, đều là cá lớn hun, cất giữ mấy năm cũng sẽ không hư. Mắt thấy Nhị Mao lại là hái cá lại là cầm thịt, Bùi Nhất Phàm cùng Vân Đỉnh rất là băn khoăn, liên tục mở miệng ngăn cản, chỉ nói không cần những này, trong núi có người biết làm cơm, chỉ cần cho chút ngô hạt thóc là được. Những này các ngươi tất cả đều mang đi, Nhị Mao nói, lương thực cũng có, tuy nhiên hai người các ngươi cầm không có bao nhiêu, phải trở về nhiều gọi một số người tới. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Bùi Nhất Phàm có nhiều ngoài ý muốn, ngươi có mấy trăm cân lương thực? Không chỉ mấy trăm cân, chí ít có 1 vạn cân, hẳn là có 1 vạn 2. Nhị Mao thuận miệng nói. Nhị Mao nói xong, Bùi Nhất Phàm cùng Vân Đỉnh ngạc nhiên trố mắt, hai mặt nhìn nhau. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Bùi Nhất Phàm lấy lại tinh thần, ngươi chỗ nào đến như vậy nhiều lương thực? Nhị Mao đem thịt muối cùng cá sông khói gói đóng gói, triều đình giới nghiêm cấm lương lúc ta độn một chút, năm ngoái ta lại trồng 30 mẫu đất, một năm gieo hạt 2 mùa. Ngươi trồng 30 mẫu đất? Vân Đỉnh kinh ngạc. Nhị Mao gật đầu, ừm, đại bộ phận ở Đông Sơn, các ngươi nếu như từ phía đông tới, liền có thể nhìn thấy những cái kia ruộng đồng. Một mình ngươi làm sao có thể thu loại nhiều như vậy ruộng đồng? Vân Đỉnh nghi hoặc. Không phải chính ta làm, vì trồng trọt, ta còn mua đầu con lừa. Nhị Mao cười nói. Ngươi tại sao muốn trữ hàng nhiều như vậy lương thực? Bùi Nhất Phàm hỏi. Nhị Mao không có trả lời ngay, bởi vì hắn sở dĩ trữ hàng lương thực, là bởi vì hắn biết Xiển Thạch ở Lương Châu, cũng trước xem đến triều đình rất có thể sẽ rút tuổi dưới đáy nổi, vây khốn lĩnh hội Xiển Thạch đệ tử Cựu Châu Minh, nhưng lời này hắn không có cách nào cùng Bùi Nhất Phàm nói thẳng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, kín đáo như vậy tư duy cùng phòng ngừa chu đáo trước xem, không phải một cái Vân Du bốn phương nhỏ thợ rèn có khả năng có. Bùi Nhất Phàm cũng rất thông minh, gặp Nhị Mao chần chờ, lập tức mở miệng truy vấn, ngươi có phải hay không đã sớm trước xem đến có thể sẽ xuất hiện tình huống hôm nay? Bùi sư minh, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Nhị Mao thuận miệng hỏi lại. Nếu như không có trước xem đến triều đình sẽ cấm lương vây khốn, ngươi liền sẽ không để Chu thượng trung sớm thu mua nhiều như vậy đồ ăn chi phí. Bùi Nhất Phàm nói. Đã Bùi Nhất Phàm đã đoán được, Nhị Mao cũng không có phủ nhận, nhưng hắn cũng không có thừa nhận, đem thịt cá thu thập xong về sau hướng dưới lò thêm chút ủi, sau đó lại đi bùng trong, ta còn độn chút rượu, các ngươi cũng cùng nhau mang đi. Bùi Nhất Phàm cùng Vân Đỉnh có thể làm chỉ có sợ hãi chối từ, nhưng Nhị Mao đã nói, tự nhiên là thật nghĩ thầm cho, bất quá hắn cũng không có đem rượu lấy ra hết, chỉ là để hai bỏ ra. Kỳ thực hắn là nghĩ nhiều cho một số, nhưng ở vào ẩn thân trạng thái hoàng thất từ một bên bóp cánh tay của hắn, những vật khác Nhị Mao đưa lên đường, rượu nàng nhưng không nỡ. Bánh hấp cần nửa canh giờ, trước 2 khắc đồng hồ Nhị Mao dùng chính là củi lửa mạnh, về sau 1 khắc đồng hồ dùng chính là cành cây thân lửa nhỏ, 1 khắc cuối cùng chung dùng chính là lá cây, nửa lấy không đến, sở dĩ như vậy cũng là có giảng cứu, trước 2 khắc đồng hồ chưng chín, về sau 1 khắc đồng hồ chưng thấu, 1 khắc cuối cùng chung hơ cho khô, chân chính sẽ bánh hấp chờ đến bén nồi lúc, trong nồi là một điểm nước đều không có, mà vì hấp bên trên bánh mì đều là khô ráo lại hơi tiêu. Như thế như vậy trưng ra bánh mì chẳng những ăn ngon, còn có thể lâu dài bảo tồn. Bánh mì đến lạnh thấu mới có thể cất vào cái túi, thừa cơ hội này, Nhị Mao mang Bùi Nhất Phàm cùng Vân Đỉnh đi xem bản thân lương kho, trồng chất như núi thuế thóc khiến hai người có nhiều chấn kinh, bọn hắn lần này tới đúng là cùng đường mặt lộ, vốn chỉ là muốn gom góp mấy ngày khẩu phần lương thực để giải khẩn cấp, chưa từng nghĩ Nhị Mao nơi này lại có nhiều như vậy lương thực, vì thế chẳng những giải quyết tình hình khẩn cấp, ngay cả nỗi lo về sau cũng cùng nhau giải. Bùi sư minh, Vân Ngai Sơn cách nơi này rất xa, Nhị Mao nói, những này lương thực các ngươi chuẩn bị làm sao mang đi? Cái này ngươi không cần lo lắng, Bùi Nhất Phàm nói, chúng ta có người có thể khu ngự voi, những này mễ lương tượng bầy có thể một lần mang đi. Vậy là tốt rồi, Nhị Mao nói, cho các ngươi 1 vạn cân đi, chừa chút cho ta, bên ngoài ngay tại mất mùa, dưới núi có mấy cái thôn cũng bắt đầu ăn người rồi, ta muốn cứu cứu bọn họ. Bùi Nhất Phàm vốn là đối Nhị Mao có nhiều thưởng thức, nghe hắn nói như vậy, đối với hắn càng thêm kính nghệ, vô bờ vai của hắn liền thanh tán dương. Nhị Mao bị Bùi Nhất Phàm khen không có ý tứ, vội vàng chuyển hướng chủ đề, Bùi sư minh, năm nay hạt giống ta đã gieo, tháng 7 liền có thể thu hoạch. Đến lúc đó các ngươi nếu như còn có cần, có thể lại đến, còn có thứ 2 quý, không trải qua đến cuối năm. Bùi Nhất Phàm khoát tay nói, không không không, lần này ngươi đã giúp chúng ta đại ân, nhiều người của chúng ta như vậy khẩu phần lương thực không thể toàn cậy vào ngươi, tiếp xuống chúng ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Không có chuyện gì, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Nhị Mao nói, chỉ cần các ngươi có cần, ta sẽ một mực trồng xuống. Không cần, Bùi Nhất Phàm lắc đầu, năm nay 1 năm, lại thêm sang năm một năm, trễ nhất sang năm cuối năm chúng ta liền muốn rời khỏi Vân Nhai Sơn. Sang năm cuối năm các ngươi liền có thể hiểu thấu đáo Thần Thạch Thiên Thư. Nhị Mao hiếu kỳ. Không thể, Bùi Nhất Phàm nhíu mày lắc đầu, Thần Thạch Thiên Thư ngầm tàng thiên cơ, tối nghĩa khó hiểu, bằng vào chúng ta tâm trí cùng thiên phú, coi như cố gắng cả đời cũng vô pháp tận dòm huyền diệu. Vậy các ngươi tại sao phải đi? Nhị Mao hỏi. Bởi vì lúc không ta đợi, Bùi Nhất Phàm nói, lời nói thật cũng không gạt ngươi, triều đình vẫn muốn bài trừ phong ấn, thả thần tộc trở về. Mấy năm này Cựu Châu Minh các đại tông môn tiền bối một mực tại cùng bọn hắn rằng co chống lại, nhưng là dưới mắt phong ấn đã có buông lỏng dấu hiệu, trễ nhất sang năm cuối năm, chúng ta liền muốn cùng triều đình quyết nhất từ chiến, nếu như tiếp tục mang xuống, phong ấn liền có bị Vu sư bài trừ khả năng. Nha. Nhị Mao bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại lần nữa hỏi, trước ngươi không phải nói cơ đạo nguyên ngộ tính tối cao sao, sang năm cuối năm, hắn có thể đem xiển thạch thiên thư tất cả đều ngộ ra sao? Khẳng định không thể, Bùi Nhất Phàm lắc đầu, hắn nhiều nhất chỉ có thể lĩnh hội ba thành, tuy nhiên lĩnh hội ba thành liền có thể thi triển tiên pháp, đối phó Vu sư hẳn là đủ dùng. Tiên pháp. Nhị Mao lần đầu nghe nói từ ngữ này. Đúng, mặc kệ xiển thạch vẫn là đạo thạch, đi lại đều là tiên pháp, phàm là ngộ có chỗ đến, liền có thể đắc đạo phi thăng, trở thành sánh vai thần linh tiên nhân chương 114, giúp người làm việc thiện chương 114, giúp người làm việc thiện nghe được Bùi Nhất Phàm nói, Nhị Mao không khỏi có nhiều hướng về, Bùi Nhất Phàm cũng nhạy cảm đã nhận ra hắn hướng về, Nhị Mao, ngươi liên tiếp lập xuống đại công, chúng ta đang lo không biết như thế nào khen thưởng ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, có thể theo chúng ta cùng một chỗ về Vân Mai Sơn. Bùi sư huynh nói quá lời, ta ở Huyền Vân Tông phòng ở, an Cửu Châu Minh đồng lộc, vì Cửu Châu Minh làm chút chuyện cũng là thiên kinh địa nghĩa, Nhị Mao nói, về phần lĩnh hội thần thạch, vẫn là thôi đi, ta không có gì chí lớn hướng, cũng không thích tham gia náo nhiệt. Gặp Nhị Mao chối từ, một bên Vân Đỉnh mở miệng khuyên nhủ, vẫn là đi đi, mặc dù trên thần thạch tiên thư đã không còn hoàn chỉnh, nhưng ngươi thiên tư thông minh, nội tính cao tuyệt, đi luôn có thể có thu hoạch. Nhị Mao quay người xông Vân Đỉnh chắp tay, đa tạ Vân sư huynh, đều nói tham thì thâm, ta còn là thành thành thật thật ở Huyền Vân Tông đợi đi. Tham thì thâm? Vân Đỉnh không hiểu. Mắt thấy bản thân trong lúc vô tình nói lộ ra miệng, Nhị Mao vội vàng tiến hành che giấu, Huyền Vân Tông vật lưu lại vẫn là đáng giá lĩnh hội, thực không dám giấu giếm, gần nhất trong khoảng thời gian này ta cũng ở nếm thử luyện khí, bao nhiêu cũng coi như có chút thu hoạch. Vân Đỉnh nhưng không biết Nhị Mao nói tới Huyền Vân Tông vật lưu lại là chỉ cái gì, chỉ coi hắn chỉ là Huyền Vân Tông hiện hữu những cái kia pháp thuật, theo ta được biết Huyền Vân Tông rất nhiều lợi hại pháp thuật đều đã thất truyền, cho dù ngươi lại thế nào dụng tâm, cũng rất khó có chỗ thành tích, vẫn là cùng chúng ta đi Vân Nhai Sơn đi, xiển thạch thiên thư ngầm tàng thiên cơ, bao hàm toàn diện, tất cả lĩnh hội đệ tử của thần thạch đều có chỗ đến. Cơ đạo nguyên vốn chỉ có đỏ nhạt linh khí, lĩnh hội tiên thư tuy nhiên một năm có thừa, bây giờ đã là đỏ thẫm linh khí, có thể nói lên như diều gặp gió, tiến triển cực nhanh. Vân Đỉnh nói xong, Nhị Mao lại lần nữa nói lời cảm tạ cự tuyệt. Trước đây hắn chỉ biết mình tu vi linh khí tăng lên rất nhanh, lại cũng không biết đến tuột cùng nhanh đến trình độ gì. Nghe được Vân Đỉnh lời nói này, hắn mới biết bản thân tu vi tăng lên tốc độ sao mà khủng bố. Phải biết các đệ tử của đại tông môn bắt đầu lĩnh hội tiên thư về sau hắn mới bắt đầu luyện khí, bây giờ hắn đã là nhạt làm tu vi, so lĩnh hội xiển thạch thu hoạch lớn nhất cơ đạo nguyên còn phải cao hơn nhất giai. Mắt thấy Nhị Mao tâm ý đã quyết, Bùi Nhất Phàm cùng Vân Đỉnh cũng không còn thuyết phục, đi theo Nhị Mao trở lại phòng bếp, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi. Lúc này dưới lò còn có cho tàn, Nhị Mao liền đào mấy bầu gạo phấn, chuyển ra một mực không nỡ ăn nửa vỏ mật ong, lấy mật ong nhào bột mì, bắt đầu chế tạo gấp gáp miếng cháy. Nhị Mao rất biết biên giỏ, trên núi có sắn dây leo giỏ, Bùi Nhất Phàm cùng Vân Đỉnh một người gánh vác một cái, bên trong ngoại trừ trứng, bánh, thịt, cá, còn có hai vỏ rượu. Mắt thấy trong đó một cái dây leo giỏ còn có thể thả vài thứ, Nhị Mao liền lấy ra một vỏ đậu nhự đặt đi vào. Xin nhờ Bùi Nhất Phàm chuyển giao Chu Thượng Trung. Bùi Nhất Phàm mặc dù đáp ứng rất sảng khoái, biểu lộ lại có chút dở khóc dở cười. Gặp hắn như vậy, Nhị Mao vội vàng hỏi thăm duyên cớ, Bùi Nhất Phàm bất đắc dĩ thở dài, kia Chu Thượng Trung cùng ngươi không giống nhau lắm, người này keo kiệt con buôn, trước đây mang vào trên núi những vật kia hắn cũng không có không ràng buộc phân tặng, đại bộ phận đều bị hắn cho bán mất. A, gia hỏa này vậy mà tại trên núi làm ăn. Nhị Mao ngạc nhiên. Bùi Nhất Phàm cùng Vân Đỉnh về lấy cười khổ, chỉ coi ngầm thừa nhận. Nhị Mao bất đắc dĩ thở dài, ám đạo bùn nhão không dính lên tường được. Lập tức lại đem sấy khô tốt miếng cháy trang hai nhỏ một to ba cái bọc nhỏ, hai tên bọc nhỏ đưa cho Bùi Nhất Phàm cùng Vân Đỉnh trên đường ăn, cái kia bao lớn thì xin nhờ Bùi Nhất Phàm mang cho Vân Thượng. Nhị Mao giúp hai người trên lưng cái soạn, cùng lúc đó mở miệng nói, "Bùi sư minh, sau khi trở về tuyệt đối không nên nói với bọn hắn ta là tự nguyện đưa lương thực cho các ngươi, chỉ nói là các ngươi cưỡng ép điều động." "Ừm." Bùi Nhất Phàm không hiểu. Không đợi Nhị Mao mở miệng, Bùi Nhất Phàm liền tự cho là đúng đoán được hắn như thế dặn dò nguyên nhân, thi ân bất cầu báo, đáng quý. Mặc dù Bùi Nhất Phàm hiểu lầm chính mình ý tứ, Nhị Mao lại chưa từng mở miệng vốn nắn, giúp hai người trói tốt dây leo giỏ về sau liền tự mình đưa hai người rời khỏi, hai người không có đi đại lộ, mà là từ phía tây rừng cây đi về phía nam đi. Trước khi đi Nhị Mao cũng chưa quên cùng hai người định ra vận lương ngày, Bùi Nhất Phàm chỉ nói ít thì ba ngày, nhiều thì năm ngày liền sẽ mang tượng bầy tới trở đi mễ lương. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Nhị Mao quay người muốn đi dắt con lửa, vừa quay đầu lại phát hiện Hoàng Thất liền đứng tại bên cạnh mình, lúc này chính một mặt kinh bị nhìn xem hắn. Ngươi muốn hủ chết ta nha. Nhị Mao xem xét Hoàng Thất một chút, vòng qua nàng đi hướng con lửa lều. Này, Hoàng Thất theo sau. Ngươi lại này cái gì? Nhị Mao cũng không dừng bước. Thật không nghĩ tới ngươi là như vậy người, Hoàng Thất trong lời nói có nhiều chế nhạo, thay đổi thất thường, là cái nữ nhân ngươi liền thích. Nhị Mao bị Hoàng Thất khí cười, ta đều thích người nào? Ngươi biểu tỷ cùng Vân Thường thôi, Hoàng Thất bĩu môi, điểm này mật ong ngươi ngày bình thường chính mình cũng nhịn ăn, ngươi biểu tỷ tới ngươi múc ra hai đại muôi, vừa rồi cho Vân Thường làm miếng cháy ngươi lại đổ ra không ít. Ngươi biết cái gì nha? Nhị Mao nhanh chân hướng về phía trước. Mắt thấy Nhị Mao cũng không giải thích, trong lòng Hoàng Thất càng ngày càng cảm thấy không thoải mái, đi theo Nhị Mao đi hướng con lửa lều, hoành một câu hử, dựng thẳng một câu này. Gặp nàng không dứt xem thường chảo phúng, Nhị Mao chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, nói ngươi biết cái gì ngươi còn không nguyện ý nghe, ngươi chẳng lẽ không rõ ta cho Vân Thường làm miếng cháy là có mục đích? Ngoại trừ định nọt lấy lòng, ta nhìn không ra ngươi còn có cái gì mục đích. Hoàng Thất xem thường. Nhị Mao nắm con lửa hướng tây sương đi, cùng lúc đó thấp giọng mở miệng, thật là một cái đầu heo, ta hỏi ngươi, Vân Thường phụ thân là ai? Không phải cái kia gọi Khương Triệu Vu sư sao? Hoàng Thất trả lời. Đúng, Nhị Mao gật đầu, ngươi cảm giác lần trước Triệu Đình đánh lén Vân Nhai Sơn, là ai bại lộ Vân Nhai Sơn vị trí? Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là Vân Thường. Hoàng Thất lại nói. Đúng, Nhị Mao gật đầu lần nữa, lần trước hai người chúng ta cho Cựu Châu Minh mật báo cái gì hai người chúng ta? Lần trước chạy tới báo tin mà chính là ta, ngươi ở nhà nghỉ ngơi đâu? Hoàng Thất còn tại phục hiệu. Tốt tốt tốt, là ngươi, Nhị Mao nói, bởi vì ngươi mật báo, Vân Nhai Sơn sớm có để phòng làm cho đám người Khương Triệu không công mà lui, sau đó bọn hắn nhất định sẽ cân nhắc đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hoài nghi việc này cùng ta có liên quan, nhưng bọn hắn cũng chỉ là hoài nghi, cũng không có trực tiếp chứng cứ. Sau đó Bùi Nhất Phàm cùng Mị Vấn Quân tới một chuyến, đã từng hỏi ta có phải Vân Thường hay không Triệu Đình nội gian, bất quá khi ngày ta chẳng những không có bán Vân Thường, ngược lại nghĩ cách vì nàng giải vây, vì thế Vân Thường mới rửa sạch hiểm nghi. Ngươi nhìn, làm tặc ba ngày không đánh đã khai. Hoàng Thất xem thường những môi, đều như thế bao che, còn không thừa nhận bản thân là gặp sắc khởi ý. Ai, Nhị Mao bất đắc dĩ thở dài, ngươi có thể hay không đừng ngắt lời, để cho ta nói hết. Ta hỏi ngươi, nếu như ta nói cho bọn hắn Vân Thường là Triệu Đình gian tế, Bùi Nhất Phàm bọn hắn có thể hay không dễ tha nàng? Thế là ngươi liền thương hương tiếc ngọc, nói láo bao che. Hoàng Thất vẫn chưa cảm tình. Hoàng Thất luôn luôn châm chọc khiêu khích, làm Nhị Mao có chút giận, nữ nhân ghen tị thì cũng thôi đi, làm sao mẫu con lửa cũng có tật xấu này. Ngươi mới mẫu con lửa đâu, ngươi công con lửa. Hoàng Thất mắng lại. Hai người cao giọng cãi lộn kinh đến con lửa ân á kêu hai tiếng. Ngươi gọi cái giám nha. Hoàng Thất hướng về phía con lửa đầu chính là một bàn tay. Ngươi đánh nó làm gì? Nhị Mao đưa tay đón đỡ, hắn mặc dù chưa từng tập võ lại có tu vi linh khí, tốc độ xuất thủ rất nhanh, thuận lợi chặn Hoàng Thất. Hừ. Hoàng Thất hừ lạnh. Mắt thấy Hoàng Thất không lên đạo nhi, Nhị Mao chỉ có thể tự hành giản thuật, nếu như ta nói cho bọn hắn Vân Thường là gian tế, bọn hắn nhất định sẽ không dễ tha nàng, đám người Khương Triệu vốn là hoài nghi ta, nếu như Vân Thường tái xuất sự tình, Khương Triệu ngay lập tức sẽ xác định là ta cám mật, đến lúc đó hắn sẽ lập tức chạy tới đem ta giết đi. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Hoàng Thất cũng không tiếp lời. Gặp Hoàng Thất không lên tiếng, Nhị Mao lại lần nữa nói, ta bảo vệ Vân Thường chính là bảo hộ chính ta, lần này cho nàng làm miếng cháy cũng là vì cho mình lưu đầu đường lui, ngươi đừng quên, Vân Thường nếm qua ta làm cơm, bọn hắn trước khi đi cũng nếm qua ta hung cá. Bùi Nhất Phàm cùng Vân Đỉnh sau khi trở về khẳng định sẽ đem ăn phần cho bọn hắn, đến lúc đó Vân Thường ngay lập tức sẽ biết Bùi Nhất Phàm tới qua Huyền Vân Tông. Mấy ngày sau đám người Bùi Nhất Phàm trở về lượng lớn lương thực, Vân Thường khẳng định biết lương thực là từ Huyền Vân Tông chuyên trở ra ngoài, ngươi đoán được thời điểm nàng có thể hay không thông chi cha hắn chạy tới giết chết ta. Nếu như nàng đối ngươi hữu tình, liền sẽ không. Hoàng Thất trêu ghẹo. Cút đi, ngươi làm một câu tiếng người cũng không nói nha, Nhị Mao mắng, ta để Bùi Nhất Phàm cho nàng mang miếng cháy, vì chính là hướng nàng chứng minh ta không có ý đồ che giấu mình đưa lương thực cho bọn hắn chuyện này. Nói trắng ra là chính là ta đến làm cho nàng biết, ta cũng không sợ nàng biết những cái kia lương thực là ta tặng. Ngươi là biết do không đạt được, mới làm như thế. Hoàng Thất thuận miệng hỏi. Nhị Mao gật đầu, đúng thế, chuyện này không đạt được, sớm muộn đến lòi, còn không bằng rất thẳng thắn, càng là giấu đầu lộ đuôi, Vân Thường cùng Khương Triệu liền càng hoài nghi ta, còn không bằng công khai nói cho nàng những này lương thực là ta tặng, dù sao nàng cùng Chu Thượng Trung đều ở nơi đó, ta đưa lương thực cho Bùi Nhất Phàm, cũng là sợ bị đói hai người bọn họ. Ngươi làm sao thông minh như vậy? Hoàng Thất đối Nhị Mao phục sát đất. Những năm này ta vào Nam Gia Bắc không đợi Nhị Mao nói xong, Hoàng Thất liền khoát tay ngắt lời hắn, cùng vào Nam Gia Bắc không quan hệ, vào Nam Gia Bắc nhiều người, giống ngươi thông minh như vậy một cái cũng không có, ngươi thông minh là bởi vì cha mẹ ngươi đều không phải là người bình thường, ngươi chẳng qua là di chuyển sự thông minh của bọn họ mà thôi, nói khó nghe chút, ngươi chẳng qua là loại mà tốt. Nhị Mao không thích nghe, nhưng cũng không cách nào phản bác. Ai, ngươi dắt con lửa làm gì? Hoàng Thất thuận miệng hỏi. Còn có thể làm gì, cho dưới núi thôn đưa lương thực, Nhị Mao nói, vốn chuẩn bị cho bọn họ bánh mì cùng trứng gà đều bị hai người bọn họ cầm đi. Hiện tại chỉ có thể cho hương dân một chút lương thực. Trong lúc nói chuyện hai người tới lương kho, trên núi không xe, chỉ có thể quõng, con cùng kéo bất động, con lửa có thể kéo hơn ngàn cân, con 300 cân chính là cực hạn, lo lắng không đủ, Nhị Mao lại khiêng 50 cân. Đi đến Tây Dương hàng phía trước, Nhị Mao chạy đến ổ gà bên cạnh cầm lên treo ở nơi đó đồng la, mặt này đồng la vốn là đại điện pháp khí, bây giờ bị hắn lấy ra đuổi gà dùng, xác thực nói là triệu gà, cho gà ăn lúc gõ hai tiếng, gà quen thuộc về sau, vừa gõ cái chiêng liền từ bốn phương tám hướng chạy về tới. Dọc đường phòng bếp, Nhị Mao lại mang tới hai tên bánh mì. Đây là hắn cho mình lưu cơm tối. Hai người xuất phát lúc đã là buổi chiều giờ thân, đi đến phía đông thôn trời đã tối, ban ngày trên đường đều không có người nào, đến ban đêm lại không người, đều đói bụng đến ăn người rồi, chó khẳng định không thừa nổi, toàn bộ thôn tĩnh mịch một mảnh, ngay cả tiếng chó sủa đều không có. Nhị Mao đem con lừa đuổi tới trong thôn, tìm chỗ chống trải địa phương đổ ba túi ngô, những này ngô đều là thoát xác, có thể trực tiếp ăn. Ngươi vậy trên mặt đất làm gì? Gạo đều cho, mấy cái phá cái túi còn có cái gì không bỏ được. Hoàng Thất thuận miệng hỏi. Ngay cả túi cùng một chỗ để ở chỗ này, tới trước người sẽ toàn bộ rời đi, rơi tại trên mặt đất, người trong thôn đều có thể phân đến một số. Nhị Mao nói móc từ trong ngực ra hai tên bánh mì đưa cho Hoàng Thất, thôn đông thứ hai đếm ngược sắp xếp mặt đông nhất gia đình kia, trên giường còn nằm một cái nữ nhân, ngươi đi đem bánh mì cho nàng. Đợi Hoàng Thất đưa tay nhận lấy, Nhị Mao lại đem một cái túi đưa tới, bên trong còn có mười mấy cân ô, cái này cũng cho nàng. Đợi Hoàng Thất mang theo túi đi xa, Nhị Mao từ phụ cận dỡ xuống một cái không người nhà phá cửa, phá vỡ dấm nát, từ lương đống phụ cận chất lên một đống tuổi. Đợi thật lâu không thấy Hoàng Thất trở về, Nhị Mao có chút gấp, ngay tại hắn do dự có hay không muốn đi qua nhìn xem lúc, Hoàng Thất trở về. Mắt thấy Hoàng Thất tay không mà quay về, Nhị Mao như chút được gánh nặng, nàng còn sống. Ngươi đúng là không phải người đâu, Hoàng Thất thuận miệng mắng, loại này phá sự bản thân không đi, lại làm cho ta đi. Nhị Mao xấu hổ cười làm lành, nàng còn sống không? Sắp chết, ta lại đem nàng cứu sống, Hoàng Thất nói, ngươi yên tâm đi, trên xà nhà cùng trong nồi người chết ta đều ném ra, chúng ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Tạ ơn, tạ ơn. Nhị Mao luôn miệng nói tạ. Được rồi, đi, Hoàng Thất quay người đi đầu, đi nhanh đi, còn phải đi những thôn khác tử. Ngươi trước tiên đem con lửa dắt đi chờ ngươi đi xa, ta gõ lại cái chiêng đem bọn hắn dẫn ra. Nhị Mao nói. Hoàng Thất nhận lấy dây cương dắt con lửa đi trước, đợi Hoàng Thất rời khỏi thôn, Nhị Mao đốt lên đống tiêu tuổi, lập tức cạch cạch gõ đồng la. Nghe được tiếng chiêng, trong thôn còn sống thôn dân đều đi ra ngoài, lần theo ánh lửa tìm tới, nhìn thấy lương thực, lập tức bắt đầu tranh đoạt. Nhị Mao ẩn thân rời khỏi, sau đó lại đi ngoài ra một chỗ thôn, lại là một trận cạch cạch. Thẳng đến vào lúc canh ba, Nhị Mao mới đi khắp thôn phụ cận, thừa dịp bóng đêm cùng Hoàng Thất trở về. Trở về lúc hai người đi là đại lộ, Nhị Mao lúc này tâm tình thật tốt, cảm kích Hoàng Thất cứu người liền để Hoàng Thất cưỡi con lửa, bản thân nắm dây cương đi ở phía trước. Chương 115, ẩn mình chờ thời chương 115, ẩn mình chờ thời không chỉ Nhị Mao tâm tình tốt, Hoàng Thất tâm tình cũng rất tốt, ai, ngươi nhìn hai ta giống hay không một đôi về nhà ngoại tiểu phu thê. Nhị Mao duỗi lưng một cái, ngươi đàng hoàng một chút cho ta đi, có khác sự tình không có chuyện tổng trêu cho ta. Làm sao rồi, tâm động à nha? Hoàng Thất cười xấu xa, sợ bản thân cầm giữ không được a. Ngươi nếu là người, ta còn thực sự không nhất định cầm giữ được. Nhị Mao ăn ngay nói thật, đánh tới năm bắt đầu hắn giống như đột nhiên bắt đầu đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, cũng không phải không dằn nổi loại kia cảm thấy hứng thú, mà là đột nhiên cảm giác nữ nhân rất tốt, mà trước đó nữ nhân ở trong mắt của hắn chính là phiền phức cùng giả mồm đại danh tử. Đổi thành khác nữ nhân, nghe Nhị Mao lời nói này khẳng định sẽ tức giận, tuy nhiên Hoàng Thất lại cũng không để ý, ta dáng dấp đẹp mắt như vậy, coi như không phải người, ngươi cũng không nhất định cầm giữ được. Ngươi là ta tham kiến tất cả trong nữ nhân ra mặt dày nhất. Nhị Mao thuận miệng chế nhạo. Hoàng Thất không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là binh, làm càn cười to, ha ha. Các ngươi không phải đều nói gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói sao? Ta khẳng định là cho ăn bể bụng cái kia. Ngươi muốn thật muốn thành thân, tìm cái đáng tin cậy đi thôi, đừng suốt ngày trêu đùa ta. Nhị Mao nói. Cái gì là đáng tin cậy? Hoàng Thất hỏi. Chính là ngươi tìm đồng loại đi thôi. Nhị Mao nói. Hoàng Thất thuận miệng nói, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ta hiện tại đã đầy đủ hết thất hiếu, cùng nữ nhân không có bất kỳ cái gì khác biệt, ta cũng có thể sinh con, không tin ta liền thử một chút. Ta cũng không cùng ngươi thử. Nhị Mao khinh thường bĩu môi, lỡ như sinh đứa bé dài móng mang cái đuôi, ta khóc đều không đất mà khóc đi. Tuyệt đối sẽ không, ta có thể cầm tính mệnh đảm bảo. Hoàng Thất nói chứng chặt đàng hoàng. Ngươi nói chuyện không có chắc, trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy. Nhị Mao bĩu môi. Nhị Mao lười nhác cùng Hoàng Thất nói bậy, làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hoàng Thất rất có hào hứng, ai, đều nói có gian nan mới biết bạn bè, nghèo hèn vợ không hạ đường. Ta biết ngươi thời điểm nhưng không biết ngươi là ai, khi đó ta liền đã thích ngươi, ta cũng không phải hướng về phía ngươi là hoàng đế đi. Ta là cái giám hoàng đế nha. Nhị Mao nói xong, cảnh giác tứ phương, ngươi đừng nói lung tung, cẩn thận thai bách mạch dừng. Ngươi liền cam chịu số phận đi, chúng ta thật là ông trời tác hợp cho. Hoàng Thất cưỡi con lửa dương dương tự đắc, ngươi nhìn à, ngươi là hoàng đế, ta gọi Hoàng Thất, Hoàng Thất Hoàng Thất, hoàng thượng thế tử, đây là thiên ý nha. Nhị Mao bị Hoàng Thất chọc cười, quên đi thôi, nhà ai hoàng đế sẽ lấy cái giải móng. Vậy nhưng có nhiều lắm, Hoàng Thất nói, xa không nói, chỉ nói đại vũ, hắn liền cưỡi Đồ Sơn Cửu Vĩ Hồ làm lão bà. Nhị Mao trước đây cũng đã được nghe nói việc này, chỉ là không xác định thật giả, đây là chuyện thật mà sao? Là chuyện thật, Hoàng Thất gật đầu, đại vũ cưới cái kia Cửu Vĩ Hồ tên là nữ tiểu, còn cho đại vũ sinh nhi từ đâu? Ngươi nếu là cưới ta, ta cũng có thể cho ngươi sinh nhi tử. Gặp Nhị Mao mặt lộ vẻ xem thường, Hoàng Thất vội vàng nói, thật, ngươi muốn nữ nhi ta cũng có thể sinh, sinh nam sinh nữ ta có thể nói tính. Thật hay giả? Nhị Mao bán tín bán nghi. Thật, ta có bản sự này. Hoàng Thất nói. Hai người một đường nói chuyện tiếm, trở lại Huyền Vân Tông đã gần đến bốn canh, vào ban ngày bận bịu cả ngày, làm nhiều như vậy đồ ăn, tới lúc này Nhị Mao mới nhớ tới bản thân chưa có cơm nước gì, cảm giác trong bụng đói khát, liền đi dưới bếp nhóm lửa nấu cháo. Hoàng Thất là con mèo đêm, cũng không khốn, một mực từ phòng bếp đổi tiếp hắn. Nhị Mao vốn góp nhặt lượng lớn thịt cá cùng trứng gà, vào ban ngày trực tiếp đưa sạch sẽ, bây giờ không có gì tốt ăn, chỉ có thể nấu chút cháo, liền dưa muối đối phó dừng lại. Cơm nước xong xuôi, trời cũng sáng lên, Hoàng Thất ngáp một cái trở về đi ngủ. Ai, đêm nay đừng có chạy lung tung a, còn phải theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến. Nhị Mao gọi lại muốn vào cửa Hoàng Thất. Còn đi được a? Hoàng Thất thuận miệng hỏi. Ừm, Nhị Mao gật đầu, còn phải lại cho hai ngày. Hoàng Thất gật đầu đáp ứng, đẩy cửa vào nhà. Nhị Mao trở lại gian phòng của mình nằm ở giường. Từ trong đầu lần qua lộn lại phỏng đoán tiếp tế Vân Nhai Sơn Mễ Lương một chuyện này khẳng định không bưng biết được, sớm muộn đến lòi, đám người Khương Triệu chắc chắn là muốn đem Vân Nhai Sơn những cái kia lĩnh hội xiển thạch đệ tử Cửu Châu Minh cho vây chết, bởi vì chính mình tiếp tế làm cho triều đình kế hoạch lại lần nữa thất bại, Khương Triệu khẳng định sẽ rất sinh khí, tuy nhiên Khương Triệu bởi vậy giận lây sang hắn khả năng cũng không lớn, chí ít sẽ không vì vậy mà giết hắn, dù sao hắn cũng không phải cố ý. Hôm qua hắn cùng Bùi Nhất Phàm cùng Vân Đỉnh đã thống nhất thuyết pháp, chỉ nói mình cũng không phải là chủ động quà tặng Mễ Lương, mà là bị bọn hắn cho cưỡng ép điều động đi, sở dĩ có này dơ lên, cũng không phải là làm việc tốt không lưu danh, cũng không phải không muốn để cho những cái kia lĩnh hội thần thạch thiên thư người nhận tình của hắn, mà là vì lừa dối Khương Triệu, ngay khắc đám người Khương Triệu tới cửa hỏi tội, bản thân cũng có thể nói láo, bản thân cũng không muốn cho, những cái kia lương thực đều là bị đám người Bùi Nhất Phàm cướp đi. Nếu như Khương Triệu hỏi mình vì cái gì tự mình một người ở chỗ này, lại loại nhiều như vậy địa, hắn liền có thể nói trồng trọt là vì tiếp tế dưới núi dân đói, mà bản thân cũng hoàn toàn chính xác có tiếp tế dân đói cử động, cũng không sợ đám người Khương Triệu xuống núi kiểm chứng. Suy đi nghĩ lại, cảm giác không có gì hậu hoạn, lúc này mới an tâm ngủ. Buổi chiều tỉnh lại, đầu tiên là ngồi xếp bằng luyện khí, Vân Đỉnh hôm qua đã từng nói cho dù là ngộ tính cao nhất cơ đạo nguyên, thông qua lĩnh hội thiên thư, ở thời gian hơn một năm bên trong cũng bất quá từ đỏ nhạt tấn thân đỏ thẫm, mà hắn cơ hồ ở ngang hàng thời gian bên trong, từ một điểm tu vi đều không có mà tấn thân lam nhạt, cái này nói rõ bản thân lĩnh hội lường châu âm thuật cũng không so xiển thạch thiên thư kém bao nhiêu, đương nhiên cũng có một khả năng khác, đó chính là thiên phú. Và ngộ tính của mình vốn là so cơ đạo nguyên cao hơn. Mặc kệ ra ngoài loại nguyên nhân nào, biết được bản thân luyện khí lớn mạnh một bậc, vẫn là khiến nhị mao lòng tin tăng gấp bội. Hôm qua Bùi Nhất Phàm cùng Vân Đỉnh đã từng nói, sang năm cuối năm những cái kia lĩnh hội thần thạch đệ tử Cửu Châu Minh liền muốn xuất quan, đến lúc đó song phương nhất định sẽ buộc phát kịch liệt xung đột, tới khi đó mình muốn khoanh tay đứng nhìn, không đếm xỉa đến sẽ rất khó, để bảo đảm đến lúc đó bản thân có sức tự vệ, nhất định phải nắm chặt thời gian tăng cao. Tu Vi cùng tôi diễn pháp thuật. Đêm xuống, hai người lại nắm con lừa xuống núi, dưới núi dân đói không nghĩ tới trên trời rơi lương thực công việc tốt sẽ còn lần nữa phát sinh, trước đó đều không có gì chuẩn bị, tuy nhiên nghe được tiếng chiêng, bọn hắn cầm bát bầu buồn mình chạy đến tốc độ rõ ràng so với hôm qua nhanh hơn không ít. Ngày thứ ba ban đêm hai người là nửa đêm về sáng đi, lại là 400 cân. Ngày thứ tư, đám người Bùi Nhất Phàm mang theo năm đầu voi chạy đến, Huyền Vân Tông ở vào Lương Châu thượng vận, nếu là thượng vận, đã nói lên phiến khu vực này có voi tồn tại. Nhị Mao trước kia từng trên đường gặp một lần voi, biết loại này quái vật khổng lồ khí lực kinh người, lại không nghĩ rằng bọn chúng có thể phụ trọng hơn 2000 cân, tràn đầy một phòng lương thực, năm đầu voi liền nhẹ nhõm cong đi. Nhị Mao trước đó tính ra rất là chuẩn xác, hắn hết thảy có 12000 cân lương thực, đám người Bùi Nhất Phàm cong đi một vạn, mấy ngày nay hướng dưới núi đưa hơn 1000 cân. Bây giờ lương trong kho chỉ còn lại 700-800 cân. 700-800 cân nhìn như không ít, kỳ thực không nhiều, bởi vì ngoại trừ hắn cùng hoàng thất, trên núi còn có con lừa cùng gà muốn nuôi, chỉ tiếp đầu kia vất vả nuôi hơn một năm heo mẹ, vất vả lắm mới nuôi lớn lại bị hương dân cho trộm đi. Lương thực bị trở đi về sau, Huyền Vân Tông lại lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Lúc trước từ dưới núi trong làng chứng kiến hết thảy khiến nhị mao càng ngày càng cảm thấy chân quý, dưới mắt kiếm không dễ an bình và bình tĩnh, luyện khí càng ngày càng cảm thấy cần cù, thôi diễn pháp thuật cũng càng ngày càng cảm thấy dụng tâm. Ngoại trừ cái này hai kiện đại sự, ngoài ra hai chuyện nhị mao cũng một mực chưa từng lười biếng, một là đối ý niệm tiếp tục cường hóa, dùng cái này bảo đảm bản thân ngày sau cách làm lúc có thể chuyên tâm chuyên chú điều ngự thể nội linh khí điều khiển như cánh tay, còn có chính là lợi dụng ý niệm từ đan điền khí hải bày ra một đạo ngăn khí cửa trước. Ngăn khí cửa trước tác dụng là khép mở đan điền khí hải, có thể tùy tâm khép mở cửa trước, mở ra về sau đan điền chữ nạp linh khí mới có thể thuận lợi dẫn xuất. Nếu như lấy ý niệm đóng lại cửa trước, linh khí liền sẽ toàn bộ liễm giấu tại đan điền khí hải, quanh thân không có một tia linh khí tồn tại, thậm chí đến buổi chiều sẽ hoàn toàn thấy không rõ đồ vật. Nhị Mao sở dĩ có này dơ lên, chủ yếu là vì che giấu mình tu vi linh khí, bởi vì hắn phát hiện một khi có được người của tu vi linh khí đụng chạm lấy bản thân, trong cơ thể mình linh khí liền sẽ không tự chủ được vận hành cũng làm ra phòng ngự. Mặc dù loại này vô ý thức phản ứng là đối tự thân một loại bảo hộ, nhưng loại phản ứng này rất dễ dàng bại lộ bản thân tu vi linh khí, một khi tu vi của mình bị người khác phát giác, đối với mình sẽ là một kiện cực kỳ chuyện bất lợi. Nửa tháng sau, trên trời rơi xuống tin vui, heo mẹ trở về, không những mình trở về, còn mang về một đám hoa bên trong sức tưởng tượng bé heo tử. Thẳng đến lúc này nhị mao mới biết được nó cũng không có bị hương dân trộm đi, mà là chạy đến một chỗ yên tĩnh trốn tránh sản xuất đi. Trước đây nhị mao một mực lo lắng nó người mang lục giáp lại bị người giết đi, bây giờ thấy nó mẹ con bình an, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, lập tức thu thập chuồng heo, ôm cỏ trải ổ, hoan thiên hỉ địa hầu hạ trong tháng. Nhị mao làm việc nhanh nhẹn, mỗi ngày hầu hạ những này chim súc không được bao lâu thời gian, tuy nhiên đồng ruộng nhổ cỏ rất phí công phu, cái này còn phải cảm tạ cậu tự nhóm ban đêm thay hắn nhìn ruộng các đêm, không phải hắn ban đêm liền phải ngủ ở vùng đồng ruộng, nhìn xem những này chưa thành thục hoa màu đừng bị hương dân cho trộm. Nhị mao mỗi ngày đều đang bận rộn, không phải thổ nạp luyện khí, thôi diễn pháp thuật chính là làm các loại việc nhà nông, hắn vốn còn muốn tập luyện một số cơ bản công phu quyền cước, cùng nghĩ qua thử nghiệm rèn luyện mấy món pháp bảo, làm sao việc vặt quá nhiều, hắn bây giờ không có dư thừa tinh lực lại đi làm sự tình khác. Ngoại trừ quen thuộc nắm giữ họa viết phụ chú, nhị mao còn có rất lớn một bộ phận tinh lực dùng tại thôi diễn chú ngữ cùng chỉ quyết bên trên, riêng là bất đồng chú ngữ liền liệt kê ra mấy trăm loại, cũng may những chú ngữ này cũng không cần hoàn toàn nắm giữ, chân chính lâm trận đối địch hoặc là vẽ bùa tác pháp lúc dùng đến cũng bất quá mấy chục loại, chỉ là hắn cần từ này mấy trăm loại chú ngữ bên trong dần dần tổng kết chọn lựa ra khí thế đủ nhất, thuyết minh chuẩn nhất chú ngữ cũng đưa. Chúng nó cùng bất đồng phụ chú tiến hành tổ hợp phối đôi, cử động lần này chẳng những hao phí hắn lượng lớn tinh lực, còn cần dùng đi lượng lớn thời gian tiến hành rườm rà kiểm thử. Mặc dù tốn thời gian phí não, quan tâm mệnh mọi thần, nhị mao lại đang cần luyện không ngừng, thích như mật ngọt, chỉ vì hắn biết rõ nằm lâu người bay tất cao, nằm lâu người đi tất xa đạo lý, bản thân mặc dù dưới mắt trốn ở Huyền Vân Tông dấu tài, nhưng sớm muộn đều là muốn xuất sơn. Bởi vì cái gọi là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, không lủ khủ bắt cái lu mà chạy, mình lúc này dài rằng giặc gần nuốt cùng tất cả ẩn nhẫn, chỉ là vì ngày sau một tiếng hót lên làm kinh người, nhất phi chủ tiên. Chương 116, vây quét truy nã chương 116, vây quét truy nã hạ qua đông đến, bất chi bất giác lại là mùa hè. Lúc này cách đuổi Nhất Phàm mang đi lương thực đã qua hơn 2 tháng, tại trong lúc này Khương Triệu cũng không có phái người tới Hưng Sư vấn tội, trong lòng nhị ma bất an cùng thấp thỏm cũng dần dần biến mất. Suy nghĩ cẩn thận, bản thân đưa lương thực cho Vân Nhai Sơn một chuyện sở dĩ không có bị triều đình truy trách có hai loại khả năng, một là Vân Thường căn bản liền không có đem việc này nói cho Khương Triệu, còn có một loại khả năng chính là Khương Triệu mặc dù biết được việc này, lại cho là hắn là bị buộc bất đắc dĩ, hơn nữa ván đã đóng thuyền, cũng không cần thiết phải chạy tới làm khó hắn cái này vô danh tiểu tốt. Hai loại khả năng đều chiếm năm thành, Vân Thường hoàn toàn chính xác có khả năng không đem việc này báo cáo, bởi vì hắn lúc trước đưa lương trước đó đã từng xin nhờ Bùi Nhất Phàm mang hộ một bao miếng cháy cho nàng, cử động lần này nói rõ hắn không chuẩn bị hướng Vân Thường giấu giếm bản thân đưa lương thực cho Bùi Nhất Phàm một chuyện, nói trắng ra là chính là không thẹn với lương tâm, hơn nữa Vân Thường cùng Chu Thượng Trung cũng ở Vân Mai Sơn, hắn đưa lương thực cho Bùi Nhất Phàm, hai người bọn họ cũng sẽ đi theo được lợi. Còn nữa, Vân Thường cũng biết hắn biết mình thân phận chân thật, đoạn thời gian trước Khương Triệu dẫn người ý đồ đánh lén Vân Mai Sơn, cuối cùng sắp thành lại bại, Vân Nhai Sơn nhất định sẽ hoài nghi ra gian tế cũng trắng trợn truy tra, nhưng Vân Thường nhưng lại chưa bại lộ, vì thế Vân Thường liền biết hắn cũng không có bán bản thân, tự nhiên cũng liền không cần thiết phải báo cáo cũng truy trách. Lui một bước nói, cho dù trên Vân Thường báo việc này, Khương Triệu cũng rất có thể lười nhắc làm khó hắn, dù sao Khương Triệu trước đây tới, hắn lại là giết gà lại là nấu cơm tận tâm khoản đãi, hơn nữa hắn vốn chính là đệ tử của Cựu Châu Minh, Cựu Châu Minh đến cùng hắn cần lương ăn, hắn cũng không thể không cho. Chủ yếu nhất một điểm chính là Vân Thường cũng không bại lộ, biết hắn cũng không bán mình nữ nhi, Khương Triệu coi như biết hắn cho Cựu Châu Minh lương thực, cũng lười trách tội hắn. Thời tiết càng ngày càng nóng, trước kia gieo xuống hạt thóc nô cũng dần dần thành thục, lo lắng hương dân sẽ đến chống đoạn, không đợi lương thực hoàn toàn chín muồi, nhị mao liền đi sớm về tối tiến hành thu hoạch phơi nắng, bận bịu hôn tiên hấp địa. Gặp nhị mao mệt muốn chết muốn sống, hoàng thất cũng nghĩ ra lực hỗ trợ, làm sao nàng chưa từng làm qua việc nhà nông, sẽ không cắt cũng sẽ không chói, tăng thêm trời sinh tính hiếu động, không có tính nhẫn mại thời gian dài làm chuyện giống vậy, không làm được nửa ngày liền không ai. Nhị mao loại mấy chục mẫu đất đại bộ phận đều ở đông sơn, phụ cận các hương dân cũng biết nơi này có mảng lớn hoa màu. Chỉ là trở ngại Huyền Vân Tông nháo quỷ hòa điện có sói hoang trông coi mà không dám đến đây tranh đoạt, nhưng nhị mao thu hoạch thời điểm bọn hắn vẫn là ở phía xa nhìn ra xa trở lấy nhị mao đem lương thực lấy đi về sau, bọn hắn có thể đi vào nhặt một chút mạch hạt cốc tuệ. Mắt thấy tụ tập ở phía xa hương dân càng ngày càng nhiều, nhị mao không khỏi nửa vui nửa buồn, vui chính là bản thân ngày đó đưa ra hơn 1000 cân lương thực vẫn là có tác dụng, cứu sống không ít hương dân, lo chính là đám người này quần áo tả tơi, gầy như quét ủi, ở đói khát sai sử phía dưới, lúc nào cũng có thể cùng nhau tiến lên, trắng trợn tranh đoạt. Nhị mao lại thế nào tài giỏi, cuối cùng chỉ có một đôi tay, đi sớm về tối, mất ăn mất ngủ làm vài ngày, cũng bất quá cắt 2 mẫu đất, còn có gần 30 mẫu, một mình hắn thực sự bận không qua nổi. Sâu buồn bực lúc trong đầu đột nhiên hiện ra một cái to gan ý nghĩ, có thể hay không mời những này hương dân tới làm rút. Bản thân đã có thể tiết kiệm chút khí lực, hương dân cũng có thể được chút mễ lương. Ngay tại hắn châm trước ý nghĩ này có được hay không thời khắc, mấy cái hương dân cả gan đi tới, chủ động đưa ra giúp hắn thu hoạch, cũng không cần tù lao, mỗi ngày quản 2 bữa cơm liền tốt. Đối phương cử động lần này chính giữa nhị mao ý muốn, chẳng những đồng ý mỗi ngày quản 2 bữa cơm, còn hứa hẹn đem thu hoạch lương thực cho bọn hắn một thành, còn lại cảnh cây thân cũng toàn bộ đưa cho bọn họ. Thấy hắn như thế hào phóng, hương dân vui mừng quá đỗi, vội vàng trở về cầm liềm đao công cụ, thuận tiện thông chi thân hữu của mình. Một canh giờ không đến, người của toàn thôn đều tới, kỳ thật cũng không có thừa bao nhiêu người, già trẻ lớn bé chung vào một chỗ cũng không đủ 100 người. 3 ngày không đến, tất cả hoa màu tất cả đều dẹp xong, đánh nện tốt hạt lại dùng 2 ngày, trước sau 5 ngày, lương thực toàn bộ nhập kho, hương dân cũng hoan thiên hỉ địa mang đi một số lương thực cùng toàn bộ cảnh cây thân cây. Mấy ngày nay cho nhị mao vội vàng, bởi vì hắn muốn làm rất nhiều người cơm, hoàng thất cũng mệt mỏi hỏng, bởi vì nàng đến giả quỷ giáng công, còn phải giả quỷ khiêng bao tải, nhị mao vì trấn nhiếp lương dân, bản thân trở về nấu cơm trước đó liền niệm chú tắc pháp, triệu quỷ giáng công, sẽ còn ứng hương dân thỉnh cầu trước mặt mọi người thi triển ngũ quỷ bàn vật thuật, triệu tiểu quỷ nhi khiêng bao tải, cái gọi là quỷ tự nhiên là nàng lẫn thân giả trang. Nhị mao sở dĩ giả thần giả quỷ cũng là đúng là bất đắc dĩ, bởi vì đáng thương người tất có chỗ đáng hận, những này hương dân muốn trộm đồ, kỳ thật hắn tịnh không để ý hương dân trộm giấu điểm này thóc, chỉ là rất đáng ghét loại hành vi này. Hắn có thể khẳng khái hào phóng cho thêm, nhưng đối phương không thể lành tranh trộm cắp. Cành cây thân trở đi ngày kế tiếp, các hương dân lại tới, thâm canh xới đất, một lần nữa gieo hạt, trước trước sau sau lại dùng 3 ngày, bởi vì lương thực muốn cho đám người Bùi Nhất Phàm, hắn cũng không thể đưa hương dân quá nhiều, phàm là làm việc mà người mỗi ngày 10 cái bối tệ, trọn vẹn là bình thường thù lao gấp 5 lần còn nhiều. Trước đó mặc kệ sự tình gì nhị mao đều là tự thân đi làm, thông qua chuyện lần này nhị mao phát hiện rất nhiều chuyện đều không nhất định không phải bản thân làm, không phải chuyện trọng yếu phi thường hoàn toàn có thể dùng tiền mời người hỗ trợ. Vì thế chính mình mới có thể đưa ra thời gian làm chuyện trọng yếu hơn. Những ngày này cho hoàng thất mệnh muốn chết rồi, cũng nhịn gần chết, đợi đến hết thể đều kết thúc, lập tức gấp không thể chờ đi ra ngoài, trước đây nhị mao để nàng đi Tây Hoang mang chút hổ lông trở về, nàng thuận tiện mà con về không ít bằng, trong khoảng thời gian này nàng mỗi lần ra ngoài liền mang theo một số, lần này ra ngoài lại mang tới không ít. Bởi vì trước đây đã từng nói với Bùi Nhất Phàm qua tháng 7 sẽ có mới gạo xuống tới, nhị mao liền không có phiền phức hoàng thất chạy tới thông chi Bùi Nhất Phàm, nếu như Bùi Nhất Phàm có cần, khẳng định sẽ lần nữa tới. Hoàng thất là nửa đêm đi, là ngày thứ hai chạm vạng tối trở về, trước sau không đến một cái đối lúc. Hoàng thất trở về thời điểm Nhị Mao ngay tại trong phòng chỉnh lý chú ngữ, Hoàng thất đẩy cửa vào, xảy ra chuyện rồi. Nhị Mao nghe vậy trong lòng đột nhiên run lên, xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng thất từ trong tay áo lấy ra một tờ chồng chất trang giấy, chính ngươi nhìn. Nhị Mao đưa tay nhận lấy, trải ra nhìn duyệt, chỉ gặp đây là một trường quan phủ báo cáo, xác thực nói là quan phủ thuật lại hoàng đế thánh chỉ. Nhị Mao cao mày nhanh chóng xem hết, đây là một trường triều đình đối đệ tử Cửu Châu Minh vây quét treo thưởng báo cáo, chỉ nói Cửu Châu Minh bất kính thần linh, tụ chúng làm loạn, tất cả đại hạ con dân chỉ cần giết chết một đệ tử Cửu Châu Minh, chẳng những có thể để tránh trừ cả nhà 10 năm lao dịch, còn có thể lập tức thăng làm bách phu trưởng. Nhị Mao trầm giọng nói, chương này báo cáo phát ra trước đó, triều đình liền đã xuống tay với Cửu Châu Minh, Cửu Châu Minh rất có thể đã gặp trọng thương, triều đình phát hạ chương này báo cáo, chỉ ở vây quét may mắn còn sống sót đệ tử Cửu Châu Minh. Đúng vậy à, tựa như là hơn 10 ngày trước sự tình, Hoàng thất gật đầu, ta nghe được tin tức lập tức liền chạy về. Ta coi như biết lại có thể làm cái gì, Nhị Mao lắc đầu, kỳ thực thật lâu trước đó triều đình liền muốn xuống tay với Cửu Châu Minh, hiện tại ra tay đã tính muộn. Ta nghe nói lần này vây quét, triều đình cũng đã chết không ít người. Hoàng thất nói, triều đình trước đây đã từng trưng binh 20 vạn, chết khẳng định là những người này. Nhị Mao nói, à, Hoàng thất gật đầu, đúng rồi, ngươi chú ý tới không có, Cửu Châu Minh tất cả tông môn đều ở chương này báo cáo bên trên, duy chỉ có không có Huyền Vân Tông danh tự. Trong dữ liệu. Nhị Mao nhẹ gật đầu, ngươi cũng đừng trong dữ liệu, ngươi biết bên ngoài đều là làm sao nghị luận Huyền Vân Tông sao? Hoàng thất nhíu mày, làm sao nghị luận? Nhị Mao nghiêng đầu, bọn hắn nói triều đình sở dĩ không vây quét Huyền Vân Tông, là bởi vì Huyền Vân Tông đã đầu nhập vào triều đình, thành triều đình chó săn chương 117, dần lộ ra vẻ sắc bén chương 117, dần lộ ra vẻ sắc bén gặp Hoàng thất có nhiều tức giận. Nhị Mao khoát tay nói, không cần quá để ý mấy lời đồn đại nhảm nhí này, phàm là có chút đầu óc người đều biết Huyền Vân Tông đã không có người nào, coi như muốn cho triều đình đường chó săn, triều đình cũng sẽ không cần. Ngươi làm sao vẫn không rõ đâu? Hoàng thất nhíu mày nói, Huyền Vân Tông còn lại bao nhiêu người không trọng yếu, trọng yếu là Cửu Châu Minh thuộc hạ thập bát Huyền Tông cùng tam thập lục võ môn, chỉ có Huyền Vân Tông không ở triều đình truy nã trên danh sách. Huyền Vân Tông có đáng giá hay không đến bị truy nã là một chuyện, triều đình thông không truy nã Huyền Vân Tông lại là một chuyện khác. Nhị Mao cười nói, ha ha, Huyền Vân Tông không ở truy nã trên danh sách người thật giống như rất thất vọng à? Nhị Mao mây trôi nước chảy cùng xem thường khiến Hoàng thất có nhiều lo lắng. Ngươi còn có tâm tư nói giỡn, ngươi bây giờ là Huyền Vân Tông tông chủ, nếu như bị cài lên triều đình chó săn mũ, về sau ngươi làm sao ra ngoài sông sáo giang hồ? Nhị Mao nói, muốn không bị người mắng làm chó săn, Huyền Vân Tông nhất định phải cùng môn phái khác xuất hiện tại triều đình truy nã trên danh sách. Ngươi có phải hay không rất hy vọng Huyền Vân Tông xuất hiện tại triều đình truy nã trên danh sách? Nói nhảm, ta đương nhiên không hy vọng. Hoàng thất lắc đầu. Nhị Mao bình tĩnh nói, Huyền Vân Tông không ở triều đình truy nã trên danh sách, thế nhân mắng ta, ngươi không cao hứng? Huyền Vân Tông tại triều đình truy nã trên danh sách, triều đình giết ta, ngươi cũng không cao hứng? Có phải hay không nhất định phải chuyện tốt đều để ta một người chiếm hết, ngươi mới cao hứng? Không đợi Hoàng thất nói tiếp, Nhị Mao lại lần nữa nói, đạo giả, âm dương cùng tồn tại, được mất cùng ở tại, vừa có hoàn toàn không có gọi là đạo, một cương một nhu cũng là đạo, một mạnh một yếu cũng là. Nói Hoàng thất không nhịn được cắt ngang Nhị Mao, có thể hay không nói tiếng người? Đây là Lương Châu âm thuật bên trong một bản văn, Nhị Mao thuận miệng giải thích, đại khái ý tứ chính là tất cả mọi chuyện đều có âm dương hai mặt, có được tất có mất tất có được, nhận lợi tất thụ tệ, mặc kệ là làm người hay là làm việc, cũng không thể hy vọng xa vời nhận lợi mà không bị tệ, không phải chính là tâm thuật bất chính, dục cầu bất mãn. Tại sao ta cảm giác ngươi đang mắng ta đâu? Hoàng thất xem xét Nhị Mao một chút. Không có, không có, Nhị Mao lắc đầu, ta chỉ là ở kể cho ngươi đạo lý, ngươi cũng biết triều đình sở dĩ không truy nã Huyền Vân Tông, đích thật là bởi vì ta cùng triều đình có chút quan hệ cá nhân vắng lai, cho nên triều đình mới có thể đối ta thủ hạ lưu tình. Nếu như triều đình đem Huyền Vân Tông cũng xếp vào truy nã liệt kê, những ngày an nhàn của ta sẽ chấm dứt, từ báo cáo dán ra đi một khắc này, liền sẽ có vô số người chạy tới giết ta lĩnh hưởng. Nhị Mao nói đến chỗ này hơi làm dừng lại, ngược lại tiếp tục nói, Huyền Vân Tông đã hưởng thụ triều đình thủ hạ lưu tình mang đến an bình, nên tiếp nhận thế nhân đối Huyền Vân Tông chửi đới, nếu như chỉ muốn hưởng thụ an bình, lại không nghĩ tiếp nhận từ an bình mang tới chửi đới, chính là tâm thuật bất chính, dục cầu bất mãn. Nghe ngươi kiểu nói này, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Hoàng thất mơ hồ đã hiểu, vốn chính là có chuyện như vậy, Nhị Mao nói, ngoại trừ thiên hai, thế nhân thống khổ có chín thành đều đến từ không rõ nhận lợi mà thụ tệ đạo lý này, lại muốn ăn tốt lại không muốn tốn nhiều tiền, lại nghĩ tới ngày tốt lành lại không muốn ăn khổ, lại suy nghĩ nhiều đạt được lại không muốn nhiều nỗ lực, lại muốn kết hôn tốt lao bà lại không muốn cho thêm xính lễ, luôn luôn mưu toan đều chiếm được, bản chất chính là tâm thuật bất chính, tự tư tham lam. Những đạo lý này đều là trên Lương Châu âm thuật viết sao? Hoàng thất hỏi. Trên Lương Châu âm thuật không có viết cặn kẽ như vậy, Nhị Mao lắc đầu nói, chủ yếu là ta cảm nộ có được. Hoàng thất hơi mệt chút, đi đến bên giường nằm xuống, ngươi tuổi không lớn lắm, hiểu được còn không ít. Nhị Mao dọn dẹp trên bàn ghi chép có chú ngữ trang giấy, cái này cùng niên kỷ không có liên quan quá nhiều, dùng lại nói của ngươi, chủ yếu là ta loại mà tốt, cha mẹ ta đều thông minh, cho nên ta cũng thông minh, ta hưởng thụ lấy phụ mẫu di chuyển cho ta thiên phú và ngộ tính, đồng thời cũng gánh vác lấy phụ mẫu còn sót lại cho ta thù hận cùng sứ mệnh, đây cũng là nhận lợi mà thụ tệ. Hoàng thất không có nói tiếp, nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Nhị Mao thu thập xong đồ trên bàn, thuận miệng hỏi, ngươi ăn xong cơm tối không có? Ngươi không nội sống, ta không nói bụng. Hoàng thất lắc đầu qua đi mở miệng hỏi, triều đình báo cáo bên trên không có Huyền Vân Tông, có phải hay không bởi vì Khương Triệu bọn hắn lần trước tới, ngươi rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi đám bọn hắn? Có nguyên nhân này, Nhị Mao nói, trừ cái đó ra còn có nguyên nhân khác, ta đã từng cho Khương Triệu mật báo, ta đối với hắn nữ nhi cũng rất tốt, mấy cái nguyên nhân tụ cùng một chỗ, lúc này mới đưa đến hắn đối Huyền Vân Tông thủ hạ lưu tình. Hoàng Thất cười mắng, ngươi chính là cái lương trường đầu nhi, một chút lập trường cũng không có, khắp nơi cho người ta mật báo. Nhị Mao cũng không tức giận, ta không phải cái lương trường đầu nhi, ta cũng có lập trường của ta liền là ai tốt với ta, ta liền đối tốt với ai. Bình tĩnh mà xem xét, triều đình đối ta còn là thật không tệ, mặc kệ là Khương Triệu hay là Cật Trần, hoặc là Vân Thường cùng những quân quan kia, đối ta đều rất thân mật, cũng đều muốn dịu dắt ta, ta không thể bởi vì bọn họ là cựu nhân của ta, liền toàn bộ phủ nhận bọn hắn đối ta thiện ý. Bọn hắn đối ngươi tốt là bởi vì bọn hắn không biết ngươi là Hạ Huyền, Hoàng Thất nói, lại nói, bọn hắn đối ngươi tốt cũng không phải không khỏi, đều là ngươi đổi ra. Ngươi đối ta tốt, không phải ta đổi ra. Nhị Mao cười hỏi. Hoàng Thất chậm rãi gật đầu. Ta đối với ngươi tốt, không phải ngươi đổi ra. Nhị Mao lại hỏi. Hoàng Thất nghiêng đầu hồi ức. Nhị Mao rót chén nước, lấy nước làm mực, từ trên mặt bàn luyện tập vẽ bừa, cùng lúc đó Yên Bình nói, chính như Lương Châu âm thuật chứa đựng, phúc họa không cửa, duy người từ triệu, chúng ta lấy được tất cả mọi thứ, đều là chúng ta đổi ra, tốt là chúng ta đổi ra, không tốt cũng là chúng ta đổi ra, cái này đổi chữ ta thời khắc nhớ cho kỹ, đối xử mọi người xử sự luôn luôn nhiều nỗ lực ít tác thủ, cho nên bọn hắn đều không ghét ta. Ngươi nói quá có đạo lý, ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy giống ngươi ngộ tính cao như vậy người. Hoàng Thất đưa tay nắm chỉ tiếp ngươi lĩnh hội chính là Lương Châu âm thuật, nếu như ngươi đi Vân Nhai Sơn lĩnh hội thần thạch thiên thư, rất có thể so kia cái gì cơ đạo nguyên lợi hại hơn. Nếu như ta đi Vân Nhai Sơn lĩnh hội thần thạch thiên thư, thành tựu có thể sẽ so hiện tại cao, Nhị Mao bút tẩu long xà, nhưng là ta cũng sẽ bởi vậy tiếp nhận càng lớn rủi ro. Nếu như ta ở Vân Nhai Sơn siêu quần bạc tụy, triều đình nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết ta, bất kể không biết ta là Hạ Huyền, bọn hắn cũng sẽ không đối ta thủ hạ lưu tình. Hơn nữa ta một khi thụ Cửu Châu Minh Nhân Huệ, liền phải duy bọn hắn chi mệnh là tử, ta không đi lĩnh hội thần thạch thiên thư, chủ yếu là không muốn đem mình cùng bọn hắn hoàn toàn trói cùng một chỗ. Thế nhưng là Cửu Châu Minh chủ là ngươi cứu cứu a, bọn hắn đều là người. Hoàng Thất nói. Nhị Mao lần nữa nâng bút chấm nước, ngược lại tiếp tục viết họa, ta chỉ làm bản thân muốn làm sự tình, nếu như thụ người khác ân huệ quá nhiều, ta liền phải làm bọn hắn hy vọng ta làm sự tình. Làm người không thể không nợ ân tình của người khác, nhưng có thể không nợ vẫn là tận lực ít thiếu, bởi vì thiếu ân tình sớm muộn là cần phải trả. Lần này triều đình không truy nã Huyền Vân Tông, ngươi có tính không thiếu Khương Triệu một cái nhân tình? Hoàng Thất hỏi. Mặc dù là ta đổi ra, nhưng là cũng coi như. Nhị Mao nhẹ gật đầu. Vậy ngươi về sau chuẩn bị làm sao trả lại hắn nhân tình này? Hoàng Thất truy vấn. Nhị Mao lắc đầu, không nhất định, nhìn hắn về sau sẽ làm cái gì, trong mắt của ta công tội là có thể chống đỡ, cho phép công tội bù nhau mới là chân chính nhân đoán rõ ràng. Ngươi sẽ tha cho hắn một mạng? Hoàng Thất lại hỏi. Lúc này trên mặt bàn đã viết đầy phù văn, Nhị Mao cầm lấy khăn lau lau đi nước đọng, một lần nữa chấm nước viết, cha mẹ ta chết hắn khó từ tội lỗi, nhưng giết chết một người cũng có rất nhiều phương pháp, có thể rất sung sướng cũng có thể rất thống khổ, có thể tội không đến vợ con cũng có thể liên lụy tử tộc. Hoàng Thất xuống giường kéo qua cái ghế, ngồi xuống Nhị Mao đối diện, cười hì hì nhìn chằm chằm hắn, gần nhất trong khoảng thời gian này biến hóa của ngươi rất lớn. Biến hóa gì? Nhị Mao thuận miệng hỏi. Nói không ra, Hoàng Thất nói, ta rất chờ mong ngươi về sau đều sẽ làm những gì. Nhị Mao ngẩng đầu nhìn Hoàng Thất một chút, lập tức cúi đầu xuống tiếp tục luyện tập vẽ bùa. Đúng rồi, ta lần này ra ngoài còn nghe được một tin tức. Hoàng Thất nói. Cái gì? Nhị Mao thuận miệng hỏi. Có kiện pháp bảo lợi hại sắp đến gần Kinh Châu xuất thế, ngươi có muốn hay không dây vào tìm vận may? Hoàng Thất hỏi. Không nghĩ, Nhị Mao lắc đầu. Ta sắp tấn thân màu lam linh khí, chỗ nào đều không đi. Chương 118, thật giả lẫn lộn. Chương 118, thật giả lẫn lộn. Mắt thấy Nhị Mao mất hết cả hứng, Hoàng Thất có chút ngoài ý muốn, ngươi cũng không hỏi xem là dạng gì pháp bảo liền một ngụm từ chối. Pháp bảo gì ta cũng không đi. Nhị Mao lắc đầu nói, ta nghe nói kiện pháp bảo kia là một cái hồng hoang thần linh còn sót lại địa nguyên đan, truyền thuyết địa nguyên đan chẳng những có thể tránh nước phòng cháy, còn có thể trừ tà giải độc. Không đợi Hoàng Thất nói xong, Nhị Mao liền lắc đầu cắt ngang nàng, được rồi, đừng nói nữa, ngay cả ngươi cũng nghe được phong thanh, bên ngoài khẳng định đã truyền phí dương, đồ tốt hai cũng muốn, liền hai người chúng ta này một ít năng lực, đi cũng đừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hai ta trên thân lại không bật gì tốt, cùng lắm thì trộm không được gà thôi, có thể thực cái gì gạo. Hoàng Thất xem thường. Nhị Mao ngừng bút ngẩng đầu, ngươi chính là gạo, ngươi có phải hay không quên tự Quảng Bình vì cái gì bắt ngươi? Thật đến pháp bảo lúc xuất thế, kia chung quanh nhất định sẽ tụ tập lượng lớn cao thủ, lỡ như có người nhận ra ngươi là thừa hoàng, đến lúc đó đoán chừng không ai đoạt địa nguyên đan, toàn hướng về phía ngươi đã đến. Ngươi cũng quá coi thường ta, đừng nói ta có ẩn thân quan có thể ẩn thân, coi như không có ẩn thân quan, bọn hắn cũng bắt không được ta không được, nói không đến liền không đi. Nhị Mao gõ truy hòa âm, thời điểm không còn sớm, mau trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng Thất không có cam lòng, làm lấy cố gắng cuối cùng, ngươi cũng học được thời gian dài như vậy pháp thuật, chẳng lẽ không muốn ra ngoài diễn luyện một phen? Nhị Mao cúi đầu họa viết phụ chú, không còn nói tiếp. Gặp Nhị Mao tâm ý đã quyết, Hoàng Thất chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, ở mức rời đi. Bởi vì canh giờ còn sớm, Nhị Mao liền không có nóng lòng nghỉ ngơi, mà là tiếp tục từ trên mặt bàn luyện tập đến vào lúc canh ba mới ngừng lại. Hắn sở dĩ như lúc này khổ luyện tập, chủ yếu là vì lâm trận lúc đối địch có thể càng nhanh họa viết phù văn. Hắn lấy lá bùa thay thế dườm già hỗn tạp tác pháp khí, ở cùng vu sư cùng thuật sĩ đấu pháp lúc đã chiếm trước tiên cơ, nhưng ngày khác sau đối thủ ngoại trừ thuật sĩ cùng vu sư, khẳng định còn có người tập võ là dùng võ công đả thương người, động thủ trước đó cũng không cần dườm già tác pháp chính tự, hắn nhất định phải cam đoan bản thân tác pháp tốc độ so những này người tập võ ra chiêu tốc độ càng nhanh mới được. Sau đó mấy ngày một mực tại trời mưa, hai gốc dạ cốc túc đã gieo, mấy ngày liền mưa nhỏ đối hạt giống này sinh trưởng vô cùng có lợi. Mấy ngày nay nhị mao một mực đợi trong phòng, ngoại trừ thổ nạp luyện khí cùng họa viết phụ chú, sẽ còn luyện tập bóp bóp chỉ quyết cùng hát tụng chú ngữ, cùng dĩ vãng chú ngữ chỉ có kỳ quái phát âm mà không có cụ thể hàm nghĩa bất đồng. Nhị mao tự sáng tạo chú ngữ là lấy lập tức ngôn ngữ biên soạn, chẳng những có tinh chuẩn minh xác hàm nghĩa, hát tụng thời điểm còn sáng sủa trôi chảy, khí vận mười phần. Vì đem tự sáng tạo chú ngữ khác biệt với dĩ vãng chú ngữ, nhị mao đem tự sáng tạo chú ngữ xưng là chân ngôn, tên như ý nghĩa chính là phản phát quy chân, hướng thẳng đến nguồn gốc ngôn ngữ. Chân ngôn sở dĩ cùng chú ngữ có như thế lớn khác nhau, chủ yếu là cả hai tác dụng đối tượng có chỗ bất đồng. Chú ngữ ở tác pháp lúc xung làm chính là cảm ứng ngoại giới linh khí cầu đối, bản chất là lợi dụng những cái kia không có cụ thể hàm nghĩa phát âm và âm điệu, cùng ngoại giới linh khí sinh ra cảm ứng cùng cộng minh. Mà hắn tác pháp lúc dùng chính là lá bùa mà không phải pháp khí, lá bùa bản thân đã có thể cùng ngoại giới linh khí sinh ra cảm ứng cùng cộng minh, chân ngôn tác dụng chủ yếu là vì cho bản thân cường đại tâm lý ám chỉ, tăng cường ý chí của mình, dùng cái này bảo đảm thi pháp tinh chuẩn cùng pháp thuật uy lực. Sau cơn mưa trời lại sáng về sau, nhị mao cong dây leo dọ đi tây sân rừng, hắn nuôi cánh rừng cây này đã rất quen thuộc, nơi nào có cây nấm nơi nào có mộc nhị hắn vô cùng rõ ràng. Chui rừng cây ngày đầu tiên, cậu tử cùng hoàng thất đều đi theo hắn. Ngày thứ hai, hoàng thất không đi, nàng vốn chính là trong rừng lớn lên, đối cây nấm cùng mộc nhị những vật này tuyệt không cảm thấy hứng thú, nàng sở dĩ cùng nhị mao đồng hành chủ yếu là vì du thuyết hắn đi Kinh Châu cướp đoạt địa nguyên đan, làm sao nhị mao quyết tâm không đi, nàng cũng liền lười nhắc bồi nhị mao chui rừng cây. Ngày thứ ba, cậu tử nhóm cũng không đi theo hắn, chỉ vì không có hoàng thất đồng hành, nhị mao hoàn toàn không có lo lắng. Nghĩ đến cái gì chú ngữ chân ngôn liền sẽ cao giọng niệm tụng ra, ngẫu nhiên sẽ còn làm ra vẽ bùa cùng bùng phù động tác, hô to cùng diễn luyện trước đó một điểm dấu hiệu cũng không có, nhất kinh nhất sạng, làm cùng phạm vào bệnh điên, cậu tử nhóm đều bị hắn dọa cho lấy. Ngày thứ tư sáng sớm nhị mao lại đi tây sơn rừng cây, giờ tị bất quá, cách đó không xa trên sơn đạo đột nhiên chuyển đến âm thanh của hoàng thất, nhị mao. Ở đây này. Nhị mao mở miệng đáp lại. Mau trở về đi thôi, người đến. Hoàng thất cao giọng nói. Nghe được hoàng thất ngôn ngữ, nhị mao vội vàng hướng phía mặt phía bắc đường nhỏ đi tới, cùng lúc đó mở miệng hỏi, ai tới? Này ăn mày. Hoàng thất thuận miệng nói. Nhị mao nghe được hoàng thất trong lời nói phiền chán, vội vàng bước nhanh đi ra khỏi rừng cây, đi vào thông hướng tổ lăng ở núi phía tây đường nhỏ cùng hoàng thất hội hợp, thường dân lên núi. Không phải, hoàng thất lắc đầu, là Vân Nhai Sơn người đến. Nha. Nhị mao cất bước hướng đông, trước đây hắn đã từng nói với Bùi Nhất Phàm qua thóc thu hoạch đại khái thời gian, Bùi Nhất Phàm lần này tới cũng ở trong dự liệu của hắn. Gặp hoàng thất một mực rũ cụp lấy mặt, nhị mao mở miệng nói, đừng không phong khoáng, những cái kia lương thực hai ta lại ăn không hết, đưa bọn hắn một số có cái gì không bỏ được. Lương thực là ngươi loại, ta mới mặc kệ ngươi cho ai đâu. Hoàng thất nói, ta chỉ là chán ghét cái kia kẻ chết hay, chẳng những cố làm ra vẻ, bưng cầm chế tạo, còn một mực cùng ta lôi kéo làm quen. Kẻ chết hay. Nhị mao nhíu mày dừng bước, quay người quay đầu, Hạ Huyền tới. Ngươi mới là Hạ Huyền, kia ra hỏa chẳng qua là cái kẻ chết hay. Hoàng thất tức giận nhíu mày, nói nhỏ chút. Nhị mao vội vàng ngăn lại. Hoàng thất há mồm thở dốc, không có nói tiếp. Ngàn bạn không thể nói lỡ miệng, không phải ta ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Nhị mao chỉnh trọng căn dặn. Hoàng thất gật đầu, ngươi yên tâm đi. Ta cùng tên đen búa không giống, ta biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Bọn hắn hết thể tới mấy người. Nhị mao hỏi. Một đoàn, đến có 10 cái. Hoàng thất nói. Nghe được hoàng thất ngôn ngữ, nhị mao lông mày cao chặt, trước đây Bùi Nhất Phàm cùng Mị Vấn Quân đã từng tới cùng hắn thương lượng, muốn đem kẻ chết thay cùng bảo hộ kẻ chết thay những người kia an trí đến Huyền Vân Tông, ngày đó hắn đã rất rõ ràng cự tuyệt, này làm sao lại không mời mà tới rồi. Gặp nhị mao đứng thẳng bất động, hoàng thất thúc giục nói, còn đứng ngây đó làm gì, mau trở về đi thôi, đều đang đợi lấy ngươi đây. Nhị mao nghe tiếng cất bước, nơi đây cách Huyền Vân Tông còn có 4-5 dặm, hắn có đầy đủ thời gian suy nghĩ đối sách. Bọn hắn có hay không nói qua tới làm gì? Nhị mao hành tẩu đồng thời quay đầu nhìn về phía hoàng thất. Không nói, hoàng thất lắc đầu, ta không thích bọn hắn, chẳng thèm cùng bọn họ nói chuyện. Bọn hắn có hay không mang hành lý cùng che phủ? Nhị mao lại hỏi. Giống như mang theo. Hoàng thất nói. Nghe được hoàng thất ngôn ngữ, nhị mao tức thời lên cơn giận dữ, đám này ra hỏa cũng quá không hiểu quy củ, hắn đều đã minh xác biểu thị không chào đón, làm sao còn mặt dày mày dạn chạy đến Huyền Vân Tông tới? Nhị mao cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, mở miệng hỏi lại, Bùi Nhất Phàm có tới không? Tới, hoàng thất nói, tên đen búa người này quá không đáng tin cậy, cái kia kẻ chết thay không ngờ biết ta gọi cái gì. Nhị mao cho mày, không có nói tiếp. Chính ngươi trở về đi, ta liền không trở về, ta ra ngoài đi dạo. Hoàng thất nói. Nhị mao nhẹ gật đầu. Hoàng thất quay người muốn đi, nghĩ nghĩ lại không yên lòng dặn dò, ngươi tuyệt đối đừng để bọn hắn ở lại nơi này, ta không thích bọn hắn. Ngươi yên tâm, ta quyết không cho phép bọn hắn ở Huyền Vân Tông đổ thừa không đi. Nhị mao cũng rất tức giận, nếu như bọn hắn nhất định phải đổ thừa không đi, ta liền đi cho triều đình mật báo. Hoàng thất vốn sinh đầy bụng tức giận, gặp nhị mao thái độ cùng mình hoàn toàn nhất trí, trong lòng khí tức thời tiêu tan hơn phân nửa. Được à, ngươi đi ứng phó bọn hắn đi, ta chở bọn hắn đi lại trở về. Nhị mao gật đầu cất bước, tiếp tục tiến lên. Trở về trên đường hắn đi cũng không nhanh, thừa cơ cân nhắc đám người Bùi Nhất Phàm mục đích của chuyến này, suy nghĩ cẩn thận những người này đến Huyền Vân Tông thường ở khả năng cũng không lớn, bởi vì chính mình trước đây đã minh xác nói cho chính Bùi Nhất Phàm không chào đón kẻ chết thay cùng bảo hộ kẻ chết thay những người kia. Bùi Nhất Phàm là cái có chừng một người, hẳn là sẽ không hiểu quy củ như vậy. Tuy nhiên ngoại trừ đến Huyền Vân Tông tị nạn, hắn cũng nghĩ không ra kẻ chết thay đợi người tới Huyền Vân Tông còn có thể có chuyện gì, cũng có thể là những người này muốn đi địa phương nào, chỉ là nửa đường đi ngang qua nơi này. Cất lòng tràn đầy nghi vấn, đỉnh lấy đầu óc mơ hồ, nhị mao cong dây leo dọ về tới Huyền Vân Tông, mới vừa đi ra rừng cây liền thấy được Tây Xương Nam Tường ngoại trạm lấy mấy tên đệ tử của Cựu Châu Minh, Bùi Nhất Phàm cũng ở trong đó. Gặp nhị mao trở về, Bùi Nhất Phàm đội bằng đón, nhị mao, thật sự là không có ý tứ, lại cho ngươi thêm phiền toái. Thêm cái gì phiền phức? Nhị mao mặc dù đang cười, ngữ khí lại không phải rất nhiệt tình. Bùi Nhất Phàm sao mà thông minh, mắt thấy nhị mao cười có nhiều miễn cưỡng, lập tức đoán được trong lòng y suy nghĩ, chúng ta lần này bồi thế tử rời núi, chủ yếu là bởi vì thế tử muốn tế điện tử Hứa Tướng Quân. Ngoài ra, ngày đó ngươi xả thân cứu giúp, thế tử một mực cảm niệm trong lòng, hữu tâm ở trước mặt hướng ngươi nói tạ. Nghe được Bùi Nhất Phàm ngôn ngữ, nhị mao như chút được gánh nặng, Bùi sư minh nói quá lời, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Hai người trong lúc nói chuyện đi vào nhị mao gian phòng nam tường bên ngoài, từ nơi này có thể nhìn thấy lương kho đại môn làm mở, đứng ở cửa mấy cái mang theo binh khí đệ tử Cựu Châu Minh, một bên còn đặt vào mấy chói hành lý, trong đó lớn nhất một bó hẳn là một đỉnh gấp lại lều vải. Mũi trắng cùng mắt đen mà lúc này không ở trên núi, ba tháng một mình đứng tại nhị mao cửa gian phòng, cảnh giác nhìn chằm chằm ngoại lai đám người. Gặp nhị mao trở về, ba tháng đội vàng lung lay cái đuôi chạy tới tranh công. Ngay tại nhị mao vớt ve ba tháng đầu chó thời khắc, người mặc thanh sam kẻ chết thay từ lương trong kho đi ra, Bùi Nhất Phàm thấy thế đội vàng mang theo nhị mao đi tới, vì song phương dẫn tiến giới thiệu. Tham kiến thế tử điện hạ. Nhị mao xông kẻ chết thay không mình hành lễ. Thật xa tới lại ăn bế một canh, ngay cả nhị mao gian phòng còn không thể nào vào được khiến kẻ chết thay có nhiều bất mãn, đối đãi nhị mao thái độ cũng liền không lắm hiền lành, không cần đa lễ. Kẻ chết thay ho khan hai tiếng, háng giọng một cái, ngày đó ngươi vì quả nhân dẫn đi truy binh, can đảm lắm, đợi đến quét sạch gian định, quả nhân tự có phong thưởng. Nghe được kẻ chết thay ngôn ngữ, nhị mao trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn biết kẻ chết thay làm cho người chán ghét, lại không nghĩ rằng sẽ như thế làm cho người chán ghét, cái bát út còn chưa lật lên đâu đâu, chợt bắt đầu tự xưng vương, bánh vẽ cầu nguyện. Kẻ chết thay cũng không hiểu rõ nhị mao, gặp hắn đứng chết chân tại chỗ, chỉ coi hắn chưa thấy qua việc đời, bị đột nhiên xuất hiện phong thưởng cho sợ ngây người, nhưng Bùi Nhất Phàm là hiểu rõ nhị mao, cũng biết kẻ chết thay ngôn ngữ đưa tới nhị mao phản cảm cùng bất mãn, rơi vào đường cùng chỉ có thể hòa giải quân co, nhị mao, còn không nhanh tạ ơn thế tử. A, đa tạ điện hạ. Nhị mao vội vàng lại lần nữa chắp tay cúi đầu. Mắt thấy nhị mao trong lời nói ít có sợ hãi cùng cảm kích, kẻ chết thay có nhiều thất lạc, lập tức quay người trở về phòng. Lý nhị mao, ngươi tiến đến, quả nhân có mấy câu muốn hỏi ngươi. Chương 119, Dĩ Hạ Phạm Thượng. Chương 119, Dĩ Hạ Phạm Thượng. Nghe được kẻ chết thay ngôn ngữ, nhị mao quay đầu nhìn về phía một bên Bùi Nhất Phàm, Bùi Nhất Phàm nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn cùng kẻ chết thay đi vào. Đợi nhị mao đi vào lương kho, giữ ở ngoài cửa đệ tử Cựu Châu Minh lập tức khép cửa phòng lại. Hoàng thất rất đáng ghét kẻ chết thay, chẳng những đem nó an trí đến lương kho, thậm chí ngay cả chỗ ngồi cùng nước trà đều không cho kẻ chết thay chuẩn bị. Kẻ chết thay lúc này chỉ có thể ngồi đang giả vờ lương thực bao tải bên trên, tuy nhiên gia hỏa này tư thế ngồi đoan chính, ngẩng đầu đỡ ngực, thật là có ít như vậy quân lâm thiên hạ hương vị. Lý nhị mao, quả nhân hiện tại tra hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời, không được có nửa chút dấu dếm. Kẻ chết thay cố làm ra vẻ. Kẻ chết thay lời vừa nói ra, nhị mao lập tức có ra tòa thụ thẩm ảo giác, lập tức mở miệng chào phúng, thanh thiên đại lao ra xin yên tâm, thảo dân ổn thỏa biết gì nói nấy. Ta cũng không phải quan huyện chi phủ, hô cái gì thanh thiên đại lao ra. Kẻ chết thay lông mày cao chặt. A, thanh thiên đại thế tử. Nhị mao vội vàng sửa lại xưng hô. Lộn xộn cái gì, kẻ chết thay bất đắc dĩ lắc đầu, thôi, thôi, không nói những này, quả nhân hỏi ngươi, ngày đó ngươi là như thế nào gặp được đám người Mị Chính? Mị Chính là ai? Nhị mao biết do còn cố hỏi. Chính là ngày đó ngươi cùng hoàng thất đưa Chu Thượng Trung lúc ra cửa, từ đầu chấn gặp phải đám người kia. Kẻ chết thay nói. A, chính là từ trên đường gặp phải. Nhị mao thuận miệng nói, tới lúc này hắn đã biết kẻ chết thay vì sao lại tới tìm hắn, gia hỏa này đoán chừng muốn điều động Nam Hoang 3 vạn binh mã, mà trong tay lại không có thể chứng minh thân phận của mình tín vật, bởi vì tự hứa ngày đó là hắn bụi lấp, vì vậy cái này gia hỏa liền hoài nghi tín vật khả năng ở trên người hắn. Nhị mao trả lời như thế không rõ ràng, kẻ chết thay đương nhiên sẽ không hài lòng. Ta biết các ngươi là từ trên đường gặp phải, ta hỏi là bọn hắn đều nói với ngươi cái gì, ngươi làm nói hết tưởng, không thể ẩn nấp dịch dấu dếm. Nhị mao hơi chút hồi ức, ngược lại mở miệng nói, bọn hắn gặp được chúng ta trước đó đã từ thị trấn bên trên ngưng lại thời gian rất lâu, tham dò được chuyện xảy ra đêm đó hoàng thất cùng Chu Thượng Trung đã từng từ thị trấn mua qua sẻn sắt cùng trúc tịch, bọn hắn bởi vậy hoài nghi là hoàng thất cùng Chu Thượng Trung mai táng tử Hứa Tướng Quân. Bọn hắn sở dĩ ngăn lại chúng ta không phải là bởi vì nhận ra ta, mà là nhận ra Chu Thượng Trung. Không đợi nhị mao nói xong, kẻ chết thay liền không nhịn được ngắt lời hắn. Chu Thượng Trung đã từng nói ngày đó hắn chỉ là ở ngoài rừng chờ lấy ngươi cùng Mị Chính, Cơ Thiên Tầm một mực tại trong rừng cây nói chuyện, quả nhân hỏi là hai người bọn họ đều nói với ngươi cái gì. Bọn hắn nói với ta, ta đều để Bùi sư minh chuyển cáo ngươi, không có bất kỳ cái gì che đậy. Nhị mao nói, bọn hắn nhưng từng đã nói với ngươi tín vật là cái gì? Kẻ chết thay bôi cáo rốt cục lộ ra. Không có, nhị mao lắc đầu, bọn hắn chỉ nói món kia tín vật phi thường trọng yếu, là thân phận của ngươi chứng minh, từ Hứa Tướng Quân trước khi lâm chung nhất định sẽ đem món đồ kia giao cho ngươi. Kẻ chết thay cau mày, không có nói tiếp. Nhị mao không thích người này, liền rêu cợt chế nhạo, làm sao ngươi không có món kia có thể chứng minh thân phận của mình tín vật sao? Làm càn. Kẻ chết thay trợn mắt quá lớn, không phân tôn ti, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, dám chất vấn quả nhân. Không dám, không dám. Nhị mao cười trộm túi đầu. Kẻ chết thay thật sâu hô hấp, lắng lại trong lòng nộ khí, ngược lại lần nữa hỏi, chuyện xảy ra ngày đó, Tử Hứa tướng quân thi thể là ngươi vùi lấp, là ta cùng hoàng thất, Chu thượng trung cùng một chỗ vùi lấp. Nhị Mao nói, ngày đó ngươi nhưng từng từ Tử Hứa tướng quân trên thi thể cầm qua thứ gì? Kẻ chết thay nhìn thẳng Nhị Mao. Mặc dù kẻ chết thay khiến Nhị Mao cực kỳ phản cảm, Nhị Mao nhưng cũng không tiện trực tiếp trở mặt, chỉ là nghiêm mặt lắc đầu, không có. Thật không có. Kẻ chết thay ép hỏi. Thật không có, Nhị Mao lại lần nữa lắc đầu, ngày đó hoàng thất cùng Chu thượng trung đều ở đây, bọn hắn có thể chứng minh ta không có từ tử trên thân Hứa tướng quân cầm qua thứ gì. Ngày đó là hoàng thất vì Tử Hứa tướng quân đổi tang áo, hoàng thất có hay không từ trên thi thể cầm đồ vật. Kẻ chết thay từng bước ép sát. Nghe được kẻ chết thay ngôn ngữ, Nhị Mao đối Chu thượng trung hận nghiến răng, gia hỏa này quá không đáng tin cậy, làm sao cái gì đều cùng kẻ chết thay nói. Nếu như Chu thượng trung ở bên người, Nhị Mao nhất định sẽ đánh hắn cái răng rơi đầy đất, thay vào đó gia hỏa dưới mắt bị vây ở Vân Nhai Sơn, nghĩ ra cũng ra không được, rơi vào đường cùng Nhị Mao cố nén nộ khí lắc đầu trả lời, không có. Kẻ chết thay lại nói, theo quả nhân biết, ở hai người bọn họ đi đến trước đó, ngươi là một thân một mình cùng Tử Hứa tướng quân đợi cùng một chỗ. Mặc dù đè lại phần lớn nộ khí, nhưng Nhị Mao ngựa khí vẫn là rất không thân thiện, ý của ngươi là ta trộm đi món kia có thể chứng minh thân phận của ngươi tín vật. Đây chính là chính ngươi nói. Kẻ chết thay cười lạnh nghiêng đầu. Nhị Mao bị kẻ chết thay khí cười, Tử Hứa nuôi như thế một cái kẻ chết thay, bản ý là vì vàng trao lẫn lộn, ở bản thân lâm trùng trước đó cố ý bại lộ hành tung, để triều đình đưa nàng cùng cái này kẻ chết thay cùng một chỗ giết chết, dùng cái này mê hoặc triều đình, tiến tới đạt tới bảo hộ hắn mục đích cuối cùng nhất, làm sao người tính không bằng trời tính. Cửu Châu Minh kịp thời xuất hiện, đem hết toàn lực cứu cái này kẻ chết hay, bây giờ cái này kẻ chết hay không ngờ giọng khách cắt giọng. Chủ, hoài nghi là hắn trộm đi món kia có thể chứng minh thân phận của hắn tín vật. Chỗ chết người nhất chính là món kia tín vật không ngờ thật liền trên người mình, nhìn kẻ chết hay cái này hùng hổ dọa người tư thế, tiếp xuống rất có thể sẽ điều tra gian phòng của mình, thậm chí có thể sẽ đối với mình tiến hành soát người, một khi tìm ra đến tấm kia thánh chỉ cùng phụ thân hạ một kia mặt Cửu Châu thông hành kim bài, mình coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Kẻ chết hay tự cho là đúng, được một tấc lại muốn tiến một thước, quả nhân cũng không làm khó người. Chỉ cần ngươi đem món kia tín vật giao ra, quả nhân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta không có từ trên thân Tử Hứa cầm bất kỳ vật gì. Nhị Mao nghiêm mặt nói, lúc này tâm tình của hắn đã xấu tới cực điểm, cảm giác ăn rất lớn con rồi, nuối không trôi cũng nhả không ra, sớm biết gia hỏa này có hành động hôm nay, chính mình lúc trước liền không nên đem Mị Chính cùng Cơ Thiên Tầm chi tiết truyền cáo. Gặp Nhị Mao thái độ kiên quyết, kẻ chết thay lập tức chậm lại ngữ khí, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có lẽ không phải ngươi hữu tâm giữ lại, mà là ngày đó tiện tay cầm lấy, hoặc là giấu ở chỗ nào. Ta thật không có cầm. Nhị Mao chậm rãi lắc đầu. Kẻ chết thay nhìn thẳng Nhị Mao hai mắt, chốc lát sau mở miệng hỏi, những cái kia phản tặc ngày đó nhưng từng tìm tới Tử Hứa tướng quân thân. Ngươi nói cái gì? Nhị Mao biết rõ còn cố hỏi, coi đây là bản thân tranh thủ suy nghĩ thời gian, sự thực là đám người Khương Triệu ngày đó cũng không có lục soát Tử Hứa thân, nếu như chính mình nói các vu sư tìm tới Tử Hứa thân, cũng liền có thể đem cái này bô địa chụp đến vu sư trên đầu, bản thân cũng liền có thể thoát khỏi hiểm nghi. Quả nhân nói, những cái kia phản tặc ngày đó nhưng từng tìm tới Tử Hứa tướng quân thân. Kẻ chết thay mỗi chữ mỗi câu. Ngay tại Nhị Mao muốn gật đầu thời khắc, đột nhiên nghĩ đến Cửu Châu Minh tại triều đình cũng có nội ứng, Cửu Châu Minh ngày đó sở dĩ có thể thuận lợi cứu đi kẻ chết hay, không bài trừ nội ứng trong bóng tối hỗ trợ, nếu như cái kia nội ứng ngày đó cũng ở tại chỗ, đồng thời nói cho kẻ chết thay bọn hắn cũng không có lục soát Tử Hứa thân, mà bản thân lại nói bọn hắn tìm tới, vậy mình liền thành có tật giật mình, càng che càng lộ. Nghĩ đến đây, Nhị Mao chậm rãi lắc đầu, bọn hắn không có tìm tới Tử Hứa tướng quân thân. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, kẻ chết thay trong mắt có thất vọng hiện lên, Nhị Mao nhạy cảm bắt giữ, âm thầm kinh hãi, xem ra chính mình thật là đúng. Vừa rồi kẻ chết thay là cho bản thân xếp đặt cái bẫy, xem ra gia hỏa này không hề giống đám người cho rằng như vậy vô năng, người này chẳng những tâm thuật bất chính, còn giả quyền tâm hiểm. Ngắn ngủi trầm ngâm qua đi, kẻ chết thay lại lần nữa chậm lại ngữ khí, tốt à, có lẽ là quả nhân hiểu lầm ngươi. Nhị Mao sắc mặt tâm trầm, không có nói tiếp. Tử Hứa tướng quân dưỡng dục quả nhân nhiều năm như vậy, bây giờ đền nợ nước bỏ mình, về công về tư quả nhân đều hẳn là tiến đến tế bái, kẻ chết thay nói, ngươi lập tức vì quả nhân dẫn đường. Nhị Mao đứng tại chỗ, không nhúc nhích cũng không nói chuyện, đều nói cẩn thận mấy cũng có sơ sót, trước đó hắn chưa từng nghĩ tới cái này kẻ chết thay sẽ đi tế bái Tử Hứa, vì vậy ở phát hiện phụ thân hạ một di cốt về sau, hắn liền đem phụ thân di cốt cũng chôn đến nơi đó, còn có Cơ Hữu Đức thi thể cũng táng đến nơi đó, mặc dù không có lên rất cao một phần, nhưng hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, mai táng phụ thân cùng Cơ Hữu Đức thời điểm, lo lắng lấp lại phong thổ sẽ sụp đổ tổ nước, hắn đem hai người phong thổ đều lấp cao hơn mặt đất, kẻ chết thay bọn người chỉ cần quá khứ, ngay lập tức sẽ phát hiện nhiều hai ngôi mộ hoành, đến lúc đó mặc kệ hắn giải thích thế nào, đều không thể ngăn cản kẻ chết thay đào mở phần mộ tìm tòi hư thực. Không thể đi, tuyệt đối không thể đi. Kẻ chết thay vốn là đối Nhị Mao có nhiều hoài nghi, mắt thấy hắn chần chờ bất động, càng ngày càng cảm thấy nhận định trong lòng y có quỷ, nhìn hắn ánh mắt cũng tràn đầy hoài nghi. Ngươi vì sao không muốn vì quả nhân dẫn đường? Kẻ chết thay kêu căng ép hỏi. Ngươi hoài nghi tín vật còn trên người Tử Hứa? Nhị Mao hỏi lại. Kẻ chết thay cười lạnh, ngươi một mực dẫn đường, quả nhân tự có so đo. Nhị Mao không có nói tiếp, mà là từ trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, cẩn thận cân nhắc, nếu như không cân nhắc hậu quả, hắn sẽ lập tức cho thấy thân phận, để cái này chết tiệt kẻ chết thay trở thành chó nhà có tăng. Nhưng hắn không thể bởi vì kẻ chết thay hoài nghi đối với mình cùng Nhục Nhã liền bất chấp hậu quả, thân phận của mình một khi bại lộ, ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích, triều đình có vô số loại phương pháp đưa mình vào tử địa. nhưng là mình nếu như khăng khăng không mang theo kẻ chết thay bọn người đi tử hướng nghĩa địa, tiếp xuống nhất định sẽ tao ngộ xét nhà cùng soát người, đến lúc đó nếu như bị kẻ chết thay tìm ra thánh chỉ cùng kim bài, bản thân liền hết đường chối cãi. Nếu như trong lòng không có quỷ, ngươi sẽ không như thế chần chờ, ngươi đến tột cùng muốn giấu giếm cái gì? Kẻ chết thay cười lạnh truy vấn. Nhị Mao vẫn không có nói tiếp, nếu như bị đương chúng tìm ra thánh chỉ cùng kim bài, hắn tuyệt sẽ không cho phép kẻ chết thay cầm thứ thuộc về chính mình đi muốn làm gì thì làm, khẳng định phải trước mặt mọi người phân ra thật giả. Mặc dù cơ hữu đức lưu lại thư đã bị bản thân đốt rủi, nhưng cơ hữu đức bởi vì chúng độc mà bảo tồn lại thi thể còn tại, phụ thân hạ một di cốt còn tại, hắn vẫn như cũ có đầy đủ chứng cứ chứng minh thân phận của mình, nhưng là vì thế, thân phận của mình cũng liền triệt để bại lộ, không thể trơ mắt nhìn xuất hiện dạng này hậu quả xấu, nhất định phải làm chút gì mới được. Nhị Mao càng là chần chờ, kẻ chết thay càng là cho là hắn trong lòng có quỷ, lập tức thẳng thân đứng lên, chậm rãi tới gần, đã sớm hoài nghi ngươi là phản tặc gian tế, không phải truy nã bố cáo bên trên làm sao lại duy trì có thiếu Huyền Vân Tông. Nhị Mao nhìn một chút kẻ chết thay, lại nhìn một chút cái kia bị xem như chỗ ngồi mở khẩu phần lương từ bao, trong đầu tức thời nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Kẻ chết thay âm u thấp giọng, ngươi nhưng thật ra sẽ tìm địa phương, chẳng những có gạo có lương, gà vịt thành đàn, còn có mỹ nhân hầu hạ, được không khoái hoạt nha. Nhị Mao vốn còn đang do dự, nghe được kẻ chết thay ngôn ngữ tức thời lên cơn giận dữ, hưu quyền không có dấu hiệu nào mãnh kích mà ra, công bằng chính giữa kẻ chết thay mặt. Kẻ chết thay tuy có tu vi linh khí, lại không nghĩ rằng Nhị Mao lại đột nhiên động thủ, càng không có nghĩ tới Nhị Mao tu vi linh khí kiêu ngạo bản thân, tức thời bị đánh miệng mắt như lệ, máu chảy đầy mặt. Mắt thấy bản thân một quyền này suýt nữa đem kẻ chết thay đánh chết, Nhị Mao lúc này mới nhớ tới bản thân khó thở phía dưới dùng tới linh khí, lập tức ý nghĩ chợt lóe lên phong bế khí hải cửa trước, ngược lại vội xông mà lên, đem kẻ chết thay ngã nhào xuống đất, thừa dịp máu chảy đầy mặt thấy vật không rõ, từ trong ngực lấy ra kim bài cùng thánh chỉ nhét vào bao tải, ẩn nấp cho kỹ đồ vật, thu hồi tu vi, Nhị Mao lại không lo lắng, bao đủ khí lực, tả hữu khai cùng, không rên một tiếng, truyền dẫn đổ mặt. Chương 120, xét nhà soát người. Chương 120, xét nhà soát người. Nhị Mao lâu dài làm việc, mặc dù cũng không cường tráng, lại có là khí lực, cho dù không lấy linh khí trợ lực, quyền đầu uy lực cũng rất là kinh người, dừng lại loại quyền, trực tiếp đem kia kẻ chết thay đánh đẩy mặt nở hoa. Kia kẻ chết thay một mực bị Tử Hứa nuông chiều từ bé, đã không có tập võ cũng chưa từng luyện khí, hiện hữu nhạt làm tu vì cũng chỉ bất quá là phục dụng huyền cách tông quà tặng đang dược, bị đánh về sau phản ứng đầu tiên chính là cao giọng kêu cứu, làm sao quyền đầu của Nhị Mao như mưa rơi xuống, căn bản liền không cho hắn la lên cơ hội. Mặc dù kẻ chết thay không có cơ hội kêu cứu, nhưng ngoài phòng tất cả mọi người có tu vi linh khí, trong phòng động tĩnh bọn hắn nghe vô cùng rõ ràng, bất quá bọn hắn cũng không có lập tức xuống tới, mà là vẫn như cũ canh giữ ở ngoài cửa. Bùi Nhất Phàm có nhiều lo lắng, đội vàng muốn xông vào đến ngăn lại, làm sao giữ ở ngoài cửa những người kia một mực ngăn đón hắn, không cho hắn vào cửa. Kẻ chết thay cùng Nhị Mao lúc trước nói chuyện, ngoài cửa tất cả mọi người nghe được rất là rõ ràng, cũng biết hai người vì cái gì đánh nhau, sở dĩ bản thân không ngăn lại cũng không cho Bùi Nhất Phàm tiến đến, chính là bởi vì hai người động thủ về sau ai cũng không nói gì, bọn hắn cũng không biết bị đánh là kẻ chết hay. Ngoài ra, trên Nhị Mao lần mặc dù xả thân cứu kẻ chết hay, sau đó lại đối những cái kia bỏ xuống hắn chờ chết đệ tử Cửu Châu Minh có nhiều oán hận, mà bây giờ bảo hộ kẻ chết thay những người kia đại bộ phận đều là do ngày đó tham dự cứu viện những người kia, những người này đối Nhị Mao vốn là không có gì ấn tượng tốt, lại thêm trước đó Nhị Mao cự tuyệt tiếp nhận bọn hắn đến Huyền Vân Tông tị nạn, lúc này vừa hay thừa cơ báo thù hạ giận. Bùi Nhất Phàm cũng nghe đến Nhị Mao cùng kẻ chết thay lúc trước nói chuyện, hắn cũng coi là bị đánh là Nhị Mao, mắt thấy đám người không để cho mình vào cửa, Bùi Nhất Phàm khó thở xông vào, tránh ra, lập tức tránh ra, hắn nếu có chuyện bất trắc, ta cùng các ngươi không xong. Bùi Nhất Phàm là Mị Thiên Cương thân truyền đệ tử, gặp hắn tức giận, những người khác cũng không dám tiếp tục ngăn cản, chỉ có thể lách mình lui lại, thả hắn đi vào. Cửa không có bên trên cái chốt, đẩy lên mở, đợi Bùi Nhất Phàm gấp tam hỏa bốn đẩy cửa phòng ra, cảnh tượng trước mắt cơ hồ làm hắn kinh điệu cái cằm, hắn muốn cho rằng Nhị Mao bị kẻ chết thay đánh không hề có lực hoàn thủ, mà sự thật lại đang kẻ chết thay bị Nhị Mao đặt ở dưới thân, đánh mồm méo mắt lác, máu me đầy mặt. Ngay tại Bùi Nhất Phàm chấn kinh kinh ngạc thời điểm, ngoài phòng đám người cũng thấy rõ trong phòng tình huống, lập tức có người vội xông mà tới, nắm lấy Nhị Mao tóc đem nó lôi ra, lập tức liền hai cái tát đánh Nhị Mao mắt nổi đồng đóm, nguyên địa lao quanh. Bùi Nhất Phàm lấy lại tinh thần, đội vàng tiến lên đỡ Nhị Mao, cùng lúc đó cao giọng quát lớn, dừng tay. Dĩ hạ phạm thượng, chết chưa hết tội. Đối phương rút kiếm ra khỏi vỏ. Bùi Nhất Phàm trợn mắt rút kiếm, đem Nhị Mao bảo hộ ở sau lưng, Trương Hữu Tam, ngươi muốn làm gì? Lúc này ngoài phòng mọi người đã đều vọt vào lương kho, chắc là vì thừa cơ biểu trùng tranh công, ở đỡ dậy đã bị đánh mộng kẻ chết thay về sau, đám người toàn bộ hướng phía Nhị Mao lao đến, kêu gào muốn giết hắn vì kẻ chết thay báo thù. Bùi Nhất Phàm lôi kéo Nhị Mao thối lui ra khỏi lương kho. Cùng lúc đó để khí hô to, ta xem ai dám động hắn. Một đám vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn đồ hôn trướng. Bùi Nhất Phàm, ngươi mủ không thành, ngươi không gặp hắn đem thế tử đánh thành hình dáng ra sao? Có người cao giọng khiển trách hỏi. Bùi Nhất Phàm trợn mắt tương hướng, Hồ Chính Thái, ngươi điếc không thành, hắn là thế tử ân nhân cứu mạng, thế tử đối với hắn chẳng những không có cảm kích chi tâm, ngược lại tự dưng ngờ vực vô căn cứ, châm chọc khiêu khích, cái này há lại đạo làm người. Bùi Nhất Phàm, ngươi muốn vì cái này dĩ hạ phạm thượng tiểu tặc mà tự tuyệt khắp thiên hạ. Có người đe dọa. Các ngươi muốn vì ngày sau quan to lộc hậu mà hưởng chú ý không phải là đổi trắng thay đen. Bùi Nhất Phàm khó thở gầm thét. Mắt thấy Bùi Nhất Phàm vì bảo vệ mình mà không tiếp cùng mọi người trở mặt thành thù, Nhị Mao cảm động vô cùng, vốn định há miệng nói chuyện, há miệng lại phát hiện bản thân hai gò má sưng rất là lợi hại, nói chuyện đã mơ hồ không rõ. Ngay tại Bùi Nhất Phàm cùng mọi người rằng co thời khắc, kẻ chết thay lấy lại tinh thần, tránh thoát đỡ mấy người, khí thế hung hăng hướng phía Nhị Mao lao đến. Bùi Nhất Phàm tự nhiên không thể động thủ với hắn, vội vàng trả lại kiếm trở vào bao, tay không ngăn cản. Lúc này bảo hộ kẻ chết thay những người kia cũng vây quanh, mấy người hợp lực đem Bùi Nhất Phàm đẩy ra, những người khác thì đem Nhị Mao nhấn ngã xuống đất, kẻ chết thay thừa cơ động thủ, chỉ một quyền liền đánh Nhị Mao máu mũi chảy ngang. Nhị Mao bị đám người ấn xuống, không được hoàn thủ, chỉ có thể bị động bị đánh, chỉ là một chút thời gian liền bị đánh diện mục sưng, miệng phun máu tươi. Ba tháng một mực tại nơi xa quan sát, mắt thấy Nhị Mao bị đánh, vội vàng xông lại hướng mọi người sủa loạn. Mắt thấy kẻ chết thay không ngờ dùng tới linh khí, hữu tâm đưa Nhị Mao vào chỗ chết, Bùi Nhất Phàm gấp, lại lần nữa rút kiếm vung đẩy, xua tán đi bên người đám người, lập tức tiến lên kéo ra kẻ chết thay, thế tử, đủ. Chỉ sợ đám người tổn thương ba tháng, Nhị Mao vội vàng đứng lên xông ra đám người, A Xích đuổi đi nó. Bùi Nhất Phàm, ngươi muốn tạo phản? Kẻ chết thay biểu lộ dữ tợn. Hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi muốn đánh chết hắn. Bùi Nhất Phàm chỉ vào ngã trên mặt đất Nhị Mao. Kẻ chết thay xem thường, ta cũng không lĩnh hắn chuyện này, ngày đó coi như không có hắn, ta cũng không chết được. Bùi Nhất Phàm khó thở cắn răng, ngươi đây là nói gì vậy? Ngày đó nếu như không phải hắn dẫn đi truy mình, ngươi tuyệt không sinh lý. Hừ, nói chuyện giật gân, kẻ chết thay đưa tay chỉ vào Nhị Mao gian phòng, tín vật khẳng định trong phòng của hắn, lục soát, cho ta cẩn thận lục soát. Tuy hành bảo hộ kẻ chết thay những người này đều muốn cùng kẻ chết thay giữ gìn mối quan hệ, rơi cái tòng lòng chi công, nghe được kẻ chết thay ngôn ngữ lập tức vọt vào Nhị Mao gian phòng. Bùi Nhất Phàm bất lực ngăn cản đám người điều tra Nhị Mao gian phòng, chỉ có thể viện Nhị Mao đi đến chỗ thoáng mát, lập tức từ tay áo bên trong xuất ra khăn khăn vì hắn xoa máu, Nhị Mao, là ta hại ngươi. Bùi sư minh, cảm ơn ngươi. Nhị Mao vành mắt phiếm hồng. Bùi Nhất Phàm hề vải thở dài, ai, như thế tâm tính, như thế đức hạnh, như thế nào là người, như thế nào bị quân. Lúc này kia kẻ chết thay cũng không có tiến vào Nhị Mao gian phòng, mà là đứng tại cổng nhìn xem đám người trắng trợn tìm kiếm, cùng lúc đó lấy khỏe mắt liếc qua đánh giá Nhị Mao cùng Bùi Nhất Phàm. Gặp kẻ chết thay đang trộm nhìn bản thân cùng Bùi Nhất Phàm, Nhị Mao vội vàng lôi kéo Bùi Nhất Phàm gấp áo, ám chỉ hắn không nên nói lung tung. Bùi Nhất Phàm xúc động, quay đầu nhìn Nhị Mao một chút, lập tức lại nhìn về phía cách đó không xa kẻ chết thay, ai, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Mặc dù âm thanh của Bùi Nhất Phàm cũng không lớn, kẻ chết thay lại nghe cái vô cùng rõ ràng, cũng biết Bùi Nhất Phàm lời ấy là đang hối hận lúc trước cứu bản thân, người này lòng chật hẹp, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhìn về phía Bùi Nhất Phàm ánh mắt lại đang có nhiều ấm lãnh. Siêu tầm đám người rất nhanh liền có thu hoạch, trước hết nhất bị tìm được chính là kia mặt Cửu Châu thông hành đồng bài, về sau bị tìm ra tới là kia mặt Bách Phu trưởng lệnh bài, cuối cùng đám người lại từ đệm giường phía dưới tìm ra một phong thư, đây là Cật Trần năm đó lưu cho hắn, nội dung bên trong là nhắc nhở các nơi quan phủ đối với hắn nhiều hơn chiếu cố. Trừ đó ra, đám người còn từ trong phòng tìm ra lượng lớn tiền cùng hoàng kim. Nhìn thấy đám người tìm ra những vật này, kẻ chết thay mặt lộ vẻ đắc ý, mặc dù tạm thời còn không có tìm được có thể chứng minh thân phận của hắn tín vật, nhưng chỉ bằng tìm được mấy thứ này cũng đủ để ngồi vững Nhị Mao là triều đình gia tế. Nhị Mao tịnh không để ý kẻ chết thay nghĩ như thế nào, chỉ lo lắng Bùi Nhất Phàm sẽ hiểu lầm bản thân, liền thấp giọng giải thích, Bách Phu trưởng lệnh bài là trên đường trưng binh hiệu ý cho ta, kia mặt Cửu Châu thông hành lệnh bài là Khương Triệu bọn hắn đi ngang qua nơi này, ta nấu cơm cho bọn hắn ăn không đợi Nhị Mao nói xong, Bùi Nhất Phàm liền khoát tay ngắt lời hắn, không cần giải thích, nếu như ngươi thật sự là triều đình gian tế, tất cả mọi người ở đây đã sống chết. Không có lục soát vật mình muốn, kẻ chết thay bọn người ngay cả hoàng thất gian phòng cũng chưa từng buông tha, nhưng là ngoại trừ một số tán toái kim khối, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Đối mặt kẻ chết thay bọn người tìm ra những cái được gọi là chứng cứ, không cần Nhị Mao mở miệng, Bùi Nhất Phàm liền thay vì giải thích, Bùi Nhất Phàm chỉ dùng ba chuyện liền phủ nhận đám người hoài nghi, một là phong ấn thần linh cần thiết sừng rồng ngày đó là Nhị Mao nhặt được cũng đưa cho bọn họ. Hai là Nhị Mao vốn là cái thợ rèn, là Mị Vấn Quân tiến cử hắn đến Huyền Vân Tông. Ba là trước đây triều đình cao thủ ý đồ đánh lén Vân Ngai Động, là Nhị Mao phái người tới mật báo mà. Kia mấy món cái gọi là chứng cứ chứng minh không được Nhị Mao là triều đình gian tế, chỉ có thể chứng minh hắn tám mặt phù nguyên, rất biết là người. Kẻ chết thay không có cam lòng, không ngoài dự liệu đưa ra soát người. Các ngươi có hết hay không? Bùi Nhất Phàm triệt để nổi giận, nào có người khi dễ như vậy. Nhị Mao lắc đầu, mơ hồ mở miệng, không có chuyện Bùi sư minh, nhà đều dò xét, bọn hắn muốn soát người liền để bọn hắn lục soát đi. Chương 121, thành thật với nhau. Chương 121, thành thật với nhau. Mặc dù Bùi Nhất Phàm đối kẻ chết thay đám người sở tác sở vi cực kỳ bất mãn, nhưng Nhị Mao đã đồng ý bọn hắn soát người, hắn cũng không tiện tiếp tục ngăn cản, chỉ có thể trợn mắt nhìn về phía kẻ chết thay bọn người. Được, các ngươi lục soát đi, cảnh cáo ta nói đến đằng trước, các ngươi hôm nay làm bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ không sót một chữ bẩm báo minh chủ. Kẻ chết thay nghiêng đầu xem xét Bùi Nhất Phàm một chút, ngược lại xông bên người một đệ tử Cửu Châu Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau hiểu ý, cất bước hướng Nhị Mao đi tới. Mặc kệ lúc nào soát người đối một người tới nói đều là vô cùng nhục nhã, mắt thấy bọn hắn thật muốn soát người, Bùi Nhất Phàm giận dữ nhìn hằm hằm, nhưng này tên đệ tử của Cửu Châu Minh cũng không phải là Quy Nguyên phái môn hạ, Bùi Nhất Phàm nhìn hằm hằm không đủ để khiến cho kiêng kỵ chần chờ, đối phương trực tiếp tiến lên, đối trên Nhị Mao hạ tay, cẩn thận tìm kiếm. Nhị Mao vật phẩm tùy thân chỉ có một túi tiền cùng một cái hông túi, trong túi tiền chứa một số tiền, hông trong túi chứa tông chủ kim ấn cùng đồ đánh lửa tiểu đao đợi tạp vật. Người kia cẩn thận tìm kiếm qua đi không thu hoạch được gì, chỉ có thể nhíu mày quay người, xong kẻ chết thay lắc đầu, không có tìm được vật mình cần. Kẻ chết thay có nhiều thất vọng, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà thay đổi thái độ, mà là gần giọng nói, không lục ra được không cho thấy người này chính là trong sạch, hắn là duy nhất tiếp xúc qua tử người của Hứa tướng quân, món kia tín vật khẳng định trong tay hắn, Huyền Vân Tông như thế lớn, hắn hoàn toàn có thể đem kia tín vật giấu ở địa phương khác. Kẻ chết thay nói đến chỗ này hơi làm dừng lại, ngược lại lên tiếng lần nữa, người này hung tàn xảo trá, không lên chút thủ đoạn, hắn là sẽ không nói thật. Thế tử, hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi không có ơn lo đáp thì cũng thôi đi, lại còn muốn đối với hắn trả tấn. Bùi Nhất Phàm đảo mắt đám người, mỗi chữ mỗi câu, lúc trước phong ấn thần linh sử dụng sừng rồng là Lý Nhị Mao đưa cho chúng ta Mễ Lương không tục thời điểm hắn khẳng khái rút tiền, ra hết tất cả, triều đình phái người đánh lén Vân Ngai động, cũng là hắn trước đó báo động chúng ta mới lấy toàn thân, hắn chẳng những là thế tử ân nhân, cũng là ân nhân của chúng ta, các ngươi hôm nay ai dám động đến hắn, ta liền cùng các ngươi đao binh gặp nhau, không chết không thôi. Bảo hộ kẻ chết thay những người này, mặc dù cùng là đệ tử Cửu Châu Minh, lại cũng không đều là Bùi Nhất Phàm cùng thế hệ, trong đó không thiếu những tông môn khác tiền bối, mắt thấy Bùi Nhất Phàm quyết tâm muốn giữ gìn Nhị Mao, trong đó một tên hơn 40 tuổi nam tử trung niên trầm giọng nói, Bùi Nhất Phàm, ngươi điên rồi phải không? Như thế không phân tôn ti, như vậy không biết nặng nhẹ. Khương Trọng sư thúc, ở van bối xem ra, phân tôn ti biết nặng nhẹ trước đó, chúng ta trước được làm người. Bùi Nhất Phàm thái độ dị thường kiên quyết. Bởi vì quá mức phẫn nộ, Bùi Nhất Phàm lúc này hai mắt trợn tròn, toàn thân phát run, gặp hắn thật có khả năng cùng bản thân liều mạng, đám người hai mặt nhìn nhau, đều không dám tùy tiện tiến lên. Mắt thấy tất cả mọi người không dám lên trước, kẻ chết thay chỉ có thể như vậy coi như thôi, Bùi Nhất Phàm, món kia tín vật là quả nhân thân phận chứng minh, chỉ vì ngươi đủ kiểu cản trở, quả nhân mới không được tìm về, bởi vậy đưa tới hết thảy hậu quả từ ngươi gánh chịu. Bởi vì khinh thường kẻ chết thay tắc pháp, Bùi Nhất Phàm ngữ khí cũng không còn lễ phép, tùy ngươi nói thế nào. Kẻ chết thay từ Bùi Nhất Phàm nơi đó đụng nhằm Tây Đình, lập tức lại đem ánh mắt chuyển qua trên thân Nhị Mao, Lý Nhị Mao, ngươi lập tức mang bọn ta đi Tử Hứa tướng quân chôn xương chỗ, nếu như món kia tín vật còn tại trên người nàng, ngươi liền có thể rửa sạch hiểm nghi. Ta quên nàng chôn ở chỗ nào? Nhị Mao nghiêm mặt nói. Nói bậy nói bạn, kẻ chết thay cao giọng quát lớn, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi làm sao có thể quên, ngươi rõ ràng là sinh lòng phẫn hận, không muốn dẫn đường cho chúng ta. Ngươi nói đúng, ta chính là không muốn dẫn đường cho ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Nhị Mao nhìn thẳng đối phương con mắt. Ngươi Nhị Mao xuất ra Huyền Vân Tông tông chủ kim ấn, đảo mắt đám người, ta là Huyền Vân Tông đương nhiệm tông chủ, nơi này là Huyền Vân Tông địa bàn, Huyền Vân Tông không chào đón các ngươi, xin các ngươi lập tức rời khỏi. Gặp Nhị Mao không ngờ hạ lệnh chủ khách, kẻ chết thay khí nổi trận lôi đình, phản, thật phản, người tới, bắt hắn cho ta chỉ nhảy hai lần. Kẻ chết thay liền không nhảy, chỉ vì hoàng thất đột nhiên từ sau người hiện thân, một thanh đao dài sắc bén không có dấu hiệu nào chống đỡ ở kẻ chết thay trên cổ, ta nhìn ngươi là thật sống đủ rồi. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì trường đao đã gác ở kẻ chết thay trên cổ, vì hành đám người chính là hữu tâm cứu viện cũng không kịp. Bởi vì trường đao sắc bén vô cùng lại hoàng thất dị thường phẫn nộ, lúc này kẻ chết thay trên cổ đã xuất hiện vết máu, Bùi Nhất Phàm thấy thế vội vàng cao giọng ngăn cản, đừng làm loạn. Hoàng thất cũng không mua Bùi Nhất Phàm sổ sách, trên tay lại lần nữa dùng sức, như ngươi loại này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân liền không nên sống trên cõi đời này, Thử Hứa tìm ngươi đương thay. Mắt thấy hoàng thất dưới sự phẫn nộ sắp nói lộ ra miệng, Nhị Mao vội vàng hô to cắt ngang, không cho phép đả thương người, mau đưa đao buông xuống. Hoàng thất cũng không có lập tức thu đao, mà là đảo mắt đám người, vừa rồi các ngươi ai đánh hắn, ta đều xem ở trong mắt, ai nhấn lấy hắn ta cũng nhìn vô cùng rõ ràng, nếu là hắn có chuyện bất trắc, ta chẳng những có thể tìm được các ngươi, còn có thể lần theo mùi tìm được hang ổ của các ngươi, đem các ngươi một nhà lao tiểu toàn giết chết. Đám người trước đây đã từng thấy qua hoàng thất, khi đó chỉ cảm thấy nàng dài mỹ mạo lại không thích nói chuyện, bây giờ kiến thức đến nàng làm sự tình, nói lời, mới biết giá hỏa này là cái không dễ chọc nhân vật hung ác. So với đám người kinh ngạc, kẻ chết thay càng thêm sợ hãi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được bản thân cái cổ truyền đến kịch liệt đau nhức, cũng biết chỉ cần hoàng thất lại lần nữa dùng sức, cổ của mình liền sẽ bị lưỡi đao sắc bén mở ra, vì cầu bảo mệnh, vội vàng cầu xin tha thứ, nữ hiệp tha mạng, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Cùng ngươi không có gì có thể nói, hoàng thất thu hồi trường đao, lại lần nữa biến mất thân hình, cũng ngay còn dám tới bắt nạt hắn, ta gặp một cái giết một cái, đừng hy vọng hắn có thể cứu ngươi nhóm, hắn ngăn không được ta. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, đội vàng chạy tới xem kẻ chết thay thương thế, ba chân bốn cẳng vì đó bó thuốc băng bó. Trong hỗn loạn có thuật sĩ lấy ra pháp khí, niệm chú tắc pháp, làm sao pháp thuật có hiệu quả về sau cũng không thể xác định hoàng thất tận thân ở nơi nào. Ngay tại người này hết nhìn đông tới nhìn tây thời khắc, âm thanh của hoàng thất từ bên tai truyền đến, ngươi đang tìm ta. Chuyện đột nhiên xảy ra, người kia bị hù đánh giật mình, tiện tay hất ngược lại bắt hụt. Hoàng thất xuất hiện khiến kẻ chết thay bọn người không dám tiếp tục tùy ý làm vậy, đợi đến băng bó kỹ vết thương trên cổ, đám người vội vàng vây quanh kẻ chết thay vội vàng rời khỏi, bởi vì lo lắng nói lung tung sẽ chọc giận không biết người ở chỗ nào hoàng thất, lúc gần đi ngay cả câu ngoan thoại đều không dám nói. Đưa mắt nhìn đám người đi xa, hoàng thất hiện thân Nhị Mao bên cạnh, lo lắng hỏi ý, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện. Nhị Mao lắc đầu. Hoàng thất nói, ta nghe được động tĩnh lập tức hướng trở về, đáng tiếc vẫn là đã về trễ rồi. Nhị Mao lắc đầu, không muộn, ngươi về trước tránh một chút, ta cùng Bùi sư huynh có lời muốn nói. Hoàng thất chẳng những thưởng thức người của Nhị Mao phẩm, còn bội phục tâm trí của hắn, mặc dù không rõ Nhị Mao tại sao muốn đẩy ra bản thân, nhưng vẫn là nghe lời rời khỏi, lúc gần đi vẫn không quên nói với Bùi Nhất Phàm, ngươi là người tốt, đà tạ ngươi. Bùi Nhất Phàm tâm tình rất xấu, lên dây cót tinh thần khiêm tốn đáp lại. Đợi hoàng thất đi xa, Bùi Nhất Phàm dựa tường sau ngồi xuống, cùng lúc đó thật dài thở dài. Bùi sư minh, ta liên lụy ngươi. Nhị Mao ngồi xuống Bùi Nhất Phàm bên người. Bùi Nhất Phàm lắc đầu, xong, toàn xong. Nhị Mao thuận miệng trấn an, Bùi sư minh, ngươi không cần lo lắng, nếu mà bắt buộc, ta có thể đi gặp minh chủ, đem sự tình hôm nay nói với ý rõ ràng. Ai, Bùi Nhất Phàm lại lần nữa thở dài, ta không sợ sư phụ trách phạt, huống hồ sư phụ minh duệ công chính, cho dù biết việc này cũng sẽ không trách phạt ta, ta đau lòng chính là thế tử bạc tình bạc nghĩa, tâm thuật bất chính, đừng nói vì quân là đế, chính là làm người đều không đủ tư cách, Hữu Châu Minh phụ tá dạng này người không khác nối giáo cho giặc, sớm biết hôm nay, lúc trước liền không nên liệu mình cứu hắn. Bùi sư minh, ngươi cũng không cần quá thất vọng, Nhị Mao thấp giọng nói, các ngươi phong ấn thần linh thời điểm còn không biết thế tử còn sống, các ngươi coi như không có hắn người này, nên ngươi làm gì nhón còn làm cái gì? Nếu như căn bản liền không có hắn người này cũng còn tốt nói, Bùi Nhất Phàm hề bại lắc đầu, nhưng dưới mắt tất cả mọi người biết hắn còn sống, rất nhiều đối triều đình bất mãn kỳ nhân dị sĩ đều là hướng về phía hắn tới, chỉ vì hắn là hạ mục chi tử, chính là đại hạ đích huyết hoàng tộc, là chính nghĩa cùng chính thống hóa thân. A, hắn bị cái gì vội vã tìm kiếm có thể chứng minh thân phận của mình tín bật? Nhị Mao hỏi, thế nhưng là muốn điều động hạ mục lưu tại Nam Hoang 3 vạn bộ hạ cũ. Đây không phải là nguyên nhân chủ yếu, Bùi Nhất Phàm lắc đầu, chỉ là gần nhất có người đối thân phận của hắn đưa ra chất vấn. Hắn cảm nhận được nguy cơ đang tiềm ẩn, cho nên mới sẽ vội vã tìm kiếm Tử Hứa lưu lại tín vật. Nhị Mao chậm rãi gật đầu. Bùi Nhất Phàm lên dây cót tinh thần, trái lại trấn an Nhị Mao, "Nhị Mao à, ngươi cũng không cần quá mức thất vọng đau khổ, định luật là thế nhân bệnh trùng, không có mấy người có thể ngoại lệ, có đôi khi đối với người khác tốt, người khác cũng không nhất định sẽ cảm kích. Bọn hắn đều là ngoại nhân, ta không sinh bọn hắn khí." Nhị Mao nói, "Đa tạ ngươi Bùi sư minh, nếu như ngươi cũng giống như bọn hắn, vậy ta liền thật hạ tâm." Bùi Nhất Phàm vỗ vỗ Nhị Mao bả vai, ngược lại chống đỡ cánh tay đứng dậy, "Tốt, ta phải đi." Hắn sau khi trở về khẳng định sẽ ác nhân cáo trạng trước, dưới mắt sư phụ cũng ở Vân Mai Sơn, ta phải đuổi tại bọn hắn trước đó chạy trở về hướng sư phụ nói rõ tiền căn hậu quả. A, tốt, Nhị Mao cũng đứng lên, mới lương xuống tới, các ngươi sớm đi tới lôi đi. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Bùi Nhất Phàm lông mày cao chặt, quay người nhìn thẳng Nhị Mao, bọn hắn như thế đối ngươi, ngươi lại còn muốn đem bất bà chồng chọn có được mễ lương đưa cho bọn họ. Không phải đưa cho bọn họ, là tặng cho ngươi. Nhị Mao cười nói. Mắt thấy Nhị Mao mặt sưng phù đầu heo còn tại cười, trong Bùi Nhất Phàm tâm ngũ vị chợt tạm, tứ phương về sau thấp giọng nói, ta không biết ngươi vì cái gì không đem tín vật trả lại hắn, nhưng ngươi đã quyết định không cho, về sau cũng không cần lấy ra, trực tiếp hủy đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhị Mao nhíu mày nhìn về phía Bùi Nhất Phàm. Bùi Nhất Phàm đưa tay bắt chỉ, ta chẳng những biết ngươi đem tín vật giấu đi, còn biết tín vật liền giấu ở cái kia bao tải bên trong. Nhị Mao quá sợ hãi, ngươi là thế nào biết đến? Bởi vì vừa rồi ngươi lần lượt hai lần nhìn về phía lương kho phương hướng. Bùi Nhất Phàm cười nói, ngươi trước đó đoán được hắn có thể sẽ lục soát thân thể của ngươi, trong lúc nhất thời cũng không kịp giấu đến nơi khác, chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm, đem tín vật giấu ở hắn ngồi qua bao tải bên trong. Nhị Mao bội phục sau khi cũng có nhiều nghi hoặc, Bùi sư minh, ngươi nếu biết ta đem tín vật giấu đi, vì cái gì không trước mặt mọi người vạch trần ta? Bởi vì ngươi là người tốt, ta mặc dù không biết ngươi vì cái gì làm như vậy, lại biết ngươi khẳng định có ngươi lý do. Bùi Nhất Phàm thuận miệng nói, bất quá ta vốn cũng không muốn đem việc này để phá, mà là muốn tiếp tục quan sát ngươi, nhưng ta không nghĩ tới ngươi thụ như thế lớn ủy khuất, lại còn muốn đưa lương thực cho chúng ta, như thế lòng dạ phẩm tính, quả thực khiến người khâm phục, đáng giá đầy tâm thâm giao. Nhị Mao cười, Bùi sư minh, ngươi có biết hay không vừa rồi ta tại sao muốn cắt ngang hoàng thất? Ừm. Bùi Nhất Phàm nghiêng đầu. Nhị Mao cười nói, nàng vốn là muốn nói đúng lắm, như ngươi loại này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân liền không nên sống trên cõi đời này, Tử Hứa tìm ngươi làm kẻ chết thay là được rồi. Tử Hứa tìm hắn làm kẻ chết thay. Bùi Nhất Phàm chấn kinh nhíu mày. Nhị Mao nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải là hạ huyền, hắn chỉ là Tử Hứa tìm đến mê hoặc triều đình kẻ chết hay. Chân chính hạ huyền chăn mền Hứa giấu ở nơi nào? Bùi Nhất Phàm đội vàng truy vấn. Nhị Mao lắc đầu, chân chính hạ huyền cũng không phải là Tử Hứa nuôi lớn, lúc trước mang theo hạ huyền từ hoàng thành phá vòng vây tổng cộng có 2 vị tướng quân, Tử Hứa là một cái trong số đó, tuy nhiên mang đi cũng đem hạ huyền nuôi lớn cũng không phải là Tử Hứa, mà là cái kia tên là Cơ Hữu Đức nam tướng quân. Cơ Hữu Đức? Bùi Nhất Phàm nhíu mày lặp lại. Đúng, người này thân cao không đủ 6 thước, thân thể nhỏ gầy, bởi vì năm đó phá vây lúc chân trái chúng tên độc, không thể tới lúc cứu chữa mà lưu lại tàn tật, biến thành lão quẻ. Nhị Mao cười nói, lão quẻ. Bùi Nhất Phàm từ Thanh Châu đã từng thấy qua Cơ Hữu Đức, nghe Nhị Mao nói như vậy lập tức đối mặt hảo, ngày đó cùng ngươi đồng hành cái kia lão quẻ không phải là Cơ Hữu Đức à? Đúng, hắn chính là Cơ Hữu Đức. Nhị Mao gật đầu. Ngươi làm sao lại cùng với Cơ Hữu Đức? Biến cố quá lớn, Bùi Nhất Phàm có chút choáng váng. Ngươi cứ nói đi. Chương 122, sinh tử chi giao. Chương 122, sinh tử chi giao. Bùi Nhất Phàm đầu tiên là sức sở, lập tức chấn kinh kinh ngạc, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Ngươi là đúng, ta mới là Hạ Huyền. Nhị Mao nghiêm mặt gật đầu, luôn có một số người là đáng giá tín nhiệm, không hề nghi ngờ Bùi Nhất Phàm chính là người đáng giá tín nhiệm. Mặc dù biết Nhị Mao không phải nói cười, Bùi Nhất Phàm trong lúc nhất thời vẫn là không dám tin tưởng, thật hay giả. Nhị Mao không có nói tiếp, mà là lôi kéo Bùi Nhất Phàm đi đến lương kho, từ bao tải bên trong lấy ra trước đó giấu kín kim bài đưa cho Bùi Nhất Phàm, mặt này kim bài là phụ thân ta vật tùy thân, không phải Tử Hứa tất cả, cũng không phải Cơ Hữu Đức tất cả, mà là ta cùng hoàng thất bản thân phụ thân thi cốt bên cạnh phát hiện. Bùi Nhất Phàm ngạc nhiên chấn kinh, nhìn chăm chú tường tận xem xét. Việc này nói rất dài dòng, Nhị Mao giải thích cặn kẽ, ngày đó triều đình truy sát Tử Hứa cùng cái kia kẻ chết thay lúc, ta cũng không biết mình thân phận chân thật, từ đầu đến cuối coi là Bạch Hổ sở dĩ một mực đi theo ta cũng bảo hộ ta, chỉ là bởi vì ta mặc vào hạ huyền quần áo, trên người có mùi của hắn. Sau đó ta cùng hoàng thất đi Tây Hoang hái thuốc, trong lúc vô tình phát hiện Bạch Hổ khi còn sống ở lại xào huyệt, trong xào huyệt có một bộ bạch cốt, trải qua tích huyết phân biệt, bộ bạch cốt kia chính là phụ thân của ta hạ mục. Nha. Bùi Nhất Phàm ngạc nhiên gật đầu. Nhị Mao tiếp tục nói, Bạch Hổ tại bị Phụ Vương thu làm tọa kỵ trước đó liền nghỉ lại ở Tây Hoang. Năm đó Phụ Vương bị tập kích chiến tử về sau, Bạch Hổ liền dẫn hắn thi thể xông ra vòng đây, trở lại Tây Hoang. Bùi Nhất Phàm lại là một tiếng, nha. Những năm này ta một mực đi theo Cơ Hữu Đức sinh hoạt, để bảo đảm vạn vô nhất thất. Cơ Hữu Đức một mực giấu giếm ta, từ đầu đến cuối không có nói cho ta thân phận chân thật của ta, cũng không có dạy ta võ công. Nhị Mao nói đến chỗ này, từ bao tải bên trong lấy ra cái kia chứa thánh chỉ ống trúc, trong này chứa đồ vật chính là kẻ chết thay muốn món kia tín vật. Cái này đồ vật cũng không trên người Tử Hứa, mà là một mực từ Cơ Hữu Đức thích đáng đảm bảo, thẳng đến lâm trùng trước đó Cơ Hữu Đức cũng không có giao cho ta. Hắn không có giao cho ngươi, làm sao lại trong tay ngươi? Bùi Nhất Phàm có nhiều nghi hoặc. Nhị Mao thở dài, ngược lại đem Cơ Hữu Đức lâm trùng trước đó cùng ước định của mình, cùng bản thân như thế nào biết được thân phận của mình, cùng như thế nào tiến đến địa điểm ước định thu hồi tín vật cũng mang về Cơ Hữu Đức thi thể cùng đám người Tử Hứa chôn ở cùng một chỗ kỹ càng tiết lộ. Ngươi không mang theo hắn đi Tử Hứa nghĩa địa, là bởi vì ngươi đem lệnh tôn cùng Cơ Hữu Đức cũng táng ở chỗ nào? Bùi Nhất Phàm hỏi. Nhị Mao nhẹ gật đầu, đúng, chuyện này là ta lo sự tình không chu toàn, ta lúc ấy chỉ muốn đem bọn hắn chôn ở cùng một chỗ, không nghĩ tới cái kia kẻ chết thay một ngày kia vậy mà lại quá khứ đào mộ đào mộ. Nhị Mao, chuyện này không thể coi thường, ngươi cũng không thể ăn nói lung tung nha. Chuyện đột nhiên xảy ra, Bùi Nhất Phàm từ đầu đến cuối không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Ta nói đều là thật. Nhị Mao đem ống trúc đưa cho Bùi Nhất Phàm, trong này chứa một trường thánh chỉ, là bá phụ ta năm đó dùng bổ câu đưa tin phát cho phụ thân ta, ngươi có thể mở nhìn một chút. Không không không, ta không nhìn. Bùi Nhất Phàm sợ hãi quát tay, nếu như ngươi nói đều là thật, vậy ngươi mới là thật hạ huyền, sư phụ chính là của ngươi cứu cứu, tiểu sư muội chính là của ngươi biểu tỷ. Ta chưa thấy qua minh chủ, không biết hắn hình dạng thế nào. Nhị Mao nói, bất quá ta giải giống ta đường, cháu trai giống cứu cứu cũng rất nhiều, ngươi nhìn ta cùng minh chủ hình dạng có hay không chỗ tương tự. Bùi Nhất Phàm vội vàng tường tận xem xét qua đi, liên tục gật đầu, có, mặt mày của ngươi cùng sư phụ lúc tuổi còn trẻ có nhiều tương tự. Ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng đi. Nhị Mao cười nói, thật sự là quá đột nhiên, ngươi đừng nói trước, cho ta chậm rãi. Bùi Nhất Phàm đặt mông ngồi vào bao tải bên trên, miệng lớn thở dốc, bình phục cảm xúc. Nhị Mao từ lương đống bên trên chuyển xuống một cái bao tải, ngồi xuống Bùi Nhất Phàm bên cạnh. Tính toán một lát, Bùi Nhất Phàm quay đầu nhìn về phía Nhị Mao, ngươi hẳn không có gạt ta, đều nói cha nào con đấy, mặc kệ là tâm trí vẫn là phẩm hạnh, ngươi cũng không giống phàm phu tục tử hậu đại. Bùi sư minh, ta nói với ngươi mỗi một câu nói đều là thật. Nhị Mao nói, nếu như ngươi không tin, ta có thể hô hoàng thất tới, ta trước đó nhưng không có cùng với nàng thông cung, ngươi có thể hỏi một chút nàng, nàng khẳng định giống như ta nói. Không cần, không cần, Bùi Nhất Phàm liên tục khoát tay, đúng rồi, ngoại trừ hoàng thất, còn có ai biết thân phận chân thật của ngươi? Ngươi, Nhị Mao nói, ngươi tại sao muốn nói cho ta? Bùi Nhất Phàm truy vấn, ngươi biết vì cái gì? Nhị Mao nói, Bùi Nhất Phàm lắc đầu, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, ngươi không nên nói với ta những này lại đưa ngươi đặt hiểm cảnh. Nếu là đổi thành người khác, tuyệt sẽ không vì một cái vô danh tiểu tốt mà đi đắc tội thế tử. Nhị Mao nói, Bùi sư minh, ngươi là người tốt, ta không đành lòng lừa ngươi. Ngươi ở lấy chính mình tính mệnh nói bừa. Bùi Nhất Phàm nghiêm mặt nói, ngươi ở lấy chính mình tính mệnh bảo hộ ta. Nhị Mao nghiêm mặt nói, nói quá lời, nói quá lời. Bùi Nhất Phàm quát tay, đắc tội bọn hắn nhưng thật ra thật, nhưng bọn hắn còn không có can đảm kia dám giết ta. Bùi sư minh, ngươi bây giờ còn cho rằng toàn hết à? Nhị Mao cười hỏi. Trên mặt Bùi Nhất Phàm rốt cục xuất hiện tiểu dung, không xong, không xong, hữu dung hữu nhu, trọng tình trọng nghĩa, đây mới là hoàng tộc thế tử nên có dáng vẻ, không giống cái kia chết tiệt Tây Bối Hàng, khiến cho ta phiền muộn lệ bại, hoàn toàn tuyệt vọng, ủng hộ dạng này người, ta cũng hoài nghi mình mới là phản tặc. Ha ha, Nhị Mao đứng thẳng đứng dậy, ta đi giết con gà, cùng ngươi uống vài chén. Bùi Nhất Phàm vội vàng kéo lại hắn, ta không uống rượu, ngươi không đội sống, theo giúp ta hảo hảo trò chuyện. Nhị Mao gật đầu ngồi xuống, lúc này Bùi Nhất Phàm đã trước trong lúc khiếp sợ bình tĩnh lại, lập tức liền liên tiếp đặt câu hỏi, hỏi đều là Nhị Mao những năm này trải qua cùng trong lòng y nghi hoặc. Bùi Nhất Phàm sở dĩ hỏi cái này chút cũng không phải là hoài nghi thân phận của Nhị Mao, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Nhị Mao đối Bùi Nhất Phàm đương nhiên sẽ không giấu giếm, hỏi gì đáp lấy, không có chút nào che đậy. Đối với năm đó phát sinh trên người Hạ Mộc sự tình, Bùi Nhất Phàm so Nhị Mao rõ ràng hơn, nhưng Tử Hứa cùng Cơ Hữu Đức mang theo hắn xông ra vòng vây về sau phát sinh sự tình Bùi Nhất Phàm lại đang không hiểu nhiều lắm, trước đây Bùi Nhất Phàm chỉ là cùng hắn từng có mấy lần gặp mặt, biết có hạn. Bùi Nhất Phàm vốn cho rằng Cơ Hữu Đức cùng Tử Hứa âm thầm có liên hệ, hỏi qua Nhị Mao mới biết những năm này Cơ Hữu Đức cùng Tử Hứa chưa từng gặp mặt. Tử Hứa sở dĩ thu dưỡng cái này kẻ chết hay, chỉ là vì lừa dối triều đình, vì không biết người ở chỗ nào Cơ Hữu Đức cùng Nhị Mao đổi được một chút hy vọng sống. Ngoại trừ từng cặp hứa từ đáy lòng kính ngưỡng cùng thân phục, Bùi Nhất Phàm còn nhiều có hậu hối hận. Ngày đó hắn là dẫn đầu chạy đến tiếp ứng Tử Hứa cái đám kia người, vì cứu cái kia kẻ chết thay Cửu Châu Minh chết không ít đệ tử. Thẳng đến lúc này hắn mới biết được Tử Hứa nguyên bản là một lòng muốn chết, bản thân cùng những cái kia chạy đến tiếp ứng người liều tính mạng cứu kẻ chết thay cử động, quả nhiên là lòng tốt làm chuyện xấu, triệt để làm rối loạn Tử Hứa kế hoạch. Khâm phục qua Tử Hứa, Bùi Nhất Phàm lại bắt đầu khâm phục Cơ Hữu Đức. Cơ Hữu Đức sở tác sở vi chỉ có thể sử dụng tâm lương khổ để hình dung, hơn nữa hắn cố nén đau xót Bùi Nhị Mao đến một khắc cuối cùng, chờ một mạch hai mắt gần như mù mới một mình rời khỏi, lặng yên mất đi, như thế hành động, quả nhiên là cảm thiên động địa, nghĩa bạc vân thiên. Nghe Nhị Mao giảng nói trắng ra hổ tử thủ không lùi, huyết chiến bỏ mình, Bùi Nhất Phàm không tránh khỏi tái sinh cảm khái, nhìn một người là ai, chỉ nhìn bên cạnh hắn đều là người nào, ngay cả một cái xuất sinh đều như thế trung nghĩa, đủ thấy Hạ Mục năm đó là bực nào anh hùng. Phàm là Bùi Nhất Phàm hỏi thăm, Nhị Mao đều sẽ thành thật trả lời, chỉ là đối với thân phận của hoàng thất hắn không nói lời nói thật, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn tín nhiệm Bùi Nhất Phàm, có thể lấy chính mình thân gia tính mệnh đi tín nhiệm hắn, nhưng hắn không có tư cách cầm hoàng thất tính mệnh đi mạo hiểm. Hỏi qua chuyện lúc trước, Bùi Nhất Phàm trở lại chuyện chính, ngươi về sau có tính toán gì? Hoàn toàn như trước đây, tiếp tục làm Lý Nhị Mao. Nhị Mao thuận miệng nói. Gặp Bùi Nhất Phàm nhíu mày, Nhị Mao lập tức đoán được trong lòng ý suy nghĩ, ta chỉ tin tưởng ngươi, ngoại trừ ngươi ta không tin Cửu Châu Minh bất luận kẻ nào. Liên minh chủ ngươi cũng không tin. Bùi Nhất Phàm hỏi. Nhị Mao lắc đầu, ta không hiểu rõ hắn. Bùi Nhất Phàm mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể thông cảm, ta biết nên làm như thế nào, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nhắc lên sự tình hôm nay. Nhị Mao nhẹ gật đầu, Bùi sư huynh, chúng ta là bằng hữu, nhưng ta không hy vọng cùng Cửu Châu Minh có quá nhiều liên quan. Ta hiểu. Bùi Nhất Phàm gật đầu. Nhị Mao vừa định nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến 3 tháng sổ gọi. Nhị Mao nghe tiếng đứng dậy, đi ra cửa phòng xem tình huống, chưa đi đến góc tường, liền nghe được phía đông trên quảng trường có người la lên bản thân, "Nhị Mao, ngươi ở đâu?" Chương 123, Thông linh ngự thú. Chương 123, Thông linh ngự thú. Nhị Mao chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen hay, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi là ai, thế là bước nhanh đi đến góc tường hướng đông nhìn quanh, chỉ thấy rộng trận phía nam đứng đấy một người, nhìn chăm chú nhìn kỹ, đúng là Cật Trần. Cật Trần mặc chính là y phục hàng ngày, bên người cũng không có tùy tùng, trong tay mang theo thứ gì. Mắt thấy người đến là Cật Trần, Nhị Mao vội vàng chạy về lương kho, "Bùi sư huynh, có người đến, ta phải ra ngoài chào hỏi, ngươi đi trước đi." Gặp Nhị Mao có nhiều khẩn trương, Bùi Nhất Phàm có nhiều nghi hoặc, "Ai nha? Một cái vũ sư, bọn hắn trước đó tìm ra kia phong để quan phủ các nơi đối ta chiếu cố nhiều hơn thư, chính là hắn viết cho ta." Nhị Mao nói. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, Bùi Nhất Phàm lông mày cao chặt, hắn đã chịu vì ngươi viết lá thư này, đã nói lên hắn đối ngươi vẫn là có nhiều chiếu cố, tuy nhiên ngươi trước đây đã từng đưa rất nhiều lương thực cho chúng ta, lại tại bọn hắn ý đồ đánh lén thời điểm phái hoàng thất đi Vân Nhai Sơn báo động, hắn lần này tới, rất có thể là vì hai chuyện này. "Ngươi yên tâm, ta có biện pháp ứng đối, ngươi đi nhanh đi." Nhị Mao khoát tay thúc giục, "À, đúng, ta mỗi đêm đều ở trên núi, ngươi tùy thời có thể lấy nuôi lớn tượng đến có lương thực." Bùi Nhất Phàm cũng biết Nhị Mao nhất định phải nhanh ra ngoài ứng đối, liền không có quá nhiều chần chờ, căn dặn Nhị Mao cẩn thận một chút liền đi nhanh hướng bắc, tây quấn rời đi. Đợi Bùi Nhất Phàm rời khỏi, Nhị Mao lập tức cao giọng đáp lại, "Ai nha, là ta." Âm thanh của Cật Trần từ phía đông truyền đến. Nhị Mao rời khỏi tây sương, bước nhanh lên đón tiếp lấy, "Á đại nhân, ngài sao lại tới đây?" Cật Trần muốn là trên mặt nụ cười, theo Nhị Mao nhanh chóng đến gần, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất, thay vào đó là nghi hoặc cùng phẫn nộ. Nhị Mao cũng tỉ mỉ đã nhận ra Cật Trần biểu lộ biến hóa, nhưng hắn cũng không biết Cật Trần vì sao lại có biểu lộ như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Cật Trần nhíu mày hỏi, ai đem ngươi đánh thành cái dạng này? Nghe được Cật Trần ngôn ngữ, Nhị Mao lúc này mới nhớ tới mình lúc này diện mục sưng, máu me đầy mặt. Nhị Mao chưa nghĩ ra trả lời như thế nào, liền nghĩ cách kéo dài thời gian, "Không có chuyện, không có chuyện, đại nhân, ngài làm sao có rảnh đến nơi đây? Nói cho ta, ai đánh ngươi?" Cật Trần biểu lộ nghiêm túc. Nhanh chóng suy nghĩ qua đi, Nhị Mao quyết định ăn ngay nói thật, là Hạ Huyền đánh. Cật Trần nghe vậy hai mắt trợn tròn, "Hạ Huyền ở chỗ này? Lúc trước tới qua, hiện tại đã đi?" Nhị Mao nói. Cật Trần căn cứ trên mặt Nhị Mao chưa toàn làm vết máu phán đoán Hạ Huyền rời đi thời gian cũng không dài, thế là vội vàng hỏi, "Hướng phương hướng nào đi?" "Không biết." Nhị Mao lắc đầu, "Bọn hắn thời điểm ra đi ta còn không có tỉnh lại." Gặp Cật Trần vội vàng tứ phương, ý đồ tìm kiếm đuổi theo, Nhị Mao vội vàng nói, "Đại nhân, ngài đừng đi truy hắn, hắn đồng hành còn có mười mấy người đâu." Cật Trần mặc dù nhiều có tiếc nuối, nhưng cũng biết bản thân lẻ loi một mình không phải đối thủ của đối phương, cân nhắc qua đi chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, bọn hắn đến Huyền Vân Tông làm cái gì? Nói rất dài dòng, Nhị Mao đi đầu dẫn đường, "Đi đi đi, chúng ta vào nhà nói." Cật Trần đi theo Nhị Mao đi hướng tây sương, Nhị Mao trước phòng trên đất trống còn lưu lại không ít vết máu, gian phòng cũng bị kẻ chết thay bọn người lật rối tinh rối mù, đủ loại chi tiết đều thuyết minh Nhị Mao không có nói láo. Nhị Mao đem cái bàn đỡ dậy bày ngay ngắn, mời trên Cật Trần tòa, ngược lại lại muốn vì hắn đổ nước, Cật Trần lắc đầu nói, "Ta không khác, ngươi không cần phải để ý đến ta, nhanh rửa cái mặt." Nhị Mao gật đầu ứng thanh, từ bên cạnh cửa trong chậu nước đơn giản tẩy mấy cái mặt, sau đó mới ngồi vào Cật Trần dưới tay, cùng trò chuyện nói chuyện. "Bọn hắn tới làm gì?" Cật Trần hỏi. "Bọn hắn đến Huyền Vân Tông có hai chuyện," Nhị Mao nói. "Kiện thứ nhất là đến tìm đồ vật, năm đó bọn hắn đem ta đánh ngất xỉu, đổi lại Hạ Huyền quần áo dẫn đi truy bọn hắn vu sư, lúc ấy cùng ta cùng một chỗ bị người con còn có một cái đã chết nữ nhân, Hạ Huyền lần này tới muốn tìm cái gì tín vật, hắn hoài nghi món kia tín vật tại cái kia nữ nhân trên người, sau đó bị ta cho tìm được cũng ẩn nấp rồi, nhưng ta thật không có từ nữ nhân kia trên thân lấy cái gì đồ vật, hắn không tin lời ta nói, không ngừng ép hỏi ta, ta thực sự tức không nhịn nổi, liền cùng hắn động thủ." "Ngươi hoàn thủ rồi?" Cật Trần có chút ngoài ý muốn. "Hoàn thủ?" Nhị Mao gật đầu. "Bất quá hắn bên người những người kia rất nhanh đi tới đem ta ấn xuống, Hạ Huyền lại đánh, ta liền không thể hoàn thủ." Cật Trần dở khóc dở cười, "Ngươi vẫn rất có cốt khí, dám cùng hắn động thủ. Bọn hắn đến Huyền Vân Tông mục đích thứ hai là cái gì?" "Bọn hắn tới tìm ta cần lương ăn." Nhị Mao đưa tay bắt chỉ, "Năm ngoái bọn hắn liền cùng ta muốn qua lương thực, ta vốn không muốn cho, về sau nghĩ đến Vân Thường đi cùng với bọn họ, ngài đã từng giao cho ta nhất định phải chiếu cố tốt Vân Thường, thế là ta liền cho bọn hắn lương thực. Chưa từng nghĩ năm nay mới gạo vừa xuống tới, bọn hắn lại tới yêu cầu. May mà bọn hắn còn tự xưng là danh môn chính phái, Cật Trần có nhiều xem thường, không ngờ bắt nạt ngươi một cái không nơi nương tựa trai trai tiểu tử." "Ai?" Nhị Mao thở dài, nếu như không phải nghĩ đến Vân Thường cũng muốn ăn cơm, ta tuyệt sẽ không cho bọn hắn mễ lương, coi như cho, cũng phải hạ độc đi tiểu, làm bẩn nó mới hả giận. Cật Trần cười một tiếng, không có nói tiếp. Nhị Mao thuận miệng hỏi, đại nhân, quận Thượng Dương cách chỗ này rất xa, ngài làm sao thật xa đến ta chỗ này tới? Cật Trần nói, cửa hải cuối năm ngươi từng đi quận Thượng Dương tìm ta, ta vội vàng nên đón mang đến, cũng chưa từng nhìn thấy ngươi, gần nhất được chút nhàn hạ, liền đi một lần, ghé thăm ngươi một chút. Đa tạ đại nhân nhớ thương, ta đi xem ngài là hẳn là, ngài thật xa đến xem ta, ta thật sự là băn khoăn. Nhị Mao nói, đi rất gấp, cũng không cho ngươi mang thứ gì. Cật Trần chỉ vào để ở một bên lễ vật, nơi này có 5 cân trà mới cùng một số mật ong, là ta một điểm tâm ý. Nhị Mao nghe vậy vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ. Cật Trần khoát tay ra hiệu Nhị Mao ngồi xuống, ngược lại lại lần nữa nói, cái kia hũ lớn mật ong chính ngươi lưu lại, bọn hắn nếu là lại đến mật lương, ngươi liền xin nhờ bọn hắn đem kia nhỏ đàn mật ong mang cho đại tiểu thư. Ta không muốn, hai vỏ đều cho nàng. Nhị Mao nói chuyện thời điểm nhìn thoáng qua kia hai vỏ mật ong, hai tên cái bình phong tồn đều rất chặt chẽ. Cật Trần lần này tới mục đích chủ yếu hẳn là ngay tại cái kia vỏ nhỏ bên trong, bên trong rất có thể có dấu mật tín hoặc là cái gì khác trọng yếu đồ vật. Ngoài ra, thông qua cử động của Cật Trần không khó phát hiện, Vân Thường một mực cùng ngoại giới có liên hệ, không phải Cật Trần sẽ không biết hắn có thể thông qua vận lương người cho Vân Thường mang hộ đồ vật. Nghe ta chính là, Cật Trần nói, cái kia hũ lớn chính ngươi lưu lại. Nhị Mao gật đầu nói tạ, mắt thấy đã là giữa trưa, liền chủ động đưa ra đi phòng bếp cho Cật Trần nấu cơm, Cật Trần cũng không có cự tuyệt, theo hắn cùng đi phòng bếp. Nhị Mao muốn giết gà đãi khách, lại bị Cật Trần cho ngăn trở. Triều đình vu sư đãi ngộ một mực là rất cao, Cật Trần lại là quận thành vu sư, áo cơm chi phí đương nhiên sẽ không thiếu. Nhị Mao nấu cơm lúc Cật Trần chỉ là cùng hắn nói chút nhàn thoại, cũng không có trách cứ hắn không nên cho Vân Nhai Sơn đám người mễ lương. Đối với Khương Triệu lúc trước đem người đi ngang qua, sau đó hành tung tiết lộ làm cho đánh lén trước đó Vân Nhai Sơn đã có phòng bị một chuyện cũng là không nói tới một chữ. Nhị Mao biết Cật Trần đối với mình có nhiều thưởng thức, nhưng hắn cũng biết bản thân không đáng Cật Trần thật xa chạy tới thăm viếng. Cật Trần đã không có cái khác yêu cầu, đã nói lên Cật Trần tới đây mục đích đã đạt đến, chính là khiến hắn hỗ trợ đem vỏ nhỏ chuyển giao cho Vân Thường. Không bao lâu, đồ ăn làm tốt, hai người ngồi đối diện ăn cơm. Nhìn ra được Cật Trần tâm tình cũng không tệ lắm, cơm canh ăn không ít, đợi đến buông xuống bắt đũa, Cật Trần thuận miệng nói, bên ngoài rất không yên ổn, nếu là không có gì chuyện quan trọng, vẫn là tận lực ít đi ra ngoài cho thỏa đáng. Ừm. Nhị Mao gật đầu. Trên ngươi lần đi Dự Châu cần làm chuyện gì? Cật Trần hỏi. Cũng không có việc gì, chủ yếu là đi cho ngài chúc Tết, thuận tiện lại mua chút rượu ngon trở về. Nhị Mao nói, lần trước Khương Triệu đại nhân bọn hắn đi ngang qua Huyền Vân Tông, từ nơi này ăn bữa cơm, trong bữa tiệc ta từng si rượu cho bọn hắn ăn, bọn hắn chê ta tự nướng rượu không có gì tự lực, ta liền sớm chuẩn bị chút rượu ngon, bọn hắn nếu là lại đến, cũng có thể chiêu đãi đám bọn hắn. Ngươi lo sự tình hoàn toàn chính xác chu toàn, bất quá bọn hắn về sau hẳn là sẽ không trở lại. Cật Trần lắc đầu nói. Nha. Nhị Mao gật đầu ứng thanh. Nhị Mao, Khương Triệu đại nhân đối ngươi ấn tượng rất không tệ. Cật Trần thuận miệng nói, ngươi ở Huyền Vân Tông cũng học không đến cái gì bản lĩnh, nhưng từng nghĩ tới bái Khương Triệu đại nhân vi sư, học tập cao thâm pháp thuật, vẫn là từ bỏ. Nhị Mao lắc đầu, Hạ Huyền bọn họ chạy tới thời điểm, nói cái gì triều đình đối Cựu Châu Minh tất cả tông môn đều hạ đạt lùng bắt bố cáo bên trên không ngờ không có Huyền Vân Tông, bọn hắn bởi vậy kết luận ta là triều đình gian tế. Cật Trần lắc đầu, lời ấy thiếu sót, triều đình cùng vu sư đại biểu là chính nghĩa cùng thiên ý, cho dù thật có người của triều đình xen lẫn trong giữa bọn hắn, cũng là nội ứng cũng không phải gian tế. A a a, ngài nói rất đúng. Nhị Mao gật đầu. Cật Trần nghiêm mặt nói, nghe ta một lời khuyên, sớm đi rời đi nơi này đi, đi quận Thượng Dương tìm ta, đến lúc đó ta đưa ngươi đi hoàng thành gặp Khương Triệu đại nhân. Ta không đi. Nhị Mao lắc đầu, ta cùng hắn lại không quen, coi như muốn học pháp thuật, ta cũng muốn đi theo ngài. Cật Trần cười nói, tiểu tử ngốc, ta làm sao có thể cùng Khương Triệu đại nhân đánh đồng? Khương Triệu đại nhân chính là đại hạ chuyển công vũ sư, mặc kệ là tu vi vẫn là địa vị, đều gần với xếp hạng thứ nhất hộ pháp vũ sư. Cái gì là chuyển công vũ sư? Nhị Mao vẫn là lần đầu nghe được thuyết pháp này. Chuyển công vũ sư tên như ý nghĩa chính là truyền thụ pháp thuật vũ sư. Cật Trần thuận miệng giải thích, hắn tinh thông tất cả pháp thuật, nhất là thông linh ngự thú chi thuật, đại hạ vũ sư không có xuất kỳ hữu giả. Thông linh ngự thú là pháp thuật gì? Nhị Mao mơ hồ đã nhận ra cái gì. Cật Trần lại làm giải thích, tự nhiên là khống ngự các loại hung cầm manh thu pháp thuật, nếu là luyện đến lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, thậm chí có thể tác động khống ngự các loại thượng cổ thần thú. Nghe được Cật Trần ngôn ngữ, trong lòng Nhị Mao đột nhiên run lên, thượng cổ thần thú là cái gì? Là giống sao? Thượng cổ thần thú có rất nhiều loại, duy chỉ có Long tộc Khương Triệu đại nhân không thể tác động. Cật Trần nói, vì cái gì không thể? Nhị Mao truy vấn, bởi vì hắn không phải đại hạ hoàng tộc, muốn tác động cùng khống ngự các loại Long tộc, nhất định phải là hoàng tộc dòng chính người thân mới được.